Chương 144, ác đấu. Chương 144, ác đấu. Trên gương mặt của ta truyền đến đau đớn kịch liệt. Cảm giác kia giống như là có một cái đao cùn cắm vào vỏ phía dưới, thô bạo đem ra thịt cắt ra, đồng thời tựa như còn có một cái bàn tay vô hình, tại dùng lực lôi kéo cái kia bị cắt lẳng ra, muốn đem ra mặt ta từ trên mặt của ta thô lô giật xuống đến. Mới vừa bị lột bỏ ra mặt Khương Hàn liền té xịu tại bên chân của ta. Hắn cái kia mất đi làn da trên mặt một mảnh máu thịt bé bét, trống rông hốc mắt bên trong, hai cây còn chưa phát giác đã mất đi trong mắt ánh mắt trải qua còn tại co gắp, giống như cùng là hai cái màu trắng côn trùng đồng dạng. Lại không nghĩ biện pháp giải quyết cái này vô diện lão nhân, ta tuyệt đối cũng muốn biến thành Khương Hàn bộ dạng. Ta thử nghiệm che lại lỗ tai, không đi nghe cái kia vô diện lão nhân trên thân cái kia đông đảo gương mặt phát ra giống như nguyền rủa đồng dạng kinh văn. Bất quá thanh âm kia lại vượt qua màng nhĩ của ta, trực tiếp tại chỗ sâu trong óc vang lên, thậm chí liền môi của ta cũng không khỏi khép mở, đi theo niệm tụng, dù cho không nghe cũng căn bản không có hiệu quả. Mẹ nó, ta nhịn không được sổ một câu nói tụng, dứt khoát cũng không quản cái kia đang bị bóc ra ra mặt, hướng về kia vô diện lão nhân mà tới. Ngươi muốn lột lão tử ra, lão tử cũng cho ra của ngươi cho lột bỏ đến. Ta không lưng nhặt lên Khương Hàn đoạn đao, khẽ vươn tay đem cái kia vô diện lão nhân bắt lấy, trong tay đoạn đao hướng về kia vô diện lão nhân trên thân một cái gương mặt cắm vào. Ta không biết công kích như vậy có thể hay không cũng phản hồi đến trên người mình, bất quá bây giờ nhưng cũng không lo được những thứ này. Dù sao đều không thể tránh khỏi cái chết, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng liều mạng một lần. Dao nhỏ cắm vào tấm kia da mặt phía dưới, lo lắng duy nhất phản tổn thương hiệu quả cũng không có xuất hiện, ngược lại là cái kia vô diện lão nhân trên thân tất cả gương mặt đều từng cái mở to buông xuống hai mắt, thống khổ kêu dây lên, cái kia đang ghét giống như nguyền rủa đồng dạng tụng kinh thanh âm cuối cùng đình chỉ, trên mặt ta tổn thương cũng cuối cùng cũng ngừng lại. Không nghĩ tới cái này vô diện lão nhân nhược điểm vậy mà là trên người hắn cái kia từng khuôn mặt. Ta vội vàng vung lên đao, đem một tấm da mặt từ cái kia vô diện lão nhân trên thân cho gọt xuống, rụng xuống da mặt lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Mà cái kia vô diện lão nhân thân thể cũng tại mất đi một tấm da mặt về sau, biến thành càng thêm gầy yếu đi một chút, da mặt hạ lồng ngực bên trong cũng không có nội tạng, chỉ có một đống ròi bò theo bị mở động bừng lên. Nguyên bản ta sợ nhất không xương ròi bò, bất quá thấy qua quá nhiều lần về sau, hiện tại cũng miễn dịch, cùng thấy qua chuyện buồn nôn vật so sánh quả thực không đáng nói chuyện, nhìn thấy những này ròi bò ta ngược lại an lòng, xem ra hắn cũng có nhục thân thiếu hụt, cảm thấy quen ngang, lại lần nữa vung lên đao đến, đem một những trương da mặt từ trên người hắn cắt bỏ. Liên tục hai tấm da mặt bị chóc từng mảng, vô diện lão nhân cuối cùng không cách nào tiếp tục bảo trì phía trước cái kia một bộ mưa gió bất động tư thái, tay phải năm ngón tay mang theo hắc quang hướng về ta chụp tới. Ta vội vàng đem thân thể ngửa về sau một cái, thế nhưng ngực vẫn cứ bị đầu ngón tay hắn hắc quang quét đến, ta chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận bức rứt kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, lại phát hiện trên ngực của mình thiếu một khối thịt lớn, đã lộ ra bạch cốt âm u. Mà lúc này, cái kia vô diện lão nhân một cái tay khác cũng mang theo hắc quang chụp vào ta. Nếu như bây giờ lui lại, mặc dù có thể né qua cái này một kích, thế nhưng cái này vô diện lão nhân nhưng cũng có thể thừa dịp cơ hội này từ trong tay của ta chạy trốn, nếu để cho hắn chạy, ta cũng không có nắm chắc có thể lại lần nữa đem hắn bắt được. Ta cắn chặt răng, nhẫn nhịn ngực kịch liệt đau nhức, trong tay đoạn đao huy động, cùng cái kia vô diện lão nhân đánh tới tay trái đụng vào nhau. Có một tiếng, giống như kim thạch va nhau, lưỡi đao cùng vô diện lão nhân đầu ngón tay va chạm chỗ, tia lửa tung tóe, cái kia phản chấn lực lượng để ta gan bàn tay tê dại, đoạn đao kém chút từ trong tay của ta bị đánh bay ra ngoài. Ta vội vàng nắm chặt chuôi đao, xoay tay lại là một đao, lại lần nữa đem một khuôn mặt từ vô diện lão nhân trên thân loại bỏ. Trên thân một nửa khuôn mặt đã bị ta chém xuống đến, vô diện lão nhân giống như điên huy động hai tay, hướng về ta đổ ập xuống chụp tới. Nhưng ta phát hiện, theo trên người hắn lại một khuôn mặt biến mất, hai tay của hắn bên trên hắc quang cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Ta tay trái vừa lật, đem tay phải của hắn cổ tay bắt lấy, tay phải đoạn đao lại lần nữa cùng tay trái của hắn tới một lần cứng rắn đụng, hắc quang trở thành nhạt, hắn công kích lực đạo cũng giảm bớt rất nhiều, lại chặn lại hắn lại một lần công kích về sau, ta đem trên người hắn còn sót lại bốn khuôn mặt lập tức cắt rơi hai tấm. Vô diện lão nhân trên hai tay hắc quang thay đổi đến như có như không, như là mịt mờ khói đen đồng dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, còn sót lại hai tấm trên mặt lộ ra hoảng hốt biểu lộ, vậy mà bắt đầu đối ta cầu xin tha thứ, cầu ngươi đừng cắt. Ta nhận thua, ngươi thả qua ta đi. Ta hừ lạnh một tiếng, trong tay đoạn đao không chút do dự đem còn lại hai tấm da mặt cũng đều từ cái kia vô diện lão nhân trên thân cắt xuống. Hiện tại hắn biết cầu tha, hắn trước đây lột người khác da mặt thời điểm, làm sao lại không biết buông tha người khác? Theo cuối cùng hai gương mặt biến mất, vô diện lão nhân thân thể kịch liệt run rẩy lên, từng sợi khói đen từ toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong bắt ra, mà thân thể của hắn thì như là một cái quả cầu da xì hơi đồng dạng, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, hóa thành một tấm da người, tại trong cơ thể giòi bỏ nhúc nhích phía dưới rung động. Mới vừa giải quyết cái kia vô diện lão nhân, bên hai ta liền chuyển đến sàn sạt tâm thanh, quay đầu nhìn lại, nhưng là cái kia đại nô công không biết lúc nào lại xuất hiện, đang hướng về ta thần tốc bỏ đến, trong đó con mắt của nó liếc qua trên mặt đất chỉ còn lại một tầng da người vô diện lão nhân, khinh thường hừ một tiếng, phế vật, liền một người đều không giải quyết được. Ta nhìn hướng cái kia đại nô công nói, cô trùng, đừng nói người khác, ngươi cũng không giải quyết được ta, có đúng không? Đại nô công đem đầu chuyển hướng ta, mở ra cái kia hai cây giống như to lớn loan đao đồng dạng răng nói, vậy liền thử nhìn một chút. Nói xong, đại nô công tăng thêm tốc độ, hướng ta băng băng mà tới. Không thể không nói, cái này đại nô công thật không có uổng công lớn lên sao mấy đầu chân, chạy như điên, quả thực giống như là một chiếc tốc độ cao nhất chạy đoàn tàu đồng dạng, trong chớp mắt liền đến trước mặt của ta, một đầu liêm đao chân dài giống như gặt lúa mạch đồng dạng hướng ta vung đến. Bởi vì còn không xác định ác linh tinh hoa tại chỗ này sử dụng có thể hay không gây nên cái kia hai cái lụa trắng phản ứng, ôm cẩn thận tâm tính, ta cũng không có cùng cái này đại nô công dây dưa, giơ tay lên bên trong đoạn đao chặn lại, sau đó tiếp lấy cái kia lực lượng khổng lồ hướng về sau lật đi, cùng cái này đại nô công lại lần nữa kéo dài khoảng cách, đồng thời vung tay lên, đem một cái diệt linh đinh hướng về kia đại nô công ném đi. Đinh. Diệt linh đinh giống như là đánh vào trên khối thép, lại bị đại nô công trên thân vỏ cứng trực tiếp cho bắn ra. Thử, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Đại nô công nói xong, trên đầu hai cái xúc tu giống như roi đồng dạng hướng ta đập xuống. Ta vội vàng hướng về sau vọt lên, hai cây xúc tu nện ở ta phía trước chỗ đứng bên trên, đem mặt đất đều đánh ra hai cái khe hở. Ta nuốt nước miếng một cái, vội vàng quay đầu liền chạy, muốn đem đại nô công dẫn tới rời xa cái thôn này, đồng thời vì để tránh cho cái này đại nô công đoán ra tính toán của ta, ta còn cố ý nói, chờ ta ngày mai chữa khỏi vết thương, lại giết ngươi. Ngày mai, ta nhìn ngươi là không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đại nô công quả nhiên bị lừa, theo sau lưng ta theo đuổi không bỏ. Chương 145, lãnh huyết phản đồ. Chương 145, lãnh huyết phản đồ. Về bài cùng đau đớn, là ta hiện tại chỉ có thể cảm nhận được cảm giác. Mất đi ác linh tinh hoa trợ giúp, ta không thể không nhìn lo thụ thương cùng thể lực tiêu hao. Bất quá trong lòng ta biết rõ, mặc dù ác linh tinh hoa là ta lợi khí, có thể là lâu như vậy ta cũng không phải không trưởng thành. Từng trải qua Hàn Dư đám người thủ đoạn, ta tự nhiên cũng học rất nhiều. Bất quá cái này đại nô công không thể coi thường, giờ phút này ta xem xét một cái chính mình. Vết thương gần như trải rộng toàn thân của ta, máu không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, mà bị cái kia đại nô công truy đuổi ta lại ngay cả dùng tục cơ cao cầm máu cơ hội đều không có, thân thể bởi vì tổn thất đại lượng huyết dịch mà thay đổi đến nặng nề. Thế nhưng càng thêm muốn mạng như là, adrenaline bài tiết quá nhiều mang tới tác dụng phụ cũng tại lúc này hiện đi ra, choáng đầu kèm theo một trận buồn nôn, để tầm mắt của ta đều có chút làm mơ hồ, thậm chí liền chính mình chạy bao xa đều không nhớ rõ. Siêu. Theo một tràng tiếng xé gió, đại nô công một đầu bén nhọn chân dài như là một cây từ trên trời giáng xuống trường thương đồng dạng, rơi xuống trước mặt của ta, chỉ thiếu một chút liền rơi xuống trên người ta. Ta tập trung nhìn vào, nếu không phải cho dù né tránh, giờ phút này đã đem ta từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Ta dùng mình một cái, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, làm chính mình cái kia có chút u ám đầu góc thanh tỉnh một chút. Lúc này ta mới phát hiện, ta đã đến đầu này bên dưới vách núi cuối con đường nhỏ, phía trước chính là ta cùng Khương Hàn lúc đến địa phương. Trên mặt đất còn có muộn hồ lô bọn họ tiểu đội cái kia hai vị ngã xuống sườn núi đội viên thi thể. Ha ha, đường đã đến phần cuối. Ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào, phía sau chuyển đến đại nô công tấm kia điên cuồng âm thanh. Gặp đem ta dồn đến tuyệt lộ, cái kia đại nô công cũng không đội mà đuổi theo. Ta cũng dừng bước, xoay người lại, nhìn xem cái kia đại nô công nói, đã chạy đủ xa, không cần lại chạy. Nghe đến ta lời nói, đại nô công đỉnh đầu ngay tại lắc lư hai cây xúc tu dừng lại, phản phất kịp phản ứng đồng dạng, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Mà ta thì để ác linh tinh hoa ở trên người hóa thành một cái hộ giáp, sau đó lấy ra tục cơ cao, không nhanh không chậm bôi lên tại trên ngực. Đại nô công xoay đầu lại, nhìn ta chằm chằm một hồi về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng ác linh tinh hoa, ta liền không làm gì được ngươi sao? Đừng quá ngây thơ. Xem chiêu. Nói xong, đại nô công cái kia nửa người trên bỗng nhiên đứng lên, liêm đao chân dài huy động, phản phất muốn đối ta mở rộng công kích đồng dạng. Bất quá liền tại nó thân thể muốn rơi xuống thời điểm, bờ eo của nó lắc một cái, nhưng là rơi quay đầu đi, lấy so truy ta lúc tốc độ nhanh hơn, hướng về kia thôn bỏ chạy. Thợ săn cùng thú săn nháy mắt đổi thân phận. Thật vất vả đem cái này đại nô công dẫn tới nơi này, ta như thế nào lại đem hắn trả về? Ta đột nhiên đạp lên mặt đất, tiến về phía trước một bước, bước ra xa hơn 5 mét, liên tục hai bước, liền chạy tới cái kia đại nô công sau lưng, khẽ vươn tay, đem cái kia đại nô công một đầu chân sau cho giữ chặt. Nhưng cái này đại nô công khí lực cũng là cực lớn, dù cho bị ta bắt lấy một cái chân, thế nhưng còn lại những cái kia chân vẫn cứ không ngừng đạp mặt đất, kéo lấy ta hướng về thôn chạy đi, mãi đến hai chân của ta đem mặt đất cày ra dài hơn 3 mét ngang gối sâu hai đạo hố sâu, mới đưa nó cho níu lại. Phát hiện trốn không thoát, cái này đại nô công lên hung tính, xoay người lại, mở ra lớn răng hướng ta cắn tới. Ta cũng không có chỗ tránh. Tuy ý nó hai viên răng hàm đem ta thắt lưng cho kẹp lấy, mặc dù cái này loan đao lớn răng sắc bén có lực, nhưng lại hoàn toàn không đủ để đột phá trên người ta ác linh tinh hoa. Ta buông lỏng ra cái này đại nô công chân sau, một cái tay bắt lấy hàm răng của nó, một cái tay khác nắm tay, hung hăng hướng về sọ não của nó đập xuống. Phía trước diệt linh đinh đánh vào trên đầu của nó, liền một đạo bạch đấn cũng không có lưu lại, thế nhưng ta một quyền này rơi xuống phía sau, lại đưa nó trên đầu vỏ cứng đánh ra khe hở. Đừng đánh nữa. Ta đầu hàng, gặp ta lại lần nữa giơ lên nắm đấm, cái kia đại nô công đội bằng nói. Ta đem nắm đấm buông ra, gõ gõ sọ não của nó, đầu hàng. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Ngài xin hỏi cái này đại nô công nhưng là một cái đồ hèn nhát, mạng nhỏ bóp trong tay ta, lập tức thay đổi đến ngoan ngoãn, cắn ta phần eo răng cũng đều buông lỏng ra. Tại gần nhất trong một tuần, có phải là còn có một chút người đến qua Quý Ẩn thôn? Ta hỏi. Có, hai cái ngã xuống sườn núi chết, một cái bị Quý Ẩn thôn hoạt thi lôi đến dưới mặt đất hút khô tinh huyết, còn có hai người đều bị hoạt thi ăn hết. Đại nô công nói. Muộn hồ lô tiểu đội tính đến muộn hồ lô, tổng cộng có 6 người, hiện tại 5 người gặp nạn. Có lẽ còn có một nhân tài đối. Liền bọn họ 5 người sao? Có phải là còn có người khác còn sống? Ta vội vàng hỏi. Này, còn có một cái, đó là lao chủ nhân đồ đệ, kêu cái gì ta quên đi, mang theo một bộ kính mắt, không thế nào nguyện ý nói chuyện bộ dạng, bất quá cái kia tâm có thể là đủ hung ác, hai cái kia bị hoạt thi ăn hết người, chính là hắn tự tay cắt đứt chân, để bọn họ trốn không thoát. Đại Ngô Công nói, mang theo kính mắt. Muộn hồ lô mấy người bọn hắn bên trong, cũng chỉ có muộn hồ lô mang theo kính mắt mà thôi. Thế nhưng hắn vậy mà là sở hoàn giang đồ đệ. Cái này sao có thể? Ngươi nói dối. Ta trừng đại nô công, đem nắm đấm giơ lên. Ta không thể tin được, Vân Hồ Lô vậy mà lại là phản đồ, thậm chí còn tự tay hủy chính mình hai cái đội viên sinh lộ. Ta nói đều là lời nói thật. Đại nô công đội bằng nói, đầu kia lụa trắng chính là hắn lưu lại, nói qua với ta mấy ngày ngươi trở về, cái kia lụa trắng chuyên môn có thể dùng để khắc chế ngươi tinh anh vũ trang, ta nói đều là lời nói thật. Hắn làm sao có thể biết ta sẽ đến? Ta vẫn cứ không thể tin được. Ta đây nào biết được? Ta chỉ là bị cái kia Sở Hoàn Giang từ dị giới triệu hắn đến một cái nho nhỏ ác linh, bị hắn bám vào hắn môi đầu này con giết trên thân, với hắn mà nói ta chính là một cái chó giữ nhà mà thôi, bọn họ sư đồ hai người nghĩ gì, ta làm sao sẽ biết? Đại nô công nói, thế nhưng ta có thể cam đoan ta nói là lời nói thật, nếu có một câu nói ngoa, để ta bị diệt linh thủy cho sạch chết. Ta nhìn xem cái kia run lẩy bẩy đại nô công một trận, đem nắm đấm để xuống, cái kia đeo kính bây giờ tại địa phương nào? Hắn cùng Sở Hoàn Giang cùng nhau đi tham gia cái gì Miêu Cương đại hội đi. Đại nô công nói, vậy ngươi biết làm sao từ nơi này đi ra sao? Ta đối cái kia đại nô công hỏi. Biết. Đại nô công đội vàng nhẹ gật đầu, liền tại thôn trong giếng có một đầu mật đạo, có thể thông hướng ngoại giới. Thôn. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn cho ta lừa gạt đến trong thôn đi? Ta hỏi lại. Tại chỗ này cái kia hai đoạn lụa trắng không cảm giác được trên người ta ác linh tinh hoa, sẽ không công kích ta, nhưng đã đến trong thôn, trên người ta ác linh tinh hoa liền bị khắc chế. Cái này, ta cũng không có biện pháp chứng minh a. Đại nô công trên đầu hai cái xúc tu vô tội lung lay, nếu không, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Các ngươi đặc tập tổ người thời gian dài không thu được ngươi thông tin, cũng tới tìm ngươi không phải. Mấy người tới cứu. Trước đừng nói ta không có đầy đủ mấy ngày thức ăn đồ ăn cùng nước, liền nói mặt kia ra bị miễn cưỡng bóc đi Khương Hàn, không tiến hành khẩn cấp chữa bệnh điều trị, hắn liền không có biện pháp kiên trì quá nhiều ngày. Ta suy nghĩ một chút, đối với cái kia đại nô công nói, há mồm. Đại nô công không dám hỏi nhiều, vội vàng đem miệng há mở. Mà ta thì trực tiếp đem mấy bình diệt linh thủy vứt xuống cái kia đại nô công trong miệng. Cái kia đại nô công không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy, chờ phản ứng lại thời điểm, diệt linh thủy đã liền với cái bình đều đi vào trong bụng của nó. Ta hù dọa cái này đại nô công nói, vừa rồi ta đem một bộ phận ác linh tinh hoa tách ra, phong bế cái kia mấy bình diệt linh thủy miệng bình. Nếu như ngươi đem ta cùng bằng hữu của ta an toàn mang ra Quý Ẩn thôn, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Thế nhưng nếu như ngươi buộc định hoa chiêu gì, chỉ cần ta một ý nghĩ, liền có thể để ngươi biết uống xuống diệt linh thủy tư vị. Chương 146, không mục đích tinh anh. Chương 146, không mục đích tinh anh. Cái gọi là ác linh tinh hoa tách rời, hoàn toàn chính là ta tin cửa ra vào nói bậy. Cái này ác linh tinh hoa mặc dù có thể thay đổi thành các loại hình thái, nhưng lại không cách nào tách rời, bất quá loại này sự tình người khác sẽ không biết. Mà cái này đại nô công cũng đối với ta lời nói, tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng biểu trung tâm nói, ta tuyệt đối không dám đùa mánh khỏe. Vậy chúng ta đi. Ta vừa nói, đem trên thân ác linh tinh hoa thu hồi trong cơ thể. Làm như vậy một là mê hoặc cái này đại nô công, để nó cảm thấy ta là yên tâm có chỗ dựa chắc, tin tưởng ta vừa rồi đe dọa, thứ nhì cũng là một loại thăm dò, nhìn xem cái này đại nô công có dám hay không thừa cơ đánh lên ta. Đương nhiên, ta liền tính nó thừa cơ đối ta mở rộng công kích, ta cũng có thể nháy mắt liền mặc lên ác linh tinh hoa hộ giáp. Đại nô công hiển nhiên là bị ta dọa cho phát sợ, hoặc là nói, nó dù cho trong lòng có chút hoài nghi, cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi cược ta có phải là đang nói dối, cho nên biểu hiện đàng hoàng. Ta cưỡi tại cái kia đại nô công trên thân, thần tốc về tới cửa thôn. Ta đem té xỉu trên đất bên trên Khương Hàn nâng lên, lấy ra tục cơ cao, vì hắn gương mặt cầm máu, sau đó lại trở lại trong thôn, đem cái kia hai đoạn lụa trắng cũng đều thu hồi, cái này mới cùng đại nô công cùng nhau đi tới nó nói tới cái kia giếng bên dưới mật đạo. Mật đạo xuất khẩu nằm ở một tòa khô sơn động này động khẩu bị dây leo thực vật cản trở, nếu như không biết nơi này có một cái sơn động, từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra. Mặc dù là một tòa rời xa thành thị cô sơn, bất quá tốt tại nơi này cũng có tín hiệu bao trùm. Ta vội vàng cho Giang Minh gọi một cú điện thoại, nói đơn giản một cái ta cùng Khương Hàn tình huống, để hắn liên hệ phụ cận đặc tập tổ người tới đón chúng ta. Đến mức hoài nghi Muộn Hồ Lô phản bội sự tình, ta cũng không có ở trong điện thoại cùng Giang Minh nói, mà là chuẩn bị trở về Lâm Giang thị phía sau, cùng Giang Minh mặt đối mặt nói chuyện này. Mặc dù Muộn Hồ Lô sự tình còn chờ phân rõ thật giả, thế nhưng lưu lại tờ giấy ta nhất định phải cẩn thận đối đãi, chỉ có nhìn thấy Giang Minh bản nhân ta mới có thể giải thích ta ý nghĩ. Trong điện thoại nói chỉ có thể mang đến không cần thiết nghi ngờ cùng kinh hoàng. Chờ ta nói chuyện điện thoại xong, đại nô công bu lại nói với ta nói cái kia, đồng bạn của ngươi bọn hắn cũng đều muốn tới, ngươi xem một chút, có phải là giúp ta đem trong bụng cái kia mấy bình diệt linh thủy cho làm ra đến. Dù sao cái kia ác linh tinh hoa là ngươi, ta như thế mang về Quý Ẩn thôn cũng không tốt. Quý Ẩn thôn? Ai nói để ngươi trở về? Ta nhìn xem đại nô công hỏi lại. Ngạch, cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Đại nô công có chút khẩn trương mà hỏi. Ta muốn mang ngươi trở lại Lâm Giang thị, nơi đó tự nhiên sẽ có người phân biệt ngươi nói thật hay giả. Ta nhìn xem đại nô công nói. Để ta đi các ngươi cái kia. Vậy ngươi có thể bảo chứng tính mạng của ta an toàn sao? Đại nô công cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không thể. Thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ta nhìn xem đại nô công hỏi lại. Cái này đại nô công trên đầu hai cái xúc tu nhân tính hóa tại sọ não của nó phía trên gãi gãi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta nhìn xem cái này đại nô công, không nghĩ tới nó xỏa đầu xỏa não còn rất manh. Bất quá ai ngờ đến nó có phải là giả bộ. Đúng, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Từ các ngươi sinh tồn dị giới đi tới chúng ta thế giới, có khả năng hay không lại đột nhiên xuyên qua đến chúng ta nhiều năm trước? Đối với dị giới hiểu rõ, còn có ai sẽ so ác linh càng rõ ràng hơn đâu? có lẽ cái này Đại Ngô Công có thể trả lời vấn đề của ta. Trở lại nhiều năm trước, Đại Ngô Công lắc đầu nói, không biết, không có vật tham chiếu xem như tương đối, ta cũng không có biện pháp từ khái niệm thời gian đi lên nói chính mình có phải là xuyên qua đến nhiều năm phía trước. Ta nhíu nhíu mày, liền như là cái này Đại Ngô Công nói tới, đối với chỉ từ dị giới lần đầu tiên tới chúng ta thế giới nó đến nói, căn bản là không có cách xác định nó có hay không tại xuyên qua không gian đồng sự, cũng xuyên qua thời gian. Muốn giải đáp loại này vấn đề, xem ra thật chỉ có từ trước đến nay trở lại dị giới người tư không độ trong miệng đạt được đáp án. Chờ đại khái hơn một giờ thời gian, cuối cùng chờ đến đặc tập tổ đội cứu viện, làm bọn họ vừa bắt đầu nhìn thấy Đại Ngô Công thời điểm, còn kém chút mở rộng công kích, nhờ có ta tiến hành giải thích, bọn họ mới biết được tại, cái này Đại Ngô Công tạm thời không có nguy hiểm, thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là thông báo đồng nghiệp của mình, lấy ra một loại đối ác linh chuyên dụng xiển xích, đem cái này Đại Ngô Công trói buộc chặt, để tránh nó đột nhiên hung tính quá độ. Khương Hàn bị đưa đến bệnh viện, bởi vì khuôn mặt 99 diện tích bị hao tổn, cái này thành phố bệnh viện cũng vô pháp đối hắn tiến hành cái gì điều trị, chỉ có thể giúp hắn đem vết thương sắt trùng giảm nhiệt. Về sau bản xứ đặc tập tổ liền cho chúng ta an bài một chuyến bay, để ta ngồi máy bay về tới Lâm Giang thị, Khương Hàn thì bị trực tiếp đưa đến tỉnh chi bộ bệnh viện. Đến mức cái kia Đại Ngô Công lại phí đi một phen tay chân, chuẩn bị cho nó một khung đặc thù máy bay riêng, mới đưa nó đưa đến trong tỉnh. Vừa về tới Lâm Giang, ta liền vội vàng đi tìm Giang Minh đi, đem ta từ Đại Ngô Công nơi đó được đến liên quan tới muộn hồ lô làm phản tình báo nói cho Giang Minh. Nghe xong ta lời nói phía sau, Giang Minh cau mày, trầm mặc hơn nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, muộn hồ lô sẽ làm phản. Ta không tin. Bất quá ta sẽ đem chuyện này đánh một phần báo cáo phát cho bộ trưởng nhất định sẽ rất mau đem điều tra rõ ràng. Đến mức ngươi loại này nhằm vào ngươi trên thân ác linh tinh hoa lụa trắng, ngươi có lẽ giao đến chi bộ, nơi đó nhân viên chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra đo lường có lẽ có thể biết cuối cùng là thứ gì. Ta nhẹ gật đầu nói, vừa vặn, ta muốn đi chi bộ nhìn xem Khương Hàn, hắn có chút quá thầm rồi. Làm chúng ta nghề này đều là dạng này. Giang Minh nói, không biết lúc nào liền sẽ mất mạng, hắn coi như tốt số, tối thiểu nhất còn sống, đồng thời hắn về sau cũng sẽ không lại lo lắng gặp phải nguy hiểm. Ân. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nhìn xem Giang Minh hỏi. Con mắt. Giang Minh chỉ con mắt của mình nói, chúng ta đặc tập tổ thành viên vẫn luôn không phải rất nhiều, là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì nắm giữ có thể nhìn thấy ác linh con mắt người, là ngàn dặm mới tìm được một hy hữu. Không có một đôi mắt này, chúng ta nhiều lắm là chính là một cái đặc công. Khương Hàn hai con mắt đều hủy, điều này đại biểu hắn đặc tập tổ cuộc đời đến đây là kết thúc. Ta đi tới chi bộ, muốn báo cáo sự tình đều báo cáo xong sau, ta đi tới chi bộ phòng bệnh bên trong. Khương Hàn liền nằm tại trên giường bệnh, trên đầu quấn lấy thật dày băng vải. Ta nói, ta không ăn cơm làm ta đẩy cửa lúc tiến vào, nằm tại trên giường bệnh Khương Hàn âm thanh khàn khàn nói, hiển nhiên là đem ta trở thành y tá. Là ta. Ta mở miệng nói ra. Nghe đến thanh âm của ta, Khương Hàn sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta còn tưởng rằng là người nào tới, nguyên lai là vị kia tinh anh đội giải á, ông trời thật là không công bằng, ngươi một cái giã lộ ra hỏa, có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành tinh anh đội một thành viên, hai chúng ta lần tham gia cùng một cái nhiệm vụ, thế nhưng ngươi lại không có bị thương gì, mà ta lại trở thành một cái tàn tật. Ta không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại trạng thái tinh thần thật giống như ta nói cái gì lời nói đều sẽ kích thích đến hắn cái kia yếu ớt thần kinh. Tại sao không nói chuyện? Ngươi là tại thương hại ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không cần. Ta Khương Hàn từ nhỏ đến lớn đều là tinh anh. Dù cho cái gì đều không thấy được, ta cũng là tinh anh. Không cần bất luận kẻ nào thương hại. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Ta không cần ngươi đến thăm ta, không cần bất luận kẻ nào đến thăm ta. Khương Hàn càng nói càng kích động, tiện tay nắm lên bên cạnh một cái đĩa, liền hướng về ta ném qua, thế nhưng mắt không thể thấy hắn, lại đem đĩa ném lệch. Đĩa từ bên thai của ta bay qua, đúng lúc đập vào một cái từ cửa ra vào đi qua người trên thân. Chương 147, tiến bể miêu cương. Chương 147, tiến bể miêu cương. Quả nhiên nam nhân không có dâu, vật khí là sẽ hạ xuống a đi tại trong hành lang, đều sẽ bị đĩa nện đến. Bị đập đến người che lấy bị đập đến cái cằm nghĩ linh tinh đi tới, lại chính là Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba đi đến bên cạnh ta, nhìn nằm tại trên giường bệnh Khương Hàn một cái, đối ta hỏi, làm sao vậy? Tiểu bằng hữu dở tính trẻ con, trách ngươi không có bảo vệ tốt mẹ nó. Ta mới không có trách hắn không có bảo vệ ta. Khương Hàn tức giận kêu lên. Vậy cũng chớ như cái tiểu cô nương đồng dạng, tức giận liền ngã đổ vật nhà. Hắc Mạn Ba nói, mặc dù ngươi không thể lại ra nhiệm vụ, bất quá chúng ta sẽ cho ngươi an bài hậu cần công tác, không cần lo lắng sẽ bị bứt bỏ. Nói xong Khương Hàn về sau, Hắc Mạn Ba chuyển hướng ta, "Tiểu Tần, sư phụ ta có chuyện tìm ngươi." "Có chuyện gì?" Ta hỏi. "Không biết." Hắc Mạn Ba nói, "Ngươi cũng biết, sư phụ ta nói chuyện thích thở mạnh, chờ nghe rõ hắn muốn tìm ngươi làm gì, đoán chừng mặt trời đều xuống núi, loại này sự tình vẫn là chính ngươi đi cùng hắn hiểu rõ a." Nói xong, Hắc Mạn Ba liền mang ta đi phòng làm việc của hắn. Lưu Vân Tử đang ngồi ở trên ghế sofa, trong tay loay hoay ta giao cho Dương Hàn Lâm bộ trưởng cái kia hai đoạn khắc chế trên người ta ác linh tinh hoa lụa trắng. "Sư phụ, Tiểu Tần tới." Hắc Mạn Ba đối Lưu Vân Tử nói. Lưu Vân Tử nhìn ta lung lay trong tay hai đoạn lụa trắng hỏi, "Cái này hai kiện đồ chơi nhỏ là ngươi mang về?" "Đồ chơi nhỏ?" Thua thiệt hắn có thể như thế hình dung cái này hai kiện kém chút muốn ta mệnh đồ vật. Ta nhẹ gật đầu, "Ta kém chút để hai món đồ này muốn mệnh." Lưu Vân Tử đem hai đoạn lụa trắng thả xuống nói, "Ngươi biết trùng bướm a?" Nghe Nạp Lan Phượng Nhược cùng Lâm Vân Lập bọn họ nhắc qua, ta trả lời nói, thế nhưng đến tột cùng là cái gì, lại cũng không hiểu rõ. Lưu Vân Tử ra hiệu để ta ngồi xuống, sau đó nói, từ trước tới nay, Hoa Hạ đại địa bên trên xuất hiện qua hai cái cao cấp ác linh, một cái là tại hậu nghệ thời đại xuất hiện Tam Túc Kim Ô, hóa thân thành cựu luân mặt trời, bị hậu nghệ bắn xuống phía sau, đoạt tinh hoa, tiến hành phong ấn, cũng chính là trên người ngươi cái kia ác linh tinh hoa. Một những còn xa xưa hơn, là tại hoàng đế cùng Sibiu thời đại, từ Sibiu triệu hắn đi ra trùng vương. Về sau hoàng đế đánh bại Sibiu, trùng vương cũng trốn về đến dị giới, thế nhưng Sibiu lại tại trước khi chết, đem triệu hoán trùng vương phương thức chuyển cho hắn 13 nhân tộc người. 13 người. Ta đột nhiên nghĩ đến, Dương Phàm gia tìm tới trên danh sách, liền biết 13 người danh tự, xem ra danh sách bên trên cái kia 13 người cùng Sibiu tộc nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu. Cái này lụa trắng, trên thực tế chính là trùng vương áo choàng làm thành. Lưu Vân Tử nói, bất quá cũng không phải là nói trùng vương chính là so kim ô lợi hại, trên người ngươi ác linh tinh hoa sở dĩ sẽ bị khắc chế, chỉ là bởi vì cái này lụa trắng tiềm lực đã bị hoàn toàn khai phá, mà ngươi đối ác linh tinh hoa khai phá lại không đủ một. Lưu Vân Tử tiền bối, ngươi có thể dạy ta làm sao nhanh lên khai phá cái này ác linh tinh hoa tiềm lực sao? Ta vội vàng hỏi. Cái này sao? Lưu Vân Tử do dự một chút nói, thiên cơ bất khả lộ. Một bên Hắc Mạn Ba nhất miệng, còn thiên cơ bất khả lộ đâu? Rõ ràng chính là ngươi cũng sẽ không a. Ngậm miệng. Cẩn thận, ta cho ngươi bôi chút thuốc để ngươi gái cầm một mực chân mượn. Lưu Vân Tử mặt mo đỏ bừng nói. Hắc Mạn Ba nghe đến cái này uy hiếp, vội vàng dùng tay che lại chính mình trên cằm cái kia mấy cây mới vừa mọc ra mới râu, đàng hoàng đem miệng ngậm bên trên. Lưu Vân Tử có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra một bình nhỏ màu vàng nhạt chất lỏng đưa cho ta nói, ta để tiểu tử thối này tức giận chính sự kém chút quên đi. Ta tiếp nhận cái kia bình chất lỏng, đem nắp bình mở ra, liền có một cỗ giống như hạnh nhân mùi thơm từ trong bình bay ra. Đây là cái gì? Nô công vương độc. Lưu Vân Tử nói, ngươi mang về cái kia đại nô công là một cái bị ác linh phụ thể con giết cổ, độc tố của nó hiệu quả có thể là ngươi phía trước uống con giết độc hiệu lực và tác dụng hơn gấp 10 lần. Nếu như phối hợp mặt khác miêu cương cổ độc lời nói, có lẽ có thể giết chết trong cơ thể ngươi gửi thi trùng. À, suýt nữa quên mất nói cho ngươi biết, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta một tuần sau chi bộ sẽ an bài các ngươi đi tham gia miêu cương đại hội. Nếu như tình báo không có phạm sai lầm lời nói, như vậy danh sách bên trên những người còn lại, còn có cái kia Dương Phàm, có lẽ đều sẽ trình diện. Chúng ta. Ta nhìn hướng Lưu Vân Tử. Danh sách bên trên những người kia, ta tiếp xúc qua đều biểu hiện ra thực lực cường đại, chắc hẳn những cái kia ta chưa có tiếp xúc qua người thực lực cũng sẽ không so với bọn họ yếu, hơn nữa còn có cái kia thần bí Dương Phàm. Những người này cùng một chỗ sẽ có mặt miêu cương đại hội, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là bao nhiêu hung hiểm địa phương, bất quá Lưu Vân Tử lời nói, nghe tới hình như hắn cũng không đi đồng dạng. Nhìn ra nghi ngờ của ta, Lưu Vân Tử nói, ta đã từng nhận qua trọng thương, đã không thể làm nhiệm vụ. Bất quá ngươi có thể yên tâm, lần này chi bộ lại phái Hắc Mạn Ba Giang Minh Hàn Dư còn có một chút chuẩn tinh anh đội thành viên cùng đi Miêu Cương đại hội, mặt khác chi bộ trưởng đang cùng tổng bộ báo cáo Miêu Cương đại hội sự tình, Miêu Cương phụ cận tinh anh đội thành viên cũng sẽ đi tham gia, thậm chí có khả năng tổng bộ Tư Không Độ đều sẽ đi cũng khó nói. Tư Không Độ. Nghe đến cái tên này trong lòng của ta không khỏi kích động lên, cũng không phải là bởi vì đối sắp nhìn thấy trong truyền thuyết cường giả mà cảm thấy kích động, mà là bởi vì hắn chỉ sợ là duy nhất có thể lấy trả lời ta từ dị giới trở lại thế giới hiện thực có hay không khả năng sẽ dẫn đến xuyên qua đến quá khứ cái nghi vấn này người. Mặc dù Lưu Vân Tử nói một tuần sau sẽ an bài chúng ta đi Miêu Cương đại hội, thế nhưng trên thực tế, chỉ qua 5 ngày, ta liền tiếp đến Giang Minh gọi điện thoại, để ta cùng đi chi bộ, chuẩn bị cùng nhau đi tới Miêu Cương. Đi tới chi bộ phía sau, chúng ta bị Hắc Mạn Ba mang theo đi thẳng tới chi bộ đại lâu trên sân thượng, nói phải đợi người đến đông đủ phía sau, chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Rộng lớn trên sân thượng, đã sớm đứng đầy người, ước chừng có hơn 40 người, phía trước cùng ta một tiểu đội Tư Đồ Bắc Văn mấy người bọn hắn cũng tại trong những người này. Hàn Dư quét mắt một cái mọi người tại đây nói, người cũng đã đến đông đủ a. Hắc Mạn Ba nói, còn có vị yêu Tu La còn chưa tới đâu. Ấy, Tu La cũng muốn cùng đi sao? Giang Minh trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, Miêu Cương đại hội loại kia địa phương, Tu La không đi, ta cũng không dám lĩnh đội. Hắc Mạn Ba nói. Cái kia, Tu La là ai a? Ta nghi ngờ hỏi. Tinh anh đội lão đại. Hắc Mạn Ba nói, danh hiệu Tu La, cường tựa như là quái vật, đã từng một người một nháy mắt miểu sát năm trung cấp ác linh. Đừng chém gió nữa, lúc này một cái thanh âm xa lạ từ phía sau lưng truyền đến, ta làm sao không nhớ rõ ta lúc nào miểu sát qua năm trung cấp ác linh, mặc dù đánh bại năm trung cấp ác linh, thế nhưng cũng là trải qua một phen khổ chiến a. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái giữ lại bên trong tóc dài, mặc phẳng phiu tây trang nam nhân đi lên sân thượng, nam nhân dáng người gầy gò, khuôn mặt tâm đu, thoạt nhìn giống như là một cái sẽ không đánh nhau công tử ca. Có phải là thổi chính ngươi trong lòng minh bạch, ta cũng minh bạch. Hắc Mạn Ba nói, tốt, người đều đến đông đủ, chuẩn bị lên máy bay a. Máy bay? Ta hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn muốn đi sân bay, kia đến ngày này trên đài tập hợp phiền toái như vậy làm gì? Mà vừa lúc này, ta đột nhiên nghe đến một trận tiếng động cơ ở phía trước vang lên, chỉ thấy trước mặt cái kia trên bình đài, ánh sáng lưu chuyển, một khung to lớn máy bay dần dần từ trong suốt dưới trạng thái hiện hiện ra. Chương 148, trên không cả bẫy. Chương 148, trên không cả bẫy. Giống như phim khoa học viễn tưởng tình cảnh, xuất hiện tại trước mặt của ta. Trừ Giang Minh những này uy tín lâu năm tinh anh đội thành viên bên ngoài, những người cùng ta đều là một mặt trận mắt hốc mồm bộ dáng. Hắc Mạn Ba rất đắc ý quét chúng ta một cái, vừa cười vừa nói, đều đừng quá giật mình, nếu như các ngươi có thể trở thành tinh anh đội thành viên, ta cam đoan, các ngươi nhìn thấy sẽ càng nhiều, không chỉ là khoa học kỹ thuật. Hắc Mạn Ba nói xong về sau, gần như tất cả người đều hai mắt phát sáng, lộ ra một bộ đối tương lai vô cùng chờ mong biểu lộ. Ta nhìn Hắc Mạn Ba một cái, không nghĩ tới cái này bình thường nhìn như cả lơ phất phơ người, lại vẫn sẽ nắm chắc thời cơ đến điều động lên người khác trở thành tinh anh đội thành viên nhiệt tình. Chúng ta theo Hắc Mạn Ba cùng nhau đi vào trong máy bay. Bởi vì là đặc tập tổ chuyên môn dùng để chấp hành nhiệm vụ, đến một chút bình thường chuyến bay không cách nào đến địa phương nhiệm vụ máy bay, cho nên trong máy bay cũng không có bất luận cái gì nhân viên phục vụ tồn tại. Tại tiến vào đến máy bay về sau, Hắc Mạn Ba đem nhà vệ sinh, còn có máy nước nóng vị trí nói cho đại gia, để đại gia tại có cần thời điểm tự mình giải quyết. Máy bay cất cánh về sau, một người mang kính mắt thiếu nữ đột nhiên hỏi, "Cái kia, ta nghĩ hỏi một chút Miêu Cương đại hội đến tuột cùng là cái gì?" Giang Minh giải thích nói, "Cái gọi là Miêu Cương là chỉ 300 dặm Miêu Sơn phạm vi bên trong thập đại Hắc Miêu thôn trại chỗ. Hắc Miêu cùng chúng ta đồng dạng nói tới Miêu tộc người khác biệt, bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách, bất luận cái gì không có trải qua bọn họ đồng ý, liền xâm nhập Miêu Cương người, đều sẽ bị bọn họ coi là địch nhân, bình thường trừ trồng trọt bên ngoài, Hắc Miêu nhân liền sẽ nghiên cứu cổ vật. Mỗi qua 10 năm, thập đại Hắc Miêu thôn trại liền phái ra rất nhiều đại biểu, cùng mặt khác thôn trại cùng nhau nghiên cứu thảo luận cổ vật phương diện tiến triển. Đây chính là Miêu Cương đại hội. Vậy chúng ta đi Miêu Cương đại hội, chẳng phải là sẽ bị bọn họ trở thành địch nhân?" Kính mắt thiếu nữ có chút lo lắng nói. "Cái này các ngươi có thể yên tâm. Chúng ta tất nhiên muốn đi tham gia Miêu Cương đại hội, tự nhiên là có chuẩn bị." Hắc Mạn Ba nói xong, lấy ra mấy cỗ thất thải dây tới nói, "Đây là vu cổ thất thải dây, mỗi người cầm một cái, đem cái này thất thải dây thắt ở trên lưng, Hắc Miêu nhân liền sẽ đem chúng ta trở thành là bằng hữu." Tất cả mọi người vội vàng từ Hắc Mạn Ba trong tay tiếp nhận cái kia thất thải dây, đến lúc cuối cùng một người lấy đi thất thải dây phía sau, Hắc Mạn Ba lại phát hiện trong tay của mình còn sót lại 2 cây. "Làm sao còn có còn thừa? Người nào không có cầm sao?" Hắc Mạn Ba nghi ngờ hỏi. "Tôn Cản đi nhà vệ sinh." Lưu Văn đi gọi hắn, đều đi qua một đoạn thời gian, hai gia hỏa này làm sao còn chưa có trở lại. "Ta đi gọi bọn họ đi." Một cái hắc tháp nam nhân nói đứng dậy, hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Liên tại cái này nam nhân mới vừa từ bên cạnh ta chạy qua ta thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, trước mắt hiện ra một đoạn máu tanh hình ảnh. Trong phòng vệ sinh, hai cái người trưởng thành nửa người trên bị cứ thế mà nhét vào một cái trong bồn cầu, bởi vì thân thể nhận đến đại lực đè ép nguyên nhân, sâm sâm bạch cốt đem ổ bụng xuyên qua, vỡ vụn nội tạng đều theo phần bụng lỗ rách bừng lên. Mà chân chính để ta cảm thấy khiếp sợ như là hai người này quần áo trang phục, rõ ràng chính là cái kia phía trước đi nhà vệ sinh Tôn Cản cùng Lưu Văn. Bọn họ xảy ra chuyện. Ta vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy đi. Hắc Mạn Ba bọn họ không có kịp phản ứng, thế nhưng Giang Minh lại đoán được cái gì cũng đội vàng đứng dậy, theo sau lưng ta, chạy tới cửa nhà vệ sinh phía trước. Ta không biết Tôn Cản bọn họ có hay không đã gặp được bất trắc, đi tới cửa nhà vệ sinh phía trước, ta trực tiếp nâng lên một chân, đem nhà vệ sinh cửa lớn đá văng ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền truyền ra, chỉ thấy hai cỗ thi thể bị người thật giống như cắm hoa đồng dạng cắm vào bồn cầu bên trong. Nói cho đại gia cảnh giới, trên máy bay có thể chui vào ác linh. Giang Minh đối với cái kia cùng đi Hắc Tháp Nam nói. Hắc Tháp Nam sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hướng về cabin chạy đi. Mà ta thì đến cái kia hai cỗ bên cạnh thi thể, sắp hiện ra linh thủy lấy ra, đều rơi tại xung quanh. Trên mặt đất, quả nhiên xuất hiện liên tiếp tản ra lam quang ác linh dấu chân. Làm sao sẽ có ác linh tiến vào chiếc máy bay này? Giang Minh nhíu mày. Xem như phụ trách toàn bộ trong tỉnh ác linh loại vụ án chi bộ cao ốc, bản thân đối với ác linh đến nói chính là một cái không thể phá vỡ cứ điểm, trong lầu cầu thang hành lang này địa phương đều có đủ để tiêu diệt trung cấp ác linh đặc thù xạ tuyến, mà chúng ta ngồi chiếc máy bay này bình thường liền dừng ở cao ốc đỉnh trên sân thượng, cái kia ác linh đến tuột cùng là thế nào xuyên qua dưới lầu tầng tầng giữ cửa ải đi tới cái này trên máy bay. Bất quá mặc dù nghi hoặc, thế nhưng ta cùng Giang Minh lại đều không thế nào lo lắng, cái này trên máy bay chỉ là tinh anh đội thành viên, liền đạt tới 5 cái, còn có cái kia gần 40 chuẩn tinh anh ác linh chạy đến nơi đây, vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết đồng dạng. Ta theo ác linh lưu lại ân ký, đi tới nhà vệ sinh lỗ thông gió chỗ. Xem ra cái kia ác linh là trốn tại đường ống thông gió bên trong sắp hiện ra linh thủy thu hồi, đối Giang Minh hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Cái này lỗ thông gió dài rộng bất quá 30 cm, bình thường hình thể người trưởng thành là không cách nào tiến vào, nếu như ác linh trốn ở bên trong, muốn đối phó nó thật đúng là có chút khó giải quyết. Giang Minh nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh liền giống như kịp phản ứng cái gì đồng dạng không khỏi kêu lên, nguy rồi. Làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Không đợi Giang Minh nói xong, ta đột nhiên cảm thấy máy bay một trận lay động kịch liệt, ta cùng Giang Minh thân thể hai người vậy mà đột nhiên bay lên, sau lưng hung hăng đâm vào máy bay trên đỉnh. Không đối, không nên nói là thân thể của ta bay lên, mà là cái này máy bay đang sa xuống. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Giang Minh vì cái gì nói nguy rồi, chỉ sợ là cái kia ác linh chạy tới phòng điều khiển, đem máy bay người điều khiển giết đi. Mặc dù chiếc máy bay này người điều khiển cũng nhận qua đặc huấn, thế nhưng dù sao bình thường liền tại trên máy bay không ra nhiệm vụ, tính cảnh giác cùng khẩn cấp phản ứng không cường, gặp phải ác linh đánh lén, sợ rằng còn không có kịp phản ứng, liền đã đầu một nơi thân một nẻo đi. Phình một tiếng, ta cùng Giang Minh thân thể hai người lại nặng nề ngã xuống, bất quá bây giờ chúng ta lại không lo được riêng phần mình đau đớn trên người, vội vàng từ trong phòng vệ sinh bỏ ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Mạn Ba đỡ chỗ ngồi, đứng dậy đối chúng ta hỏi. Trên máy bay xâm nhập vào ác linh, phòng điều khiển sợ rằng đã bị cái kia ác linh khống chế được. Giang Minh nói, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi đối phó cái kia ác linh. Tu La đứng dậy nói. Mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ máy bay truyền ra ngoài đến, Tư Đồ Bắc Văn chỉ vào máy bay ngoài cửa sổ kêu lên, các ngươi mau nhìn cánh bên trên. Xuyên thấu qua máy bay cửa sổ, chỉ thấy cánh phía trên xuất hiện một cái ác linh thân ảnh, cái kia ác linh dài giống như nhuyễn trùng đồng dạng thân thể, mang theo giác hút phần bụng dán thật chặt tại cánh phía trên, nửa người trên như cùng nhân loại, một tấm dựng thẳng đứng ở mi tâm cùng cái cằm ở giữa miệng há, lộ ra vô số tinh mịn sắc bén răng. Cái này ác linh đối chúng ta vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên một quyền đập vào cánh bên trên, theo một tiếng vang thật lớn, cánh bên trên lại bị nó đánh ra một cái hố sâu, nếu như lại để cho hắn đánh lên mấy quyền cái kia cánh sợ rằng liền muốn đứt rời. Mà tại lúc này, máy bay khác một bên cũng vang lên một tiếng vang thật lớn, một cái đồng dạng nửa người nửa trùng ác linh tại một những cánh bên trên, cũng mở rộng phá hư. Cái này máy bay, quả thực chính là một khung tại trên không cả bẫy. Chương 149, để tuyến hình bóng. Chương 149, để tuyến hình bóng. Trên máy bay tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Nếu như không giải quyết cánh phía trên hai cái kia ác linh, cho dù là đoạt lại phòng điều khiển, cũng tránh không được phi cơ bị người vong bị kịch. Cho dù là đặc tập tổ thành viên, cũng bất quá là người mà thôi, là người liền sẽ có đối tử vong e ngại. Liên tại cabin bên trong tràn ngập bất an, hoảng hốt, phẫn nộ các loại lộn xộn âm thanh thời điểm, Hát Mạn Ba lớn tiếng nói, đều yên tĩnh. Trời sập có chúng ta 5 cái tinh anh đội thành viên định lấy, các ngươi lo lắng cái gì? Đều đem an toàn mang ngược lại. Hàn Dư, ta nhớ kỹ ngươi biết bay cơ hội lái xe, ngươi đi phòng điều khiển. Tu La, bên trái cánh cái kia ác linh liền giao cho ngươi. Ta đi phía bên phải cánh, Giang Minh, ngươi hiệp trợ ta. Tiểu Tần, ngươi ở lại chỗ này, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. An bài xong nhiệm vụ về sau, Hát Mạn Ba liền cùng Giang Minh Tu La đến cabin trước cửa. Trong phòng điều khiển không có ác linh vết tích, ta muốn mở ra cabin cửa đi vào trong phòng điều khiển, Hàn Dư nói. Nàng một bên nói, một bên thật nhanh điều khiển trên máy bay các loại máy móc, để máy bay khôi phục bình thường phi hành, tiếp lấy đem cabin cửa mở ra. Một cỗ cường đại hấp lực từ cửa khoang truyền đến, bất luận là sách vở vẫn là chén, tại cái này hấp lực phía dưới, cũng bay ra cabin. Tu La không do dự, tại mở ra cabin cửa một sát na liền nhảy ra ngoài, bàn chân đạp một cái khung cửa, cả người liền rơi xuống cánh bên trên. Mà so với Tu La, Hát Mạn Ba cùng Giang Minh thì cẩn thận nhiều. Hát Mạn Ba đem trên lưng buộc lên một sợi dây thừng, một mặt nắm tại Giang Minh trong tay. Về sau, Hát Mạn Ba đem sợi dây mang móc sắt một chỗ khác ném về phía cánh, tại đem cánh treo lại về sau, mới lôi kéo dây thừng kia rơi xuống cánh phía trên. Liên tại Hát Mạn Ba rơi vào cánh bên trên một sát na, cabin bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tu La vậy mà đã đem cái kia ác linh giải quyết. Ác linh nửa người dưới còn tại cánh bên trên, thế nhưng nửa người trên cũng đã biến mất. Giải quyết cái kia ác linh về sau, Tu La thả người nhảy dựng, muốn nhảy trở lại cabin bên trong. Thế nhưng ngay lúc này, phịch một tiếng, cabin cửa đột nhiên đóng lại. Theo một tiếng vang này, ta cảm giác chính mình nhịp tim đều đột nhiên đình chỉ. Ta phảng phất nhìn thấy Tu La đâm vào cabin trên cửa, sau đó từ không trung rơi xuống hình ảnh. Hàn Dư, chuyện gì xảy ra? Giang Minh hướng về phía trong phòng điều khiển gào thét lớn hỏi. Phòng điều khiển cửa phịch một tiếng bị phá tan, khóe miệng chảy máu Hàn Dư ngã bay ra ngoài, eo của nàng sườn chỗ có một chỗ vết đau, từ cái kia vết thương vị trí đến, nhìn hiển nhiên là bị người từ phía sau lưng khoảng cách gần đâm thương. Thế nhưng xem như tinh anh Hàn Dư, như thế nào lại bị ác linh tiếp cận mà không có phát giác? Hàn Dư từ dưới đất bò dậy, phun một ngụm máu và nói, xem ra chúng ta tính sai, người điều khiển căn bản là không có bị ác linh tập kích, mà là bọn họ đã làm phản. Theo Hàn Dư lời nói, hai cái trên thân còn mang theo vết máu người điều khiển, từ khoang điều khiển bên trong đi ra. Bọn họ một người trong đó, trên bả vai còn cắm vào hai cây diệt linh đình, hiển nhiên mặc dù bọn họ thành công đánh lén Hàn Dư, thế nhưng Hàn Dư cũng cho bọn họ phản kích. Ta tới đối phó bọn họ. Ta tiến lên một bước nói, ngươi trước đi cầm máu a. Hàn Dư liếc ta một cái nói, tốt, ta dù sao là hai cái liệu bị cấp mà thôi, với tân thủ có lẽ có thể ứng phó. Hai cái kia người điều khiển lướt nhau, xem chúng ta nói, ta nghĩ, các ngươi là sai lầm, nơi này, có thể là có hơn 40 người đâu. Người điều khiển tiếng nói vừa ra, trong cabin tư không bắt văn đám người đột nhiên đều đứng lên, đem ta cùng Hàn Dư bao bọc vây quanh. Toàn bộ đều làm phản. Hàn Dư trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Không phải làm phản, bọn họ là bị người khống chế được. Giang Minh đột nhiên nói, các ngươi tự xem bọn hắn cái bóng. Nghe đến Giang Minh lời nói, ta cùng Hàn Dư nhìn hướng văng tại trên mặt đất cái bóng, chỉ thấy tất cả bóng người cái bóng xung quanh đều có giống như màu đen sợi tơ đồng dạng màu sáng bóng tối tồn tại. Nếu như là bị khống chế vậy thì càng không xong. Hàn Dư trong tay nắm lấy diệt linh đinh, nếu như là làm phản, giết chính là, thế nhưng nếu như chỉ là bị người khống chế, vậy ta có thể không xuống được sát thủ A Giang Minh, ngươi có biện pháp sao? Ta muốn lôi kéo Hát Mạn Ba, tạm thời không có cách nào giúp các ngươi, bất quá ta đoán chừng, cái kia phía sau màn khống chế ra hỏa tránh sẽ không quá xa, diệt trừ hắn có lẽ liền có thể giải trừ đại gia trên thân khống chế. Giang Minh nói. Giang Minh, ngươi sức quan sát quả nhiên không sai a. Tư Đồ Bắc Văn nhìn hướng Giang Minh nói, bất quá hắn ánh mắt cùng biểu lộ lại cùng Tư Đồ Bắc Văn cái kia bình thường hèn yếu bộ dáng khác biệt, ánh mắt sắc bén, tràn đầy tự tin cùng lãnh gốc. Chỉ là ta liền tại mắt của các ngươi phía trước, nhưng lại vẫn như cũ sẽ không có người tìm được ta, mang theo kính mắt thiếu nữ nói tiếp. Cho nên các ngươi vẫn là đàng hoàng đi chết đi, mọi người chăm miệng một lời, hướng chúng ta lao đến. Cái này cabin bên trong vốn là nhỏ hẹp, một đám người hô nhau mà lên, lập tức phong bế chúng ta tất cả đường lui. Mặc dù bằng vào ác linh tinh hoa, ta dù cho đứng bất động, để những này bị khống chế người đánh cũng sẽ không thụ thương, thế nhưng Giang Minh cùng Hàn Dư lại không có ta loại này phòng ngự, huống chi Hàn Dư bị trọng thương, Giang Minh còn muốn bận tâm tại cánh bên trên cùng cái kia ác linh chiến đấu Hát Mạn Ba, tăng thêm bởi vì những người này đều là bị khống chế không cách nào ra tay gắt, giao thủ một cái liền rơi xuống hạ phong. Tần Dương, nơi này ta cùng Giang Minh trước chống đỡ, ngươi nhanh đi tìm cái kia khống chế đại gia ác linh. Hàn Dư nói với ta nói, có thể là thương thế của ngươi. Ta nhìn thoáng qua Hàn Dư, bởi vì muốn cùng những này bị khống chế người chiến đấu, vết thương của nàng lại bị bỡ, máu đã chảy đầy đất, sắc mặt của nàng cũng đã thay đổi đến có chút tái nhợt. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Hàn Dư một chân đem một cái đến gần đặc tập tổ thành viên đá văng ra đối ta hỏi. Xác thực, hiện tại không có phương pháp khác, ta thủ tại chỗ này cũng vô pháp bảo vệ Hàn Dư cùng Giang Minh hai người an toàn, ngược lại kéo đến thời gian càng dài, đối đại gia càng trở nên bất lợi. Ta bắt lấy hai cái muốn từ phía sau lưng đánh lén Hàn Dư người, đem bọn họ hình như bao cắt đồng dạng ném ra ngoài, đem cái này vòng vây đánh ra một lỗ hổng, sau đó thả người từ đám người này vây quanh bên trong chạy ra ngoài. Trong máy bay cũng không có quá nhiều gian phòng, cabin tử không cần nhìn, nếu có ác linh xuất hiện tại cabin bên trong lời nói, phía trước Hắc Mạn ba bọn họ nên có thể phát hiện. Phòng điều khiển phía trước Hàn Dư đã từng kiểm tra qua, cũng không có ác linh vết tích, như vậy cái này máy bay bên trong còn sót lại nhà vệ sinh đi. Nơi đó cũng là ban đầu ta cảm ứng được ác linh giết người địa phương. Nghĩ tới đây, ta chạy tới trong phòng vệ sinh, đem cái kia lỗ thông gió dễ phân cách cưỡng ép lôi xuống, sau đó dùng hiện linh thủy phun ra ở bên trong. Thế nhưng khiến ta thất vọng như là, dãy phân cách bên trong cũng không có bất luận cái gì ác linh lưu lại vết tích, cái kia ác linh cũng không có từ đường ống thông gió chạy trốn, mà là biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ cái kia ác linh núp ở máy bay bên ngoài? Trong lòng ta dâng lên ý nghĩ này, bất quá rất nhanh lại bị ta phủ định, Tu La cùng Hắc Mạn Ba đều ở máy bay bên ngoài, nếu như còn có ác linh lời nói, bọn họ sẽ không phát hiện được. Ác linh tất nhiên còn tại cabin bên trong. Thần Dương, ngươi còn không có tìm tới cái kia ác linh sao? Ta nghe phía bên ngoài truyền đến Hàn Dư âm thanh, chúng ta muốn không chịu được nổi. Chương 150, muội nhử. Chương 150, muội nhử. Ta chạy ra nhà vệ sinh, chỉ thấy trong buồng phi cơ cảnh tượng đã không thể xem như là tại chiến đấu. Những cái kia bị ác linh khống chế người từng cái lẫn nhau xô đẩy, hoàn toàn là dùng thân thể của mình xem như vũ khí, hướng về Giang Minh cùng Hàn Dư chạy tới, rõ ràng là muốn đem hai người từ trên máy bay cho chen chúc xuống đi. Cái này tỉ mỉ an bài cả bẫy, là muốn đem chúng ta năm cái tinh anh đội thành viên toàn bộ đều diệt trừ sao? Đột nhiên ta nghĩ đến một vấn đề, tất nhiên cái kia ác linh có thể khống chế như thế nhiều người, vì cái gì đối chúng ta năm cái tinh anh đội thành viên cũng không có tiến hành khống chế? Bàn về sức chiến đấu, tinh anh đội thành viên đều muốn so những cái kia bình thường đặc tập tổ đội viên mạnh hơn nhiều, bất luận là muốn khống chế đại gia làm miễn phí sức chiến đấu, vẫn là muốn phá hủy chiếc máy bay này, khống chế một cái tinh anh đội thành viên tới làm lời nói, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Từ cái kia ác linh có thể đánh lén đến Hàn Dư điểm này xem ra, ít nhất hắn có thể tại không bị phát hiện dưới tình huống khống chế lại Hàn Dư. Là vì trên người chúng ta tinh anh vũ trang. Ta lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, dù sao trừ ta tinh anh vũ trang nắm giữ hộ thân công năng bên ngoài, Giang Minh bật lửa còn có Hàn Dư tinh anh vũ trang đều không có năng lực này. Nếu như nói có cái gì khác biệt lời nói, có lẽ cũng không phải là bên ngoài trang bị bên trên, mà là trên tinh thần a. So với những cái kia cảm thấy trừ chuyện gì, đều có chúng ta những này tinh anh đội thành viên đỉnh lấy bình thường đội viên, chúng ta nhưng đều là một mực căng thẳng thần kinh, cảnh giác bất luận cái gì có thể phát sinh đột phát sự kiện. Ta nhớ kỹ lúc trước Dương Lăng cho ta thôi miên thời điểm, đã từng nói, tinh thần khẩn trương thái quá người là không cách nào thôi miên, chẳng lẽ nói, cái này ác linh khống chế người thủ đoạn cũng là cùng thôi miên đồng dạng. Tại người tinh thần buông lỏng một sát na tiến hành khống chế. Hồi tưởng lại lúc ấy mọi người bị khống chế phía trước tình huống, ta càng ngày càng xác định ý nghĩ của mình. Phía trước bởi vì nhìn thấy cánh bên trên ác linh bị Tu La đánh giết, tất cả mọi người thở dài một hơi, có lẽ liền tại cái nào thời điểm, ác linh khống chế đại gia A nghĩ tới chỗ này, trong lòng ta lập tức có chủ ý, ta nhảy lên một cái, từ không trung nhảy xuống đến đám người bên trong, chân phải quét qua đem phía trước nhất mấy cái chen tới người đá văng ra, sau đó kéo lại Giang Minh cầm sợi dây kia, hướng về cabin ngoài cửa nhìn. Thời cơ vừa vặn, cánh bên trên trùng thân ác linh đã bị Hắc Mạn Ba giải quyết, ta vội vàng kêu lên, "Hắc Mạn Ba, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn kéo ngươi trở về." Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu. Ta dùng sức lôi kéo sợi dây kia, Hắc Mạn Ba mượn lực đạp một cái cánh, giữa không trung bên trong lật cả người, tiếp lấy dây thừng dẫn dắt về tới cabin bên trong. Hắc Mạn Ba vừa ra bên dưới, đám kia bị đá mở người lại lần nữa bật lên. Đây không phải là tại hoang nên ta đi nhìn xem cái kia một đám chen tới người, Hắc Mạn Ba hú lên quái dị. Mặc dù hắn trên miệng là nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên hắn đã phát hiện tình huống không đúng, nắm đấm đã đập vào sông lên phía trước nhất người kia trên mặt. "Ngươi cứ nói đi." Giang Minh nói xong hai chữ đẩy, đem mấy cái chen tới người đẩy ra. "Đều đừng nói, ta đến mở đường đều theo sát ta." Ta nói xong, liền mượn nhờ ác linh tinh hoa đối tự thân thể lực tăng cường, đột nhiên hướng về một cái phương hướng đụng tới, đem những cái kia vây chặt đám người xô ra một lỗ hổng, hướng về phòng điều khiển phóng đi. Giang Minh bọn họ theo sát phía sau, làm chúng ta đều tiến vào phòng điều khiển phía sau, Hắc Mạn Ba vội vàng đem phòng điều khiển cửa cho khóa lại. Phanh 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 tiếng đập cửa còn có những cái kia bị khống chế người tiếng gào thét không dứt bên hai. Ta nhìn phòng điều khiển cửa một cái, hỏi, "Môn này đủ bền chắc à?" "Yên tâm đi, môn này là dùng cường độ cao hợp kim chế tạo, liền tính bọn họ dùng hỏa bao đựng tên cũng đừng nghĩ đem môn này mở ra." Giang Minh nói xong lấy ra tụ cơ cao đến, cho Hàn Dư cầm máu. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, ta thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, một cỗ hàn ý từ phía sau lưng của ta đánh tới, ngay sau đó ta cảm thấy đầu tựa như là bị một cái muộn côn đánh trúng đồng dạng, trong đầu bên trong phảng phất quanh quẩn một cái thanh âm trầm thấp. Mặc dù nghe không hiểu thanh âm kia đang nói cái gì, thế nhưng thanh âm kia lại phảng phất có một loại có thể khiến người ta buông lỏng ma lực, như là ấm áp suối nước nóng nước, để người nặng nề buồn ngủ. "Ác linh." Quả nhiên liền như là ta phía trước dự đoán như thế, tại nhân thần trải qua buông lỏng dưới tình huống, cái này ác linh liền sẽ phát động năng lực. Ta cố ý giả dạng làm cái này một bộ thở dài một hơi bộ dạng, cái kia ác linh quả nhiên ngồi không yên mắc câu rồi. "Phát hiện ngươi." Ta hét lớn một tiếng, phía sau ác linh tinh hoa hóa thành gai sắc, hướng về phương hướng sau lưng đâm tới. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng hét lên, một đoàn đen xì đổ vật, vậy mà từ cái bóng của ta bên trong chui ra, sắc mặt đất muốn từ trong khe cửa đi ra. Thế nhưng muốn tại bốn cái tinh anh đội thành viên ngay dưới mắt chạy trốn, cái này ác linh hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Liên tại hắn tới gần khe cửa thời điểm, một hàng diệt linh đinh trước một bước xuất hiện ở xung quanh hắn, đem hắn tất cả đường lui đều cho đóng kín. Trước đường giết hắn, ta vội vàng kêu lên. Muốn giết hắn, hắn đã sớm chết. Hàn Dư trong tay cầm một cái diệt linh đinh, hung hăng chừng đoàn kia bóng đen. Hừ, đoàn kia bóng đen núp đích, dần dần hóa thành một cái hình người, quét mắt chúng ta một cái rồi nói ra, liền tính các ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi bất luận cái gì tình báo. Có đúng không? Giang Minh cho Hàn Dư vết thương băng bó kỹ phía sau, từ Hàn Dư trong tay tiếp nhận cái kia diệt linh đinh nhìn xem cái kia ác linh nói, vậy liền không có giữ lại ngươi cần thiết ta. Nói xong, Giang Minh tay hất lên, cái kia diệt linh đinh đâm vào đến ác linh bả vai. Cái này diệt linh đinh đối ác linh tạo thành tổn thương cực lớn, mặc dù đâm trúng bả vai không đến mức chết, thế nhưng đau đớn kịch liệt là tránh không được, cái kia ác linh không khỏi phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ai nha, rất lâu không cần diệt linh đinh, thủ pháp có chút lạnh nhạt nha. Giang Minh một bên nói, một bên điểm nhiên như không có việc gì đem cái kia diệt linh đinh lại từ ác linh trên thân rút ra, lại lần nữa ném ra ngoài, lần này mặc dù không có đánh trúng bả vai, lại bắn tới cái kia ác linh trên chân, đau đớn kịch liệt, để cái kia ác linh gọi tiếng thậm chí nghe tới có như vậy một chút. Tiêu hồn. Lại bắn trệch, không có việc gì, ngươi liền đứng tại cái này, kỹ thuật của ta khôi phục rất nhanh, đoán chừng lại đến mười mấy 20 lần, có lẽ liền có thể bắn tới đầu của ngươi. Giang Minh nói xong, lại lần nữa rút ra cái kia diệt linh đinh, làm ra một bộ tính toán lại lần nữa thử nghiệm động tác. Cái này ác linh mặc dù phía trước biểu hiện một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng, thế nhưng bị Giang Minh bắn cái này 2 lần, lập tức liền sợ, dùng một bộ muốn khóc giọng điệu nói, đừng đến, đừng đến. Ta nói, ta đem ta biết rõ đều nói cho các ngươi được đi. Ta là bị người từ dị giới triệu hoán tới ác linh, thế nhưng người triệu hoán cũng không có nói cho ta tên của hắn, chỉ là để một người đeo kính kính người cho ta đưa đến trên máy bay này, đồng thời để ta tại bộ này máy bay cất cánh về sau, để máy bay rơi vỡ. Đeo kính người. Nghe đến cái này ác linh nói như vậy, ta không khỏi cùng Giang Minh bọn họ liếc nhau một cái. Chẳng lẽ nói là muộn hồ lô sao? Trong lòng ta hoài nghi muộn hồ lô, đồng thời vừa hy vọng chính mình hoài nghi là sai lầm. Hắc Mạn Ba lấy điện thoại ra, điều ra một tấm ảnh chụp chung đưa cho cái kia ác linh hỏi, cái này trên tấm ảnh có người nào sao? Ác linh nhìn thoáng qua trên màn hình bức ảnh nói, hàng thứ 3, trái đếm cái thứ 2 chính là. Chương 151, Miêu Sơn rừng cây. Chương 151, Miêu Sơn rừng cây. Quả nhiên ác linh chỉ nhận thức chính là muộn hồ lô. Mặc dù vẫn còn có chút không thể tin được, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng lại là như vậy hợp lý. Hiểu rõ chi bộ cao ốc bất luận cái gì phòng ngự góc chết, từ đó có thể đem ác linh đưa đến trên mái nhà người. Hơn nữa còn là biết bộ này dừng ở trên mái nhà máy bay tàng hình người, sợ rằng cũng chỉ có cái kia nghe nói chỉ số IP ta sánh vai muộn hồ lô đi. Tên kia, đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hắc Mạn Ba cao mày, cầm di động trên mu bàn tay, nổi gân xanh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Mạn Ba tức giận như vậy. Mà liền tại Hắc Mạn Ba nhìn xem điện thoại của mình thời điểm, cái kia ác linh tay phải đột nhiên biến thành một cái màu đen mọc gai, hướng về Hắc Mạn Ba ngực đâm tới. Cẩn thận! Ta vội vàng kêu lên. Hắc Mạn Ba phản ứng cực nhanh, gần như tiếng nói của ta vừa ra, hắn liền né người sang một bên, tránh thoát một kích chí mạng này. Mà tại lúc này, Giang Minh trong tay diệt linh đinh cũng bay ra ngoài, chính xác xuyên qua cái kia ác linh đầu. Ác linh tại hắn phát ra thống khổ tê minh thanh bên trong hóa thành khói đen tiêu tán. Ngươi trước đừng như vậy kích động. Giang Minh nhìn hướng Hắc Mạn Ba, có lẽ là có người giả mạo muộn hồ lô cũng có nói, tóm lại bất kể nói thế nào, chúng ta đến Miêu Cương, tất cả tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu. Giang Minh nói, xem trước một chút đại gia có phải là đều khôi phục lại a, ta muốn mở cửa. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong cabin người cũng không nhất định đều khôi phục chính mình lý tính. Sau khi nói xong, Giang Minh liền đem phòng điều khiển cửa mở ra. Chỉ thấy trong cabin một đám người ngã trái ngã phải ngồi dưới đất, từng cái che lấy đầu một mặt vẻ mặt mê man, trong miệng hoặc là lẩm bẩm, chúng ta làm sao tại cái này? Hoặc là phát ra đau đớn đến gì, xem ra bọn họ phía trước bị khống chế ký ức không còn nữa, thế nhưng bị chúng ta đánh cho một trận nhục thể còn bảo lưu lấy đau đớn. Mà vừa lúc này, một bóng người đột nhiên từ cái kia còn mở ra cabin ngoài cửa nhảy vào, vậy mà là Tula. Tula, ngươi vậy mà không có chết? Nhìn thấy Tula, Hắc Mạn Ba trên mặt tách ra một vệt nụ cười, quá tốt rồi, ta liền biết, tiểu tử ngươi không đến mức dễ dàng chết như vậy. May mắn mà có ta tại đụng vào cabin trên cửa thời điểm, còn không có đem thứ này lấy xuống. Ta vừa rồi có thể là dùng cái này móng vuốt tại thân máy bên trên nắm lấy vô số cái động mới trở về. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, a máy bay phí sửa chữa ta cũng mặc kệ. Tula nói vươn tay ra, chỉ thấy 10 ngón tay của hắn bên trên đều mang sắc bén kim loại túi ngón tay, để ngón tay của hắn giống như là ương trào đồng dạng. Cái này túi ngón tay chính là hắn có 3 kiện tinh anh vũ trang một trong cực kỳ sắc bén quán xuyên trảo. Người sống liền tốt. Hắc Mạn Ba nói. Tu La nhìn xem Hắc Mạn Ba nháy nháy mắt, lẩm bẩm nói, tiểu tử này làm sao cảm giác nghiêm chỉnh thật là nhiều bộ dáng. Để ta đều nổi da gà. Tu La đem quán xuyên trảo thu hồi, sau đó hỏi, đúng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dập máy quan cửa. Chúng ta đến trong phòng điều khiển nói đi. Giang Minh suy nghĩ một chút nói. Tu La nhẹ gật đầu, cùng chúng ta cùng nhau đi vào trong phòng điều khiển. Giang Minh đem cái kia ác linh trước khi chết lộ ra thông tin, cùng xác nhận muộn hồ lô sự tình nói cho Tula. Tula cao mày, nhìn hướng Hắc Mạn Ba hỏi, Hắc Mạn Ba, muộn hồ lô là biểu đệ ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Muộn hồ lô vậy mà là Hắc Mạn Ba biểu đệ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trách không được phía trước Hắc Mạn Ba sẽ tức giận như vậy. Ta không tin hắn sẽ làm phản. Hắc Mạn Ba một mặt nghiêm túc nói, thế nhưng nếu như hắn thật làm phản lời nói, ta sẽ đánh đoạn hắn hai cái đùi, tự tay đem hắn bắt về, mặc cho bộ trưởng xử lý. Muộn Hồ Lô ban đầu là ta mang, mặc dù hắn cái kia đầu bên trong không biết một ngày đều nghĩ cái gì, thế nhưng ta cũng không tin hắn sẽ phản bội, hoặc là có nỗi khổ tâm, hoặc là có cái gì những tính toán khác. Bất kể nói thế nào, đến Miêu Cương tất cả đều sẽ có phần hiểu. Trầm mặc trên không lữ trình, trong phòng điều khiển mọi người tại lúc này đều vô cùng cấp thiết hy vọng có thể nhanh lên đến Miêu Cương tìm tới đáp án. Trải qua hơn 3 giờ, máy bay cuối cùng đã tới Miêu Sơn. Kéo dài sơn mạch như là một tòa thiên nhiên tường thành, đem Hắc Miêu bộ tộc cùng ngoại giới ngăn cách. Tại một tòa thôn trại bên ngoài phía sau núi trên đỉnh có một cái to lớn bình đài, thoạt nhìn giống như là có một cái cự kiếm đem đỉnh núi gọt đi đồng dạng. Máy bay liền dừng ở cái này trên bình đài. Đây chính là Miêu Sơn sao? Không khí thật tốt a, có người hít sâu một hơi cảm khái nói. Cảm giác so những cái kia khu du lịch phong cảnh tốt nhiều, có người nhìn xem xung quanh tán thưởng. Giang Minh nói, nơi này phong cảnh mặc dù tốt, thế nhưng đại gia nhưng muốn lưu tâm nhiều, Miêu Cương chi địa, liền 7-8 tuổi tiểu hài tử đều hiểu được luyện chế cổ vật, giữa núi rừng càng là cổ vật thả rông chi địa. Mặc dù các ngươi trên thân mang theo cổ dây Miêu Cương người sẽ lấy bằng hữu lễ đãi các ngươi, thế nhưng núi rừng bên trong những cái kia cổ vật cũng sẽ không nhận ra các ngươi. Một hồi theo sát chúng ta, miễn cho bị cổ vật phụ thể, đến lúc đó thần tiên có cứu. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, nguyên bản một mặt nhẹ nhõm mọi người đều có chút khẩn trương. Cổ vật có lợi hại như vậy sao? Một cái khỏe mắt có nốt ruồi nam nhân hỏi. Tin tưởng ta, có cổ vật tuyệt đối so ngươi thấy nhận thức qua ác linh càng khủng bố hơn. Giang Minh một mặt nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, Giang Minh quay người trước một bước đi tới rừng cây, Hàn Dư cùng ta theo sát phía sau, về sau là những cái kia bình thường đội viên, Hát Mạn Ba cùng Tu La hai người ở phía sau áp trận. Chúng ta đi vào rừng cây, trời chiều quang mang xuyên qua cảnh lá tươi tốt tán cây, tại trên mặt đất ném xuống các loại hình dạng còn sáng, không khí bên trong tràn ngập một diệp mùi thơm ngát. Trên mặt đất mọc đầy các loại cỏ dại, còn có một chút ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp đóa hoa. Mặc dù Giang Minh nói dọa người, thế nhưng đi rất lâu, đừng nói là cổ vật, chúng ta liền một cái manh thú đều không có nhìn thấy qua. Thỏ gà rừng loại hình động vật ngược lại là khắp nơi đều có, từ chúng ta trước mắt bay tới chạy qua cũng không sợ người. Đại gia từng cái không khỏi đều bưng lòng cảnh giác. Ấy, đóa hoa kia thật là thơm á, đi tại đằng sau ta cái kia kính mắt thiếu nữ nhìn xem một bên trên cành cây trưởng giả một đóa hoa nói, vươn tay ra liền muốn đi hái. Đừng đụng, nhìn thấy một màn này, Giang Minh vội vàng hô to một tiếng. Kính mắt thiếu nữ tay không khỏi dừng lại, mà tại lúc này, một cái rừng ở trên nhánh cây gà rừng cũng bị mùi hoa này hấp dẫn, đưa ra miệng đến mổ. Liên tại nó cái kia gà rừng miệng muốn đụng phải cái kia hoa tâm thời điểm, cái kia tản ra mê người mùi thơm hoa tâm lại đột nhiên như cùng sống đồng dạng, nháy mắt dài ra, giống như từng đầu mảnh khảnh con rắn nhỏ, đâm vào đến cái kia gà rừng trong mắt. Gà rừng bị đau, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn, thế nhưng tùy ý nó đạp nước cánh, làm thế nào cũng vô pháp kéo đứt cái kia nhìn như tinh tế giống như dây câu đồng dạng hoa tâm. Gà rừng dãy rủa động tác càng ngày càng chậm, thân thể của nó cũng nháy mắt khô héo, rất nhanh liền chỉ còn lại đầy đất lông vũ, mà cái kia đóa mới vừa giết chóc xong hoa thì thu hồi hoa tâm, cánh hoa khép kín nhẹ nhàng nhúc đích, phảng phất là đang tiêu hóa dạ dày đồng dạng. Lúc này, chúng ta rốt cuộc hiểu rõ cái này nhìn như mỹ lệ rừng cây là kinh khủng bực nào, cho dù là một đóa nhìn như vô hại hoa tươi, cũng có thể sẽ muốn người mệnh. Chương 152, quỷ thi tập trại. Chương 152, quỷ thi tập trại. Tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, theo sát lấy Giang Minh bước chân. So với ác linh, loại này nhìn như xinh đẹp, trên thực tế lại giấu giếm sát cơ rừng cây, mới càng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Không biết đi được bao lâu, chúng ta cuối cùng từ rừng cây bên trong chạy ra, hoàng hôn đã biến thành đêm tối, bất quá tại cái này không có không khí ô nhiễm núi rừng bên trong, trên bầu trời trăng sao có ánh, cho dù là không có ánh đèn, cũng đem rừng cây này bên ngoài tiểu bình nguyên chiếu lên một mảnh sáng trưng. Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy Hắc Miêu thôn trại hình dáng, theo chúng ta tiếp cận, Hắc Miêu thôn trại hiện ra ở trước mặt chúng ta. Tới gần nơi này Hắc Miêu thôn trại, để ta có một loại phảng phất xuyên qua thời không, đến đi qua đồng dạng cảm giác, không có đèn điện, không có xi măng nhà cao tầng, hàng rào gỗ đem đây không tính là tiểu nhân thôn trại vây quanh. Tại cửa thôn chỗ còn xây dựng hai cái này tháp quan sát, phía trên đứng hai cái thản lộ trên thân Hắc Miêu hán tử, lộ ra trên người bọn họ cái kia cổ phát hình xăm. Tất cả mọi người đừng quá khẩn trương, Hắc Miêu nhân 10 phần thuần phát nhiệt tình, chỉ cần các ngươi không làm ra cái gì chuyện quá đáng, liền đem bọn họ trở thành người nhà của mình liền tốt. Giang Minh nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, liên tiếp chói tai chuông vang âm thanh ở đó trên tháp quan sát vang lên, một đám người Hắc Miêu tộc nhân từ cửa thôn bỏ ra. Hắc Miêu nhân quả nhiên rất nhiệt tình á, theo sau lưng ta Đỗ Vân Hằng nói, bất quá bọn họ quen thuộc cầm cỏ xiên dao phay gì đó hoang nên người sao? Đỗ Vân Hằng tiếng nói vừa ra, một tràng tiếng xé gió đánh tới, mấy chi mũi tên liền từ cái kia tháp quan sát bên trên bắn về phía chúng ta. Hàn Dư vung tay lên, mấy cây diệt linh đinh bay ra, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt, đem những cái kia mũi tên đánh rớt. Ta nhìn bị đánh rơi cái kia mấy chi tiễn một cái, nhìn xem Giang Minh hỏi, Hắc Miêu nhân là dùng loại này phương thức đối đãi người nhà của mình sao? Giang Minh cau mày, đi về phía trước ra một bước, đem bên hông mang theo cổ dây giơ lên, đối với đám kia Hắc Miêu tộc nhân bọn họ hô, Hắc Miêu tháp đồ ma trại, chính là như thế hoang nên bằng hữu sao? Nghe đến Giang Minh lời nói, những cái kia Hắc Miêu tộc nhân đều ngừng lại, thôn trong trại truyền ra một tiếng thanh âm giàn mua, là Giang Minh sao? Tất cả mọi người tránh ra. Là bằng hữu, không phải quỷ thi. Hắc Miêu tộc nhân bọn họ đều đội vàng buông xuống trong tay vũ khí, tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Một cái vóc người còn xuống, tay chống phải trượng, đi bộ đều lung la lung lay lão thái từ cửa thôn đi ra, nhìn thấy Giang Minh phía sau vừa cười vừa nói, Giang Minh, bằng hữu của chúng ta, không nghĩ tới thật là ngươi đến. còn mang đến nhiều như vậy bằng hữu, sự tình vừa rồi ta cùng tộc nhân đều đối các ngươi bày tỏ xin lỗi. Mau mời vào thôn A, nơi này ban đêm bên ngoài nguy hiểm. Giang Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu chúng ta đuổi theo, cùng nhau theo cái kia lão thái đi vào thôn trong trại. Cái này trong trại mặt đều là một chút bằng gỗ phòng ở, cửa sổ đóng chặt, xuyên thấu qua một chút cửa sổ có chút mở ra khe hở, ta có thể nhìn thấy một chút tiểu hài tử đang hướng về bên ngoài nhìn, ánh mắt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hoảng hốt. Trong trại mặt người hình như đều rất khẩn trương bộ dạng a. Giang Minh đối lão thái hỏi. Lão thái nhẹ gật đầu, gần nhất trong trại gặp đại nguy cơ, sợ rằng lần này Miêu Cương đại hội đều không thể tham gia đâu. Nguy cơ? Giang Minh nghi ngờ hỏi, cái gì nguy cơ? Một chút chôn cất tại ngoài thôn người chết, tại buổi tối lại đột nhiên sống lại, hóa thành quỷ thi tập kích thôn dân, ban ngày lại sẽ trở lại phần mộ của mình đi. Lão thái nói, tất nhiên ban ngày sẽ trở về, như vậy vì cái gì không thử nghiệm hỏa táng những cái kia sẽ phục sinh thi thể đâu? Giang Minh nhìn xem lão thái hỏi. Vô dụng. Lão thái nói, chúng ta nếm thử dùng hỏa, thế nhưng căn bản điểm không đến những cái kia sẽ phục sinh thi thể, dù cho đem thi thể kia cho đoạn thành bài đoạn, nhưng đã đến buổi tối, nhưng như cũng sẽ khôi phục lại. Thậm chí liền chúng ta cổ vật cũng đối bọn họ không có hiệu quả, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có để người trẻ tuổi đẻ vào phía trước, chỉ hoan đến ban ngày mà thôi. Lão thái nhiều nếp nhăn trên mặt tươi cười, trước đừng quản nhiều như vậy, các ngươi đường xa mà đến, nhất định mệnh chết đi. Ta an bài cho các ngươi địa phương nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ nhưng trong trại người tổ chức một cái thanh thế thật lớn nghi thức hoan nghênh. Ta nhìn một chút cái này Miêu Cương trại, một hộ sát bên một hộ, chặt chẽ chỉnh tề, thông qua vừa rồi báo động trước cảnh cáo cùng phát ra công kích cùng với đình chỉ công kích cái này một hệ liệt động tác, có thể thấy được người Miêu ăn ý cùng đối nguy hiểm ứng đối không kém chút nào tại thành thị bên trong quân nhân. Cho dù phát sinh chết cương phục sinh sự tình, đối Giang Minh đến vẫn có nhiệt tình cử hành nghi thức hoan nghênh, đương nhiên cái này cũng nói rõ Giang Minh cùng bọn họ kết giao cũng không phải bình thường. Cái này tiểu ca đến tột cùng nơi nào có dạng này mị lực? Xem ra ta đối hắn vẫn là hiểu có ít. Lão thái mới vừa nói xong, cửa thôn lại lần nữa vang lên tiếng chuông, cùng chúng ta cùng nhau trở về những cái kia hắc miêu các thôn dân trên mặt lần thứ hai lộ ra khẩn trương biểu lộ, đều đội vàng hướng về cửa thôn chạy đi. Quỷ thi bọn họ lại tới. Lão thái nhìn thoáng qua cửa thôn phương hướng, đối bên người một cái cao hơn 2 mét đại hán nói, ngươi trước mang theo Giang Minh bọn họ đi nghỉ ngơi, ta đi tổ chức nhân viên chống cự quỷ thi tiến công. Đại hán kia nhẹ gật đầu, đối với chúng ta nói, mời chư vị đi theo ta. Giang Minh lại lắc đầu, nghỉ ngơi cũng không cần, tất nhiên gặp những cái kia quỷ thi liền để chúng ta cũng giúp đỡ các ngươi đối phó bọn họ à? Các ngươi, cái này quá nguy hiểm. Lão thái nói, đây là chúng ta bản chức. Huống hồ bỏ đi bản chức không nói, các ngươi xưng chúng ta là bằng hữu, chúng ta thân ở miêu trại, liền nhất định sẽ cùng bằng hữu cùng tiến thối. Tu La nói, cái kia cũng quá cảm ơn các ngươi. Lão thái một mặt kích động nói, chúng ta cùng nhau chạy hướng cửa thôn, chỉ thấy trong trại hắc miêu nhân đã cùng những cái kia quỷ thi đánh lên, một đám dáng người cường tráng hắc miêu hán tử trong tay cầm cỏ xiên quốc các loại nông cụ xem như vũ khí, cùng những cái kia quỷ thi tiến hành vật lộn. Mà trẻ tuổi một chút nam nhân thì ở phía xa đi cùng bắn tên. Thế nhưng những cái kia hoạt thi sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh. Ta gặp được có một cái hoạt thi, đầu bị miễn cưỡng chém đứt, thế nhưng cái kia bay ra ngoài hư thối đầu, nhưng vẫn là bay về phía cái kia chém đứt nó đầu hắc miêu nhân trên thân, hung hăng hướng về kia cổ của nam nhân bên trên tắt tới, cứ thế mà kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Lập tức, máu tươi phun tung tóe, mà cái kia không đầu thi thể cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ đem nam nhân kia đẩy ngã, một đôi tay điên cuồng nắm lấy nam nhân kia lồng ngực, đem da thịt đẩy ra, bạch cốt hủy đi, lấy ra cái kia máu lăn tăn nội tạng kéo thành mảnh mỡ. Làm nam nhân kia tắt thở phía sau, thi thể kia đầu lại lần nữa bay trở về đến trên cổ, hướng về một người khác đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Giang Minh vội vàng lấy ra hắn cái kia thoạt nhìn hình như bật lửa đồng dạng tinh anh vũ trang, một điểm hỏa diễm xuất hiện, theo Giang Minh, cổ tay rung lên, cái kia một điểm hỏa diễm chia ra làm ba, hướng về ba cái hoạt thi bay đi, đem ba cái hoạt thi đầu xuyên qua. Thế nhưng ngọn lửa này cũng không có khả năng đem những cái kia hoạt thi dẫn đốt, thủ thương hoạt thi giống giận, hướng về chúng ta lao đến. Xem ra trước đây Miêu tộc lão nhân nói hỏa táng cũng vô pháp đốt sự tình quả nhiên không giả. Mà chúng ta cũng đều hướng về kia chút ác linh vào tới. Ta đưa tay bắt lấy một cái quỷ thi, trên thân ác linh tinh hoa tại ta khống chế phía dưới hiện đầy cái kia ác linh thân thể, giống như mạng nhện đồng dạng, ngay sau đó, cái này mạng nhện co bảo, đem cái kia ác linh chia cắt thành từng khối nho nhỏ thì thối. Thế nhưng những này rơi xuống đất thì thối, vậy mà thần tốc lúc đích, biến thành lớn chừng ngón cái, tựa như nòng nọc đồng dạng ngoại hình, trong miệng dài sắc bén răng nanh tiểu quái vật, từ trên mặt đất nhảy lên hướng ta cắn tới. Những này hoạt thi sinh mệnh lực, quả thực so khô một tự gặp phải cái kia thân thể có thể hóa thành bảy trùng lâm vân lập cũng không kém bao nhiêu. Liên diệt linh thủy cao tính ăn mòn, cũng vô pháp tổn thương đến bọn họ mảy may. Không đối, chúng ta nhất định vẫn là xem nhẹ thứ gì. Chương 153, chôn cất. Chương 153, chôn cất. Ta bắt lại mấy cái nhảy hướng ta khối thi thể nóng nọc, dùng sức bóp, đưa bọn họ bóp thành thịt nát. Thế nhưng thịt này bùn sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa biến trở về cái kia dài răng nhọn nòng nọc bộ dáng, loại này tựa như bất kể thế nào làm cũng không có cách nào giết chết đồ vật, thật đúng là để người cảm thấy khó giải quyết. Bên hai truyền đến một tiếng hét thảm, lại có người bị quỷ thi chỗ bổ nhào, cái kia quỷ thi nằm ở người trên thân. Miệng lớn gặm ăn mặt của người kia, chờ ta tiến lên đem cái kia quỷ thi đá văng ra thời điểm, cái kia bị đẩy ngã đầu người đã biến thành một cái dính lấy huyết tương đầu lâu. Trong miệng của hắn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có cái kia hốc mắt bên trong con mắt còn có thể chuyển động, trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt, phảng phất là tại hướng ta cầu cứu, một cái tay chậm rãi giơ lên, phảng phất là muốn bắt được chính mình sắp bay đi sinh mệnh đồng dạng. Thế nhưng mặc dù có cầu sinh dục vọng, cũng không ngăn nổi sinh mệnh yếu ớt, cái kia giơ lên tay rơi xuống trên mặt đất, chuyển động hướng ánh mắt của ta cũng mất đi thần thái. Một cái tiếp theo một cái người chết đi, thống khổ gào thét xen lẫn hoảng hốt cùng phẫn nộ gọi tiếng tràn vào đến trong thai của ta. Trong hơi thở chỉ có thể ngửi được mùi máu tươi, đừng nói những cái kia hắc miêu tộc nhân, liền kết nối chịu chính quy huấn luyện những cái kia đặc tập tổ đội viên từng cái trên thân đều bị thương. Những này quỷ thi quả thực chính là vô địch tồn tại, dù cho lực công kích không tính quá cao, thế nhưng chỉ bằng mượn bất tử chi thân cũng đầy đủ đem đại gia thể lực hao hết. Nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp đem bọn giá hỏa này giải quyết mới được. Ta cao mày, trong lòng suy tư đủ để đối phó những này quỷ thi đối sách. Muốn giết chết bọn họ cơ hội là không thể nào, mặc dù ta tự nhận là ác linh tinh hoa sinh ra hỏa diễm uy lực muốn so Giang Minh tinh anh vũ trang uy lực hiếu thắng, thế nhưng tại đến thời điểm, ta vừa vận ăn dương lăng cho mở cái kia cảm xúc ức chế thuốc, muốn nộ khí mở cực kỳ không thể nào. Đã như vậy, vậy liền nghĩ biện pháp vây khốn những này quỷ thi a. Con mắt ta nhất chuyển, lập tức có chú ý, ta nhảy lên một cái, từ những cái kia quỷ thi vây quanh bên trong nhảy ra ngoài, đi tới một bên một khối đất trống, tiếp lấy, ta khống chế ác linh tinh hoa giống như rễ cây đồng dạng không ngừng hướng về dưới mặt đất kéo dài. Một cái mang theo dây chuyền vàng đội viên nhìn thấy ta đứng ở nơi đó bất động, tức giận kêu lên, cái kia kêu Tần Dương. Tưởng cho ngươi vẫn là tinh anh đội một thành viên, xem chúng ta tại chỗ này cùng những này quỷ thi chiến đấu, ngươi liền nhát gan trốn tại nơi đó nhìn sao? Ta không để ý đến cái này đội viên chất vấn, tất cả tinh thần đều tập trung ở ác linh tinh hoa phía trên, trước mặt dưới mặt đất bùn đất, đã tại ác linh tinh hoa lan tràn bên dưới thay đổi đến vô cùng nối lỏng ra, còn cần một đoạn thời gian cạm bẫy mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Dây chuyền vàng gặp ta không nói lời nào, vậy mà quay người lại hướng ta chạy tới, liên quan mấy cái kia đuổi theo hắn quỷ thi cũng đều xông về ta, mụ. Lão tử hôm nay chính là chết, cũng muốn cùng ngươi tên hèn nhát này chết cùng một chỗ. Hỗn đản, trong lòng ta thầm mắng, cạm bẫy còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn không thể để cái kia thi quỷ xông lại. Ta vội vàng hô, ta đã có biện pháp, các ngươi định trước một hồi. Lừa gạt quỷ a. Ta vậy mới không tin ngươi đây, cái kia dây chuyền vàng nói xong, chẳng những không dừng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng ta lao đến. Cái này ngu ngốc. Ta thật có một loại một bàn tay đem cái này dây chuyền vàng đánh bay xúc động. Ta đem chín thành ác linh tinh hoa dẫn vào đến dưới đất, bây giờ căn bản không thể động đậy, mà còn lại điểm này ác linh tinh hoa cũng vô pháp đem hóa thành hữu hiệu bảo vệ, đến phòng ngừa những cái kia quỷ thi công kích. Ta hiện tại chính là một cái đứng ở chỗ này bia sống. Cho dù hắc miêu nhân cũng tiễn, đều có thể tùy tiện đem ta bắn chết. Mà vừa lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia dây chuyền vàng trước mặt, một trưởng đem cái kia dây chuyền vàng đẩy ra, ngay sau đó một cái đá ngang, đem cái kia mấy cái đi theo dây chuyền vàng phóng tới ta quỷ thi đá ngã trên mặt đất, lại chính là Giang Minh. Thần Dương, ngươi chuẩn bị ngươi, bên này ta định lấy. Giang Minh sau khi nói xong, liếc cái kia dây chuyền vàng một cái, tin tưởng Tần Dương, hắn không phải người nhát gan. Mẹ nó, có quỷ mới tin. Cái này đặc tập tổ lão tử xem như là nhìn ra, thuần là muốn để chúng ta những đội viên này làm phá hôi. Ông đây mặc kệ, dây chuyền vàng nói xong, từ trong túi móc ra chính mình giấy chứng nhận, vứt xuống trên mặt đất, sau đó đầu cũng sẽ không nghĩ đến trong trại chạy đi, ta cùng những này hắc miêu nhân cũng không quen không biết. Chuyện chịu chết lão tử mới không làm đâu. Giang Minh nhìn xem trốn về trại dây chuyền vàng, nhíu mày một cái, nhưng lại không nói gì thêm. Quỷ thi ưu thế càng lúc càng lớn. Hắc miêu tộc nhân cùng đặc tập tổ người cũng đã dần dần không chịu nổi. Tốt, đều tới. Ta vội vàng kêu lên. Đều đến Tần Dương nơi đó đi, chúng ta tinh anh đội đoàn hậu. Giang Minh nói. Dù cho đã tình trạng kiệt sức, nghe đến Giang Minh dạng này một đều, mọi người đều biết sự tình có chuyển cơ, mặc dù thể xác tinh thần bề bại, thế nhưng cảm nhận được hy vọng, mọi người thể lực phảng phất lại lần nữa hồi phục đồng dạng, điên cuồng hướng về phương hướng của ta chạy tới. Chỉ có Giang Minh bốn người bọn họ còn tại cùng những cái kia quỷ thi dây dưa, đem những cái kia quỷ thi cùng trốn hướng ta người bảy ngăn cách. Tốt, tất cả mọi người tới, các ngươi cũng nhanh lên đến đây đi. Ta vội vàng hô. Thương Minh bọn họ hướng về xung quanh lướt qua, tại xác định đều đã chạy trốn tới đằng sau ta phía sau, bọn họ đem cách mình gần nhất quỷ thi đánh lui, cũng đều hướng về phương hướng của ta chạy tới. Mà cái kia tính ra hàng trăm quỷ thi thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ta nhìn chằm chằm những cái kia quỷ thi, làm Giang Minh bọn họ chạy đến bên cạnh ta một sát na, ta đột nhiên phát động thâm nhập dưới đất ác linh tinh hoa. Phần mộ đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Ta đột nhiên thu hồi dưới mặt đất ác linh tinh hoa, cái kia tại vừa rồi liền bị đào rỗng dưới mặt đất, tại đám kia ác linh trọng lượng phía dưới, đột nhiên sụp đổ. Một đám quỷ thi tiến vào ta trước đó đào xong cạm bẫy bên trong. Những này quỷ thi quá mức chen chúc, phía trước quỷ thi rơi vào cạm bẫy phía sau quỷ thi chưa kịp phản ứng, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào trước mặt ta hô sâu, đem trước một bước rơi xuống những cái kia muốn bỏ lên quỷ thi lại lần nữa áp đảo đi qua. Dòng dã 3 giây, cái này hơn trăm cái quỷ thi tựa như cùng xếp chồng người đồng dạng tại cái kia hố sâu bên trong, trừ phía trên nhất mấy cái còn có thể bỏ dậy bên ngoài, phía dưới những cái kia đã bị ép tới không thể động đậy. Thừa dịp lúc này, ta lại lần nữa lợi dụng ác linh tinh hoa, đem phía trước đào ra bùn đất một mạch toàn bộ đổi thành những thi thể này phía trên, một cái to lớn ngôi mộ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhảy lên, hung hăng đạp mấy phát phía sau, đem cái kia bùn đất dẫm thực về sau, mới nhảy xuống tới. Vị tiểu huynh đệ này, còn có chư vị, thật sự là cảm ơn các ngươi lúc này lao thái đi tới nói, nếu như không phải là các ngươi, buổi tối hôm nay chúng ta chạy sợ rằng liền độ không qua cửa ải này. Lao thái bên người một cái đại hán nói, bà, chỉ là đem những này quỷ thi chôn xuống, sợ rằng chưa chắc hữu hiệu a, phía trước chúng ta cũng đều từng đem những thi thể này chôn cất tại dưới đất. Cho dù dùng tảng đá để ở phần mộ bên trên bọn họ cũng có thể bỏ ra tới. Cái này xác thực không phải kế lâu dài. Ta nói, bất quá ta đoán chừng chí ít có thể để bọn họ không cách nào hoạt động một đoạn thời gian. Có lẽ chúng ta có thể tìm tới triệt để tiêu diệt bọn họ biện pháp cũng khó nói, chúng ta trước đi các ngươi phía trước mai táng những thi thể này, địa phương á cũng có thể phát hiện cái gì cũng khó nói. Cái này Lao Thái do dự một chút nói, tiểu huynh đệ, ngươi chịu giúp bận rộn chúng ta cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta trại mai táng thi thể địa phương, có so những này quỷ thi càng khủng bố hơn đồ vật ta. Chương 154, sợ hãi tử vong. Chương 154, sợ hãi tử vong. Lao Thái lời nói, để ta càng thêm vững tin những này quỷ thi phục sinh, có lẽ theo chân chúng nó mai táng địa phương có quan hệ. Nơi đó có lẽ có thể triệt để giết chết cái này quỷ thi phương pháp. Không biết nơi nào có cái gì kinh khủng đồ vật. Ta hỏi. Lao Thái lắc đầu, không biết, nơi đó tại ban ngày không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng đã đến buổi tối, bất luận cái gì đi tới đó người, ngày thứ hai bị phát hiện, đều sẽ chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Ta nhìn thoáng qua người xung quanh, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại cùng những cái kia quỷ thi chiến đấu hắc miêu tộc nhân, lúc này từng cái trong mắt vậy mà lóe lên một tia e ngại ánh mắt. Chỉ cần mang ta đến cái kia phụ cận là được rồi. Ta nói, có người nguyện ý mang ta đi sao? Mặt đen tộc nhân đều cúi đầu. Lão Thái nghĩ một hồi rồi nói ra, liền để ta, dẫn ngươi đi à, ta lớn tuổi, chết thì chết. Không được a bà, ngươi là trong trại trưởng giả, ngươi nếu là trại ngươi nào quản. Lão Thái bên cạnh như là cao tháp đồng dạng nam nhân vội vàng nói, vẫn là ta mang vị bằng hữu này đi thôi. Ngươi Lão Thái còn muốn nói điều gì? Nam nhân nói, bà, trong trại thiếu một cái a bà, chỉ là thiếu mất một người, thế nhưng thiếu ngài, chính là để trại mất đi linh hồn. Cho nên, xin cho ta đi thôi. Lão Thái nhìn xem nam nhân trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, cẩn thận. Ân nam nhân nhẹ gật đầu, hướng ta phóng ra một bước nói, bằng hữu, ta gọi a bà, nguyện ý dẫn ngươi đi chúng ta tổ tông mai táng chi địa. Chờ một chút, ta cũng đi. Tu La nói, ta lắc đầu, ta một người đến liền đầy đủ, ta có ác linh tinh hoa hộ thân, không quản gặp phải phiền phái gì đồ vật, dù cho đánh cũng lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đồng thời những này bị chôn dưới đất quỷ thi không biết lúc nào còn sẽ bò ra ngoài, còn cần đại gia hỗ trợ thủ tại chỗ này, để tránh một hồi bọn họ chạy ra ngoài. Tu La suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu cùng tất cả mọi người lưu lại. Mà ta thì đi theo a bà cùng nhau lại lần nữa tiến vào mảnh rừng cây kia. Cùng đến thời điểm đi phương hướng khác biệt, trong trại mọi người nghĩa địa tại trại phía bên phải, chúng ta bảy vặn tám quấn về sau, trước mặt phong cảnh đột biến. Không giống với rừng cây địa phương khác, cành lá rậm rạp, lá cây xanh tươi, ở trước mặt ta những cái kia đại thụ đều đã khô héo, cành lá tàn lụi, cỏ cây khô héo. Trong rừng cũng không có động vật gì loại hình tồn tại, quả thực giống như là cùng ta hiện tại vị trí chính là hai cái thế giới khác nhau đồng dạng. Chúng ta hắc miêu nhân thở nhỏ lưỡi cổ, cho nên sau khi chết thi thể muốn so người bình thường nặng, dẫn đến nghĩa địa xung quanh cỏ cây không sinh. A Ba giải thích nói. Nói như vậy, phía trước chính là các ngươi tộc nhân nghĩa địa. A Ba, cảm ơn ngươi, chúng ta đi vào là được rồi. Ta đối A Ba nói. A Ba nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ. Mà ta thì đi vào cái kia mảnh rừng cây khô bên trong. Hướng về phía trước lại đi hơn 10 bước, ta thấy được hai bên có từng cái giống như là bị từ dưới mặt đất đào ra hình sợi dài hố sâu, chắc hẳn chính là nguyên bản những cái kia mai táng quỷ thi địa phương a, bất quá một chút càng thêm cổ xưa phần mộ cũng không có bị đào ra, có lẽ bởi vì người ở bên trong bị mai táng quá lâu, đã hư thối thành cốt, cho nên không thể hóa thành quỷ thi nguyên nhân a ấy. Đó là cái gì? Ta đột nhiên phát hiện những này phần mộ dưới mặt đất bùn đất bên trong hình như lẫn vào một chút màu đen đồ vật. Ta nhảy vào một cái trong mộ, nắm lên một cái bùn đến, quả nhiên có chỗ phát hiện, tại cái kia bùn đất bên trong lại có màu đen cho giấy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một góc không có đốt sạch giấy vàng. A. Đột nhiên, ta nghe đến A3 tiếng kêu thảm thiết. Ta vội vàng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy A3 đột nhiên che lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là không có tiến vào rừng cây này bên trong sao? Ta vội vàng từ cái kia trong mộ nhảy ra ngoài, hướng về A3 chạy tới. Ngươi thế nào? Hỏa. Hình như trong thân thể có đốt cháy đồng dạng. A3 chật vật ngẩng đầu lên, nhìn ta kêu lên. Mà ta lại nhìn thấy mặt của hắn đã thay đổi một bộ dáng, thật giống như mắc bệnh phong bệnh nhân đồng dạng, trên mặt nổi lên to to nhỏ nhỏ nước ngâm, những này nước ngâm càng lúc càng lớn, mãi đến da của hắn đã bị chống đến cực hạn, sau đó đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra mà ra, khối lớn hư thối da thịt từ trên mặt của hắn rơi. Chẳng những là trên mặt, trên cổ, trên thân cánh tay, toàn thân của hắn trên dưới, không có một chỗ là địa phương tốt, da thịt giống như cùng là bã đậu đồng dạng, từ trên thân không ngừng rơi, lỗ tai cũng cái mũi cũng từ trên mặt của hắn rớt xuống. Tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, A3 tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, hai cái đã biến thành bạch cốt tay tại trên thân khắp nơi nắm lấy, thế nhưng cái này lại càng tăng lên hơn trên người hắn da thịt rơi xuống tốc độ. Ngực huyết nhục đã mất đi chín thành, ta có thể xuyên thấu qua cái kia từng đoạn xương sườn phía dưới còn tại nhúc nhích nội tạng. Chẳng những là làn da, liền nội tạng của hắn cũng đều biến thành hiện đầy nước ngâm. Giống như chứa đầy nước khí cầu bị nứt vỡ, nội tạng của hắn cũng bắt đầu từng cái vỡ ra, máu lẫn vào cái kia như là cao độ hư thối thịt đồng dạng hôi hám nội tạng khối bụng, vậy ra khắp nơi đều là, thậm chí còn có mấy khối rơi xuống trên mặt của ta. A3 thân thể bất động, hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, thế nhưng cái kia còn có thể hoạt động con mắt lại biểu lộ rõ ràng hắn đồng thời không tử vong. Ngắn ngủi mấy giây, nội tạng của hắn liền đã toàn bộ bị hủy, mà ta thì đứng ở một bên, không biết phải làm gì tốt. Ngay sau đó, A3 con mắt bắt đầu cao tốc đung đưa, trong mắt giống như cùng là gặp phải mặt trời chói chang quả cầu tuyết đồng dạng vậy mà hòa tan trở thành vận đục nước từ mắt của hắn ổ bên trong chảy ra. Đồng thời còn có một loại chất lỏng màu trắng từ hắn xương sọ bên trong chảy ra, đó là óc của hắn. Ta nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn, hắn huyết nhục khối vụn giống như băng tuyết tan rã đồng dạng hóa thành nước bù, sau đó bị đại địa tham lam hấp thu. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Một cái người sống sờ sờ không có khả năng chẳng biết tại sao hóa thành nước mủ, hẳn là bị người khác ám toán a. Ta cảnh giác nhìn xem xung quanh, sợ chính mình cũng bị ám toán, cho dù trên người ta có ác linh tinh hoa hộ thân. Thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện, nếu như nói có người tính toán ám toán ta lời nói, có lẽ ta cũng sớm đã trúng chiêu, bởi vì ta cảm thấy tạng phủ truyền đến một loại bị giống như lửa thiêu đau đớn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu không khỏi phun ra ngoài. Làm ta theo bản năng đưa tay che lại thổ huyết miệng thời điểm, ta nhìn thấy, trên mu bàn tay của mình, cũng lên cái kia khiến người cảm thấy da đầu tê dại nước ngâm. Toàn thân truyền đến một trận vừa đau lại cảm giác đột, đau như là dùng nung đỏ bàn ủi không ngừng bị bỏng trên người ta mỗi một tấc da thịt, mà loại kia ngứa lại làm cho ta có một loại trên thân phảng phất có con kiến bò, hận không thể đưa tay đi bắt cảm giác. Không thể bắt. A3 biến thành thi thể liền tại trước mặt, ta biết đừng nói là cào, chỉ cần ngón tay của ta nhẹ nhàng đụng một cái thân thể của ta, một khối da thịt liền sẽ từ xương cốt của ta bên trên rơi. Ta cảm nhận được lâu ngày không gặp tử vong hoảng hốt. Chương 155, trùng phù. Chương 155, trùng phù. Ta cảm thấy thân thể đang run rẩy. Chính mình đã không cách nào phân rõ là vì sợ hãi tử vong còn là bởi vì thân thể lúc này phần lớn bắp thịt hoại tử, đã không cách nào chống đỡ thân thể của ta trọng lượng. Ta không biết chính mình làm sao sẽ biến thành cái dạng này, thế nhưng ta lại biết, không bao lâu, ta liền sẽ cũng trở thành đầy đất xương. Liên tính phía trước tại cái kia quý ẩn thôn đối mặt cái kia nắm giữ lụa trắng con giết, đối mặt cái kia vô diện lão nhân, ta cũng không có cảm nhận được như vậy hoảng hốt. Dù sao, bất luận là lụa trắng vẫn là cái kia vô diện lão nhân mặc dù đều có thể giết chết ta, thế nhưng loại này nguy cơ nhưng là có thể nhìn thấy, có thể biết là thế nào phát sinh. Thế nhưng hiện tại khác biệt, loại này đột nhiên giáng lâm vô hình nguy cơ, nhất làm cho người cảm thấy hoảng hốt đến để ta cảm thấy ngạt thở. Đột nhiên, ta cảm thấy trong lòng truyền đến một trận giống như đao cắt đồng dạng đau đớn. Gửi thi trùng. Cái này lại vào lúc này đột nhiên tỉnh lại, thừa dịp lúc này, tại gặm ăn trái tim của ta sao? Thật sự là họa vô đơn chí. Bất quá, có lẽ là một loại may mắn cũng có nói, so với một chút xíu nhìn xem trên người mình ra thịt rơi, biến thành bạch cốt mà chết, bị gửi thi trùng cắn nát trái tim mà chết, hiển nhiên thống khổ sẽ càng ít một chút. Ta thở dài một hơi, ngồi dưới đất. Tất nhiên không cách nào phản kháng tử vong phủ xuống, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu tử vong kết cục. Bất quá rất nhanh, ta phát hiện tình huống cùng ta nghĩ có chút khác biệt, mặc dù trái tim đau đớn không giảm, thế nhưng trên người ta cùng tạng phủ bên trong cái kia giống như bị bàn ủi bị bỏng đồng dạng cảm giác lại trở thành nhạt. Chẳng lẽ, cái kia gửi thi trùng đang giúp ta? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, trên tay nước ngâm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng xẹp xuống, đại khái qua tầm 10 giây tả hữu, thân thể của ta liền khôi phục bình thường, đồng thời trái tim cảm giác đau đớn cũng biến mất không thấy. Ta nhìn xem chính mình khôi phục bình thường hai tay, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy tất cả những thứ này đương nhiên. Gửi thi trùng mặc dù tại trong cơ thể ta đã tỉnh lại, thế nhưng dù sao một mực bị con giết độc chỗ áp chế, vẫn là ở bảo ấu niên kỳ, nếu như không phải bị người khống chế lời nói, gửi thi trùng là sẽ không tại trưởng thành phía trước để ta cái này ký chủ mất mạng. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể gửi thi trùng hình như rõ ràng biến lớn, trước đây không có cảm giác như vậy, thế nhưng hiện tại ta lại có một loại tạng phủ đều có thể cảm nhận được gửi thi trùng cái kia mập mạp thân thể nhúc nhích cảm giác. Ta đứng dậy, bất kể nói thế nào, tạm thời là giữ được tính mạng. Hiện tại lại tại Miêu Cương, chỉ cần tại Miêu Cương đại hội bên trên tìm tới đầy đủ cổ độc, liền có thể đem trong cơ thể ta gửi thi trùng cho diệt trừ. Ta lại đến một chút bị đào ra trong mộ đi, tìm tìm manh mối, cuối cùng chỉ tìm tới vài miếng không có đốt xong giấy vàng. Nếu như không phải giấy vàng này có kỳ lạ, thật sự là gặp quỷ. Đương nhiên, quỷ sát thực cũng thấy. Giấy vàng này hẳn là một loại vu thuật nghi thức, rất có thể cùng 13 tộc có quan hệ. Nếu như muộn hồ lô tại. Ai? Đây cũng là đầu mối duy nhất. Ta về tới trong thôn trại, đương nhiên, bởi vì lúc đến lộ tuyến nhớ tới không rõ. Cho nên ta liền ỷ vào ác linh tinh hoa hộ thể đi ngang qua cánh rừng cây này. Đại gia cũng đều chờ ở thôn phía trước, cái kia chôn lấy đông đảo quỷ thi to lớn đống đất đứng ở đó, cũng không có bị đào ra dấu hiệu. Khi thấy ta từ trong rừng cây đi ra về sau, Giang Minh bọn họ rõ ràng thở dài một hơi. Lão thái mang theo mấy cái hắc miêu tộc nhân vội vàng đi tới, tại nhìn thấy đằng sau ta không có một hai phía sau, lão thái do dự một chút, hỏi: "A3 hắn xin lỗi, ta không thể cứu được hắn." Ta đem dùng bao vải tốt A3 thi cốt đưa cho lão thái. Lão thái run rẩy hai tay từ trong tay của ta nhận lấy cái kia thi cốt, thật lâu không nói gì. Ta nhìn thấy lao nhân toàn thân đều đang run rẩy, nếp nhăn trên mặt tựa hồ lập tức thay đổi đến sâu hơn. Về sau ta mới biết được, A3 là cái cô nhi, từ nhỏ liền cùng bà sinh hoạt chung một chỗ, bà cũng sớm đã đem hắn trở thành là nhi tử của mình. Sớm biết, vô luận như thế nào cũng không thể để A3 mang ta đi. Bà người xung quanh một mảnh tiêu nghiêm túc, trong mắt rất nhiều người đã phiếm hồng, A3 mới vừa rồi còn cùng bọn họ cùng một chỗ chống cự hoạt thi, hiện tại chỉ còn một đống xương khô, đồng bạn càng ngày càng ít, A3 chính là trong lòng bọn họ lo lắng, đúng vậy à, có lẽ sau một khắc bọn họ cũng sẽ biến thành dạng này. Đột nhiên bà ngẩng đầu, ngậm lấy hàm chứa chọc lệ hai mắt yên lặng nhìn ta, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Mời nói cho ta, ngươi có phát hiện hay không đầu mối gì? Ta không hy vọng A3 chết không có chút giá trị, cho dù ngươi chỉ tìm tới một điểm manh mối cũng được. Mối thù của hắn là chúng ta toàn bộ trại thù này chúng ta nhất định muốn báo." Ta nhẹ gật đầu, vươn tay ra nói: "Ta tại những cái kia bị đào ra trong mộ phát hiện một chút cho giấy, còn có những này đốt còn lại giấy bản, nhìn xem trang giấy tài liệu không giống như là viếng mộ mà đốt giấy bản, hẳn không phải là các ngươi cái gì đặc thù mai táng lễ nghi a." Lão thái lắc đầu, chúng ta hắc miêu nhân từ trước đến nay không hóa vàng mã tiền loại hình đồ vật, đây không phải là chúng ta lưu lại. Ta đến xem. Hắc Mạn Ba lúc này đi tới, đem trong tay của ta giấy vàng cầm lấy một mảnh, đây là chuyên dụng phủ, là có người cách làm lưu lại. Nói xong, Hắc Mạn Ba lại đem cái kia giấy vàng cầm tới dưới mũi mặt hít hà, phía trên có một cỗ đặc thù mùi tanh, không phải chu sa cũng không phải bình thường động vật máu, mà giống như là côn trùng cái kia buồn nôn dịch thể. Côn trùng? Chẳng lẽ là bọn họ? Ta không khỏi bật tốt lên nói. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ biết để những này quỷ thi phục sinh người sao? Nghe đến ta lời nói, Lão Thái vội vàng hỏi, tôn quý bằng hữu, mời nói cho chúng ta biết, đến cùng là ai làm chuyện như vậy, để chúng ta thôn trại vô số nhà đỉnh trong đoạn thời gian này cửa nát nhà tan. Bà, Giang Minh đi tới nói, chúng ta lần này đến, trên thực tế chính là vì tìm những người này mà đến, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bắt bọn hắn lại, để bọn họ vì bọn họ làm sự tình trả giá luật pháp đại giới. Không. Lão Thái cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, chúng ta Hắc Miêu nhân không nói các ngươi những cái kia pháp luật, chúng ta chỉ biết là nợ máu trả bằng máu. Bất luận là người nào, để chúng ta trong trại người bị nhiều như vậy thống khổ, ta đều sẽ cho hắn biết, chúng ta Hắc Miêu nhân cổ vật lợi hại. Không sai. Nợ máu trả bằng máu. Những cái kia phía trước đấm máu cùng quỷ thi chiến đấu các hán tử cũng đều giống to. Giang Minh nhíu mày lại. Lúc này Hắc Mạn Ba mở miệng, báo thù sự tỉnh trở bắt đến người đang nói, chúng ta bây giờ thảo luận trước một chút làm sao đối phó những này quỷ thi a, bởi vì không biết những này quỷ thi là bị cái gì phù tỉnh lại, cho nên diệt trừ phương pháp ta tạm thời không có, nhưng lại có áp chế biện pháp. Thôn các ngươi bên trong có dây đỏ a? Lao Thái nhẹ gật đầu nói, có, ngươi muốn bao nhiêu? Đầy đủ vòng quanh cái này mô đất xung quanh ba vòng như vậy đủ rồi, mặt khác các ngươi trong trại mặt có thợ bạc tiền đồng gạo nếp sao? Hắc Mạn Ba hỏi tiếp. Tiền đồng không có, bất quá có thợ bạc cũng có gạo nếp. Lao Thái nói, không có tiền đồng cũng được, xin cho các ngươi thợ bạc mau chóng chế tạo 8 cái dài 12 cm bạc đinh đi ra, mạ bạc cũng được. Hắc Mạn Ba nói. Lúc này một cái đại hán đi lên phía trước nói, ta chính là trong trại thợ bạc, 12 cm bạc đinh, buổi sáng ngày mai ta liền có thể chế tạo ra đến, về thời gian kịp sao? Kịp. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu, trưa mai ta liền đến bố cái pháp trận, đem những này quỷ thi trước vây ở chỗ này, chỉ là buổi tối hôm nay, chúng ta muốn canh giữ ở cái này, tránh cho những này quỷ thi đi ra. Hắc Mạn Ba nói. À, đúng, ta chỗ này có một tấm hình, nếu như các ngươi người phát hiện hắn lời nói, xin cho chúng ta biết. Hắc Mạn Ba nói xong lấy ra điện thoại, điều ra mượn hồ lô bức ảnh. Cái kia khống chế quỷ thi tập kích thôn, chính là người này sao? Lao Thái nhìn xem trên điện thoại mượn hồ lô bức ảnh hỏi. Không phải. Hắc Mạn Ba vội vàng nói, hắn là chúng ta xếp vào tại người xấu bên người một cái gián điệp, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta cùng hắn cắt đứt liên lạc, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, cái kia hại thôn các ngươi kẻ cầm đầu, liền có thể tìm tới. Ta hiểu được. Lao Thái nhẹ gật đầu nói, với gọi là cái gì nhỉ? Điện thoại. Ngươi cái điện thoại này mời tạm thời giao cho chúng ta, ta sẽ để cho chúng ta trong thôn họa sĩ dùng tốc độ nhanh nhất cho người này vẽ một bức chân dung, để tất cả mọi người biết hắn bộ dạng. Lao Thái nói. Không có vấn đề. Giang Minh nhẹ gật đầu, đem điện thoại giao cho Lao Thái trong tay. Lúc này bà đi đến trước mặt ta nói, người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, không có để A3 bạch bạch trở thành dạng này. Từ đây ngươi cũng là Hắc Miêu trại bằng hữu. Nói xong nàng giơ tay lên ở trên trán của ta nhẹ nhàng điểm một cái. Chương 156, quỷ thi trùng. Chương 156, quỷ thi trùng. Một đêm này, chú định sẽ không như thế bình tĩnh liền đi qua. Liên tại chúng ta chuẩn bị theo Lão Thái trở lại trong trại thời điểm, sau lưng mô đất bên trong đột nhiên truyền ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Đại địa nhẹ nhàng rung động, chúng ta ngừng hướng trại đi đến bước chân, quay đầu nhìn, đã thấy đến cái kia mô đất bên trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, một cái mục nát, dính lấy bùn đất cánh tay đột nhiên từ cái kia khe hở bên trong vươn ra. Những này chết đi ra hỏa, liền không thể đàng hoàng nằm đến ngày mai sao? Hắc Mạn Ba tức giận nói. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia mô đất đột nhiên nổ tung, bùn đất khối mang theo tiếng xé gió, như là đạn giá khỏi nòng đồng dạng. Mười mấy cái đứng khoảng cách cái kia mô đất rất gần người, không đợi kịp phản ứng, liền bị cái kia bùn đất đem thân thể xuyên qua, bất hạnh bị mất mạng tại chỗ. Từ dưới mặt đất bò ra quỷ thi bọn họ, biến thành một cái chỉnh thể, vô số thi thể dựa vào thịt tối dính liền cùng một chỗ, như là một cái cổng kênh bách tốc chi trùng. Cái kia quỷ thi trùng đứng lên thân thể cực cao, phản phất có thể chạm đến bầu trời bên trong mặt trăng, ném xuống bóng tối đem chúng ta bao phủ. Tất cả mọi người bị cái này to lớn quỷ thi trùng rung động, liền Tu La cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kèm theo tiếng gió vút, cái kia to lớn quỷ thi trùng đột nhiên bổ nhào xuống, tạo thành thân thể những cái kia quỷ thi bọn họ vươn tay ra, đưa nó phụ cận mấy người bắt lại, giống như xé trang giấy đồng dạng, đem mấy người kia miễn cưỡng xé thành hai nửa. Nội tạng cùng huyết tương giống như trời mưa đồng dạng tung xuống. Những này mang theo nhiệt khí bẩn thỉu đồ vật rơi xuống, còn lại mấy cái kia bị phía trước đất vàng kích thương người trên mặt, bọn họ cái này mới kịp phản ứng, vội vàng kéo lấy tổn thương thân muốn chạy trốn, thế nhưng không đợi cất bước đâu, bọn họ cũng bị tóm lấy, hoặc là bị xé nát, hoặc là bị những cái kia tham lam quỷ thi chỗ chia ăn. Đặc tập tổ người hộ tống Hắc Miêu tộc nhân trở lại trong trại đi, nơi này từ chúng ta tinh anh đội người đến phụ trách. Giang Minh hô. Phía trước đối phó cái kia số lớn quỷ thi, cần đầy đủ nhân số đến tiến hành chặn đường, thế nhưng hiện tại những cái kia quỷ thi hòa làm một thể, quá nhiều người tại chỗ này, chỉ có thể trở thành cái này quỷ thi trùng tế phẩm. Ta đi đầu xuống tới, bằng vào ác linh tinh hoa hộ thể, dù cho không diệt được cái này quỷ thi trùng, ta cũng có nắm chắc đi theo quỷ thi trùng đánh cái chia 5 năm. Bất quá cái kia quỷ thi trùng bên trên chỗ đầu lâu kia lại chỉ là liếc ta một cái, công kênh thân thể vậy mà lắc một cái, ngược lại hướng về kia chút trốn hướng trong trại người phóng đi. Dừng lại cho ta. Ta hét lớn một tiếng, huy quyền đánh vào cái kia quỷ thi trùng trên thân. Phu một tiếng. Ta chỉ cảm thấy, nắm đấm của mình tựa như là đánh vào bùn nhau bên trên, vậy mà trực tiếp xa vào đến cái kia quỷ thi trùng trong thân thể. Lúc này, quỷ thi trùng mới đối với ta có một điểm phản ứng, phụ cận từng cái tay nắm lấy cánh tay của ta, đem quả đấm của ta theo nó trong cơ thể lôi đi ra, sau đó vung mạnh lên, vậy mà đem ta ném ra ngoài, sau đó tiếp tục phóng tới Hắc Miêu trại. Hỗn đản, ta nhịn không được mắng một câu. Lúc này, Khương Minh từ trong túi móc ra một cái bật lửa A cấp tinh anh vũ trang thần cơ hội hỏa. Bật lửa mở ra, một ngọn lửa bay ra. Giang Minh vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, mà đoàn kia ngọn lửa theo Giang Minh mở ra năm ngón tay đột nhiên bị lớn, giữa không trung bên trong hóa thành một cái cao hơn 2 mét to lớn bàn tay. Đường này không thông. Giang Minh nói xong, vung tay lên, ngọn lửa kêu bàn tay liền ba một cái đập vào cái kia quỷ thi trùng trên đầu, vậy mà đem cái kia quỷ thi trùng đầu đều cho đánh không có. Một chiêu này uy lực mặc dù lớn, thế nhưng hiển nhiên Giang Minh tiêu hao cũng không nhỏ, sắc mặt hắn trắng xám, trên đầu đều là mồ hôi, thân thể lay động, phản phất đều đứng không vững đồng dạng, nhờ có Hàn Dư kịp thời đem hắn bị. Quỷ thi trùng thân thể to lớn lắc lư hai lần, cái kia biến mất đầu vậy mà lại dài đi ra. Cắt, quả nhiên vẫn là không cách nào tiêu diệt a. Giang Minh hít một câu. Không có cách nào đánh bại, trước hết ngăn lại nó. Tu La nói xong bọn tới cái kia quỷ thi trùng bên người, hai chân liên tục giẫm tại cái kia quỷ thi trùng trên thân, liên tục mấy cái đủ rơi liền nhảy tới cái kia quỷ thi trùng trên đỉnh đầu. Xấu xí đồ vật, nơi này cũng không hoang nên ngươi. Tu La nói xong, từ bên hông lấy ra một cái ống sắt, cắm vào cái kia quỷ thi trùng trên đầu, đồng thời từ cái kia quỷ thi trùng trên đầu lôi ra một cái buộc lấy từng cây ngân châm dây nhỏ. Hắn theo cái kia quỷ thi trùng lưng hướng phía dưới chạy đi, đồng thời đem cái kia liền với dây nhỏ kim thép tại quỷ thi trùng trên thân đâm một hàng. Tu La rơi xuống đất thời điểm búng tay một cái, liên tiếp tiếng nổ vang lên, cái kia quỷ thi trùng từ đỉnh đầu bắt đầu, dọc theo những cái kia bị kim thép đâm trúng địa phương tiếp bạo tạc, bị nổ đến địa phương cũng không có vỡ vụn, mà là trực tiếp biến mất, cái này lớn như vậy quỷ thi trùng, trực tiếp bị nổ thành hai nửa. Tuy nói cái kia ống sắt chôn vùi chỉ là một kiện B cấp tinh anh vũ trang, thế nhưng luận uy lực, không chút nào không kém gì Giang Minh thần cơ hội hỏa. Dạng này mặc dù có thể ngăn cản quỷ thi trùng hướng về thôn trại tới gần, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem cái này quỷ thi trùng tiêu diệt. Chỉ thấy quỷ thi trùng đứt rời hai nửa thân thể bên trong, xuất hiện từng cây lớn bằng cánh tay, mạch máu đồng dạng đồ vật, tiếp lấy phía trên mọc ra thịt thối xương cốt, cái kia biến mất địa phương mắt thấy lại muốn khôi phục lại. Thái thượng lôi võng, sắc lệnh, lúc này chỉ thấy Hắc Mạn Ba hét lớn một tiếng, vỗ một cái lóe kim quang phủ chú phiêu phủ ở trước mặt của hắn, theo hắn chỉ một cái kia mấy tấm phủ chú mang theo lôi quang hướng về kia quỷ thi trùng bay đi. Ta tại cái này đặc tập tổ cũng có một đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dường như thần thoại vậy thủ đoạn. Lôi quang phủ chú rơi xuống cái kia quỷ thi trùng trên thân, hóa thành một tấm lôi điện lưới lớn đem cái kia quỷ thi trùng bao lại. Lập loại lôi quang, đem quỷ thi trùng thân thể đốt trụi, một cỗ gây mùi hôi thối theo nó trên thân phát ra, lôi quang tiêu tán, cái kia quỷ thi trùng thân thể đã biến thành than gốc. Quỷ thi trùng trên thân xuất hiện từng đạo khe hở, cái kia bị đốt trụi làn da giống như là da rắn đồng dạng chút bỏ, cho dù là cái kia lôi điện, cũng không có biện pháp đem cái này quỷ thi trùng cho giết chết. Bất quá trải qua trì hoãn, những người cũng đã trốn vào trong trại mặt, thế nhưng còn có một chút Hắc Miêu tộc nhân không chịu thối lui, cầm trong tay cung tiễn, hướng về kia quỷ thi trùng mà tới, dù cho bọn họ biết rõ công kích của mình đối với cái này quỷ thi trùng đến nói liền gãi ngứa cũng không tính, thế nhưng bọn họ cũng không muốn bởi vì cái này lý do mà lùi bước. Hắc Miêu tộc nhân chưa từng lùi bước. Giống. Quỷ thi trùng trên thân chỗ đầu lâu kia đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, hiển nhiên vừa rồi cái kia một trận công kích mặc dù không có khả năng giết chết nó, nhưng lại cũng đem nó chọc giận. Thân thể của nó đột nhiên rách ra, từng cây đỏ bừng mang theo dịch nhẫn xúc tu đưa ra ngoài, vỗ mặt đất, vậy mà đem mặt đất đều cho đánh ra từng đạo khe hở, đỏ tươi xúc tu lăn lộn hướng về Giang Minh đám người đánh tới. Không nhìn ta sao? Ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp lên mặt đất, vọt tới cái kia quỷ thi trùng trước mặt, một tay đưa ra. Ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay của ta bên trong phóng xạ ra đi, từng kia từng sợi giống như mở ra mạng nhện đồng dạng ngăn tại trước mặt mọi người. Cái kia xúc tu mặc dù có khai sơn phái thạch lực lượng, thế nhưng đánh vào cái này ác linh tinh hoa dệt thành mạng nhện bên trên, lại bị nháy mắt xoắn nát. Thần Dương cẩn thận. Giang Minh gọi tiếng từ bên cạnh ta truyền đến, ngay sau đó ta liền cảm giác dưới chân không còn, nhưng là dưới chân thổ địa đột nhiên sụp đổ, bất ngờ không đề phòng, ta cả người đều lún xuống dưới, không đợi làm ra phản ứng, cái kia quỷ thi trùng một bên đột nhiên bại xuống đuôi, đem không biết lúc nào giấu ở dưới thân thể một đống bùn đất đặt ở trên người ta. Chương 157, Thủy Thiên Dực. Chương 157, Thủy Thiên Dực. Cái này quỷ thi trùng nhìn như ngốc nghếch, thế nhưng không nghĩ tới năng lực học tập lại như thế cường, vậy mà tới một chiêu lấy đạo của người trả lại cho người, lén lút tại ta dưới chân đào một cái động. Đem vừa rồi ta dùng để đối phó những cái kia quỷ thi phương pháp dùng đến trên người ta. Tại cái này nặng nề dưới bùn đất, dù cho sẽ không bị đẻ chết, không nhanh chút thoát khốn cũng phải bị tươi sống nín chết. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa hướng lên trên kéo dài, như cùng loại phát ra mầm non, đem bùn đất xuống mở. Ta đứng dậy, mang trên đầu bùn đất lắc lư rơi, tiếp lấy khống chế ác linh tinh hoa đem lúc trước chôn ở trên người ta bùn đất cho nắm thành một cái to lớn đất bóng, sau đó đem thật cao nâng quá đỉnh đầu. Đối diện côn trùng nhìn qua, ta hô to một tiếng. Côn trùng trên thân một chút đầu liếc nhìn ta. Bất quá ta lại không bảo đảm bọn họ có khả năng nhìn thấy ta, bởi vì ta đã đem trong tay cái kia còn lớn hơn ta bên trên một lần đất bóng cho ném qua. Đất bóng đập vào cái kia quỷ thi trùng trên thân, theo một tiếng vang thật lớn, quỷ thi trùng bị đánh ngã trên đất. Không nghĩ tới một chiêu này còn rất hữu hiệu. Ta lập tức khống chế ác linh tinh hoa đem xung quanh trên đất cho đào ra, so với lén lút đào rông dưới mặt đất mà không cho những cái kia quỷ thi phát giác, trực tiếp đào đất muốn đơn giản nhiều. Ta dùng ác linh tinh hoa đem đào ra đất nắm thành bóng, mặc dù chỉ có phía trước ném ra ngoài cái kia đất bóng 2/3 lớn, thế nhưng oanh kích cái kia còn chưa kịp bỏ dậy côn trùng cũng đầy đủ. Đất bóng một cái tiếp theo một cái bị ta ném ra, cái kia côn trùng mỗi lần muốn lúc bỏ dậy đều bị trùng điệp đập vào trên mặt đất. Phía trước bị cái này quỷ thi trùng không nhìn quăng bay đi chôn sống oan khí, lúc này theo cái kia ném ra đất bóng thỏa thích phát tiết. Ta thậm chí không cần đưa tay đi làm, chỉ cần khống chế ác linh tinh hoa hóa thành hai cái cánh tay, đem bùn đất đào ra ném ra là được rồi, loại này đứng bất động, liền có thể đem cái kia nhìn như vô địch đối thủ vững vàng ngăn chặn cảm giác, quả thực quá thoải mái. Không ngừng trùng sinh thì thế nào? Bất tử bất diệt thì sao? Hiện tại còn không phải giống như ngoại hình đồng dạng, giống như côn trùng đồng dạng nằm trên đất. Ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng lại không phải loại kia chiến ý dặn dào, chỉ là đơn thuần xa vào đến cái này đàn phương thi ngược mà cảm thấy vui vẻ bên trong, đầu óc trống rỗng. Cái gì danh sách, cái gì hắc bảo nhân đều hoàn toàn bị ta ném đến sau đầu. Trong bất chi bất giác, ta phát hiện chính mình ném ra ngoài đồ vật đã không phải là đất bóng, mà là từng đoàn hỏa cầu, dù cho cái kia quỷ thi trùng bất tử chi thân, tại cái này hỏa diễm phía dưới, cũng càng ngày càng nhỏ, những cái kia tạo thành trùng thân thi thể, tiêu thảm, dãy rủa lấy, trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ mặt sợ hãi. Tần Dương, một cái thoạt nhìn có chút quen mắt người ngăn tại trước mặt của ta, ngươi thoạt nhìn có chút không đúng, nhanh dừng tay. Người này ai vậy? Ta liếc đối phương một cái, mặc dù cảm thấy đối phương có chút quen mặt, nhưng lại căn bản nhớ không nổi tên của đối phương. Chớ cản đường. Ta lạnh lùng nói một câu, ác linh tinh hoa dọc theo một cái tay, đem người trước mặt đập tới một bên, thế nhưng theo bản năng, ta lại lưu lại một chút khí lực. Tần Dương, ngươi điên rồi sao? Lần này là một cái nữ nhân ngăn tại trước mặt ta, xinh đẹp khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tần Dương làm sao giống như là chúng ta đồng dạng? Tu La chúng ta trước cho tiểu tử này hạn chế. Một cái trên mặt dài mới gốc râu cằm nam nhân đối một nam nhân khác nói, đối phó ta, cẩn thận ta cho ngươi râu đều đốt rồi a. Ta hướng về phía nam nhân kia giống lên một tiếng. Nam nhân kia theo bản năng che một chút cái cằm, bất quá ngay sau đó liền cùng mặt khác một nam một nữ hướng ta lao đến. Thật sự là chán ghét, giết bọn hắn a. Phản phất có âm thanh tại bên tai ta nói như vậy, thế nhưng ta tiềm thức lại không ngừng nhắc nhở ta, không thể thương tổn những người này. Vậy liền cho bọn gia hỏa này cho đánh bay tốt. Ác linh tinh hoa tại sau lưng ta hóa thành một đôi thủy thiên dực, hai cánh chấn động, cuốn lên gió mạnh đem mấy người này hình như sâu kiến đồng dạng thổi liên tục rút lui. Liên loại này trình độ cũng muốn đối phó ta. Tần Dương, cái kia cái thứ nhất bị ta đánh bay nam nhân đứng lên hướng về phía ta gọi nói, ngươi chẳng lẽ liền định lấy hiện tại cái dạng này đi cứu Lâm tiểu thư sao? Lâm tiểu thư? Ai vậy? Bất quá xưng hô thế này lại làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc đến, vừa nghe đến ta đã cảm thấy có chút đau lòng. Một đống lộn xộn ký ức kính tượng tại trong đầu giống như ghép hình đồng dạng ghép lại với nhau, biến thành một bộ cảnh tượng. Âm trầm dưới bầu trời, vô số xác thối bên trên, thi thể kia đổ đằng buộc lấy một cái nữ nhân, một bộ áo trắng nhuốm máu, tóc đen phiêu diêu, tinh xảo trên mặt không có chút huyết sắc nào có thể nói. Tấm này cảnh tượng, giống như là chân thật lại xuất hiện tại trước mặt của ta đồng dạng, ta theo bản năng vươn tay ra, muốn kéo ở nữ nhân kia. Nữ nhân kia tên là? Cái gì? Ta cảm giác đầu có chút đau, trên thân ác linh tinh hoa phảng phất một nháy mắt biến thành hình cụ sắt sử nữ đồng dạng, như có vô số gai nhọn đâm vào trong cơ thể của ta, đâm vào đầu của ta bên trong, không ngừng khuấy động, để đầu óc của ta càng thêm hỗn độn. Ta che lấy đầu, lớn tiếng kêu lên. Bên hai chỉ có ông ù tai âm, trừ cái đó ra nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có từng đoàn ánh sáng mạnh, tựa như chín vầng mặt trời. Tên của nữ nhân kêu cái gì? Dù cho kịch liệt đau nhức từ toàn thân trên dưới truyền đến, thế nhưng ta vẫn cứ nghĩ đến vấn đề này. Phản phất quên nữ nhân này danh tự là chuyện không thể tha thứ đồng dạng. Tên của nữ nhân? Nhã Kỳ. Ta ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia đâm vào đến trong cơ thể ta gai nhọn phản phất đều bốc cháy lên, ta cảm giác thân thể của mình hóa thành tro tàn, mà linh hồn hóa thành ngọn lửa này một bộ phận. Gà trống hót vang đem ta tỉnh lại. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một cái nhà gỗ nhỏ bên trong căn phòng trang trí ngắn gọn, chỉ có một cái nho nhỏ cái bàn, còn có mấy cái ghế tượng, một bên trên vách tường còn mang theo một chút hắc miêu nhân biên chế vật phẩm trang sức. Nơi này hẳn là hắc miêu nhân thôn trại. A, ta đột nhiên nhớ tới, đêm qua thật giống như ta cùng Giang Minh bọn họ đối phó đám kia quỷ thi biến thành quỷ thi trùng tới, về sau ta là thế nào chạy đến cái này trong trại mặt? Quỷ thi trùng thế nào? Giang Minh bọn họ thì sao? Trong lòng ta có chút bận tâm, vừa định muốn ngồi dậy, lại phát hiện ta lại bị người dùng xích sắt khóa tại cái này trên giường sắt mặt, cái cổ còn có tay chân đều một mực khóa lại. Làm sao sẽ dạng này? Ta vội vàng lớn tiếng kêu lên, có người sao? Ta gọi hai tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một cái 7-8 tuổi, dựng thẳng hai cái bím tóc tiểu nữ hài đẩy cửa ra, bất quá nàng nhưng thật giống như sợ cái gì đồng dạng, đứng tại cửa ra vào, một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn ta, cũng không có đi vào. Ta lộ ra một mặt tự nhận là nụ cười ấm áp, đối cô bé kia nói, tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi có đây không? Có thể giúp ta đem những này dây chuyền mở ra sao? Tiểu nữ hài nhìn ta một hồi, sau đó xoay người liền chạy đi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy che mặt một bộ phần tử khủng bố ăn mặc Hắc Mạn Ba đi đến. Danh tự? Hắc Mạn Ba hướng ta hỏi. Hắc Mạn Ba, đừng làm loạn, ngươi liền tính cho mặt ngăn lại ta cũng biết là ngươi, trên thế giới này lại khó tìm tới người thứ hai âm thanh giống như ngươi hèn mọn. Ta nói. Tiểu tử ngươi, còn nhớ rõ đêm qua phát sinh cái gì sao? Hắc Mạn Ba cắn răng nghiến lợi nhìn ta nói, vẻ mặt kia để ta có một loại chính mình hình như làm sai chuyện gì cảm giác. Chương 158, chất vấn. Chương 158, chất vấn. Ta đem ta còn sót lại điểm này ký ức nói cho Hắc Mạn Ba. Nghe xong ta lời nói phía sau, Hắc Mạn Ba hừ cười một tiếng, xem ra cần một chút kích thích để ngươi nhớ lại đêm qua ngươi đều làm cái gì à? Hắc Mạn Ba nói xong, đem trên mặt khăn che mặt kéo xuống, nghiêng đầu nhếch miệng, lộ ra một câu thiếu hai viên răng cửa trắng như tuyết răng. Ta trừng mắt nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi, "Hắc Mạn Ba, ngươi răng đâu?" "Răng? Để tiểu tử ngươi đánh rớt, ngươi cứ nói đi." Hắc Mạn Ba tức giận nói kêu lên, "Nói đi, ngươi tính toán là để ta cho ngươi bên trên răng toàn bộ đều đánh dụng, vẫn là đem ngươi bên dưới răng toàn bộ cho đánh dụng?" Còn không đợi ta nói chuyện, lúc này Hàn Dư cũng đi đến, nàng không nói hai lời, trực tiếp hướng về ta ném đi hơn 10 cây diệt linh đinh. Ta vội vàng đem ngẩng đầu, cái kia hơn 10 cây diệt linh đinh dán vào bên thai của ta cắm vào trên gối đầu, dọa ta cả người toát mồ hôi lạnh. Các ngươi đều điên rồi sao? Cái này sáng sớm bên trên, làm gì a đây là? Ta hướng về phía Hàn Dư cả giận nói, nếu như không phải ta trốn nhanh, cái này mấy cây diệt linh đinh liền rơi xuống đầu của ta bên trên a. Điên? Ngươi quên đêm qua đến tột cùng là ai điên? Ta cho ngươi biết, Tu La đã tại ngoài cửa mài đao, ngươi là tính toán bị ta dùng vạn đóng xuyên tâm mà chết đâu? Vẫn là bị Tu La lăng trì mà chết đâu? Hàn Dư cắn răng nghiến lợi nói. Theo Hàn Dư lời nói, ta quả nhiên nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến soàn soạt mài đao thanh âm. Chẳng lẽ nói đó cũng không phải đùa ác? Hàn tỷ, ngươi liền xem như muốn giết ta, cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Cái này sáng sớm cứ như vậy chẳng biết tại sao, còn có Hắc Mạn Ba còn nói hắn răng cửa cũng là ta làm rơi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta cười làm lành hỏi. Mặc dù không nhớ ra được đêm qua đến cùng phát sinh cái gì, bất quá ta cũng đoán được, tối hôm qua sợ rằng thật là làm đại sự gì kiện. Không nhớ rõ liền ta đến nói cho ngươi đi. Ngươi đêm qua tiêu diệt cái kia quỷ thi tạo thành côn trùng về sau, ngược lại hướng chúng ta độc thủ, đầu tiên là đánh bay Giang Minh, tiếp lấy lại đem ác linh tinh hoa biến thành một đôi cánh lớn, đem chúng ta mấy người thổi bay, ta cái này răng chính là rơi xuống đất thời điểm cắn đến trên tảng đá. Hắc Mạn Ba giống giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết, đối với nam nhân mà nói, trừ dâu bên ngoài, răng cũng là tôn nghiêm đại biểu sao? Ta đánh Giang Minh, nếu như không phải trên thân cái này xích sắt khóa lại, ta tuyệt đối sẽ từ trên giường nhảy lên. Giang Minh hắn thế nào? Có chuyện gì sao? Ta vội vàng hỏi. Cái này ác linh tinh hoa uy lực, ta nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem bê tông đánh xuyên qua, nếu như đánh vào người trên thân, hậu quả kia ta quả thực không dám nghĩ. Giang Minh không có việc gì. Hàn Dư khẽ hừ một tiếng, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, không có hạ tử thủ, không phải vậy ta để ngươi không gặp được buổi sáng hôm nay mặt trời. Nghe đến Hàn Dư nói như vậy ta thở dài một hơi. Hàn Dư hắc mặt ba, hai người các ngươi đâu? Tu La nói xong cũng đi đến, nhìn thấy thức tỉnh ta về sau, cười hỏi, ngươi đã tỉnh? Còn nhớ rõ ta là ai sao? Ta nhẹ gật đầu, nhìn một chút Tu La hai tay, yếu ớt hỏi một câu, ngươi không phải đến lăng trì ta à? Cái gì lăng trì a? Tu La vừa cười vừa nói, có phải là Hắc Mạn Ba bọn họ hù dọa ngươi? Đêm qua ngươi mặc dù nổi khủng, nhưng lại cũng không có đối chúng ta hạ tử thủ, từ một điểm này bên trên chúng ta những này làm tiền bối liền không khả năng thật lòng trách ngươi a. Cái kia vừa rồi phía ngoài tiếng mài đao là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Đó là người trong thôn muốn chúc mừng quỷ thi vấn đề cuối cùng giải quyết, cho nên chuẩn bị giết heo làm thịt dê chúc mừng đâu. Tu La trả lời, Hắc Mạn Ba, nhanh cho trên người hắn trói linh khóa giải ra a. Lúc này ta mới biết được, trói lại ta cái này nhìn như bình thường xích sắt vậy mà là Hắc Mạn Ba B cấp tinh anh vũ trang trói linh khóa. Nghe nói cái này trói linh khóa chế tạo tài liệu đặc thù, nắm giữ hạn chế ác linh lực lượng năng lực, chắc không được ta kiếm không ra đâu. Bất quá nhìn xem cái này trói linh khóa chiều dài, ta minh bạch vì cái gì ngày hôm qua đối phó tổ hợp sát thối Hắc Mạn Ba vô dụng dùng nó. Hắc Mạn Ba tại cái này trói linh khóa lại sờ soạn một cái, kéo một cái những này trói linh khóa liền tự động giải ra. Ta từ trên giường xuống, đối Hắc Mạn Ba bọn họ xin lỗi nói, chuyện tối ngày hôm qua có lỗi với. Không có việc gì. Tu La vừa cười vừa nói, muốn ta tha thứ, trừ phi ngươi lấy tiền cho ta khảm lên răng giả. Hắc Mạn Ba nói, cái này đơn giản. Ta một lời đáp ứng. Mà Hàn Dư lại hai tay ôm ở trước ngực, mắt liếc thấy ta nói, Giang Minh tha thứ ngươi, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ách, không biết Giang Minh hắn hiện tại ở đâu. Ta hỏi. Mặc dù Hàn Dư nói Giang Minh không có việc gì, thế nhưng không nhìn thấy Giang Minh ta vẫn là có chút bận tâm. Hắn bị thôn trưởng bà gọi đi. Hàn Dư nói. Ngay lúc này, ta đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, phảng phất là có người tại cãi nhau đồng dạng. Ta cùng Hắc Mạn Ba bọn họ từ trong nhà đi ra ngoài, lại nhìn thấy một đám hắc miêu nhân vây quanh tại giao lộ. Chúng ta đi qua mới phát hiện, trong bọn hắn ở giữa là một cái đặc tập tổ đội biên, hoặc là nói là một cái tiền nhiệm đặc tập tổ đội biên. Bị vây lại người chính là đêm qua cái kia lâm trận bỏ chạy, đồng thời bày tỏ chính mình lui ra đặc tập tổ đội biên, hình như gọi là Kim Đại Phong. Mời ngươi rời đi thôn của chúng ta, một cái hắc miêu tộc thôn dân đối với Kim Đại Phong nói, thôn chúng ta chỉ hoang nên bằng hữu, mà ngươi không phải. Ta không phải. Thế nhưng đêm qua ta cũng tham gia giúp các ngươi chặn đường quỷ thi biết bao. Các ngươi chính là như thế đối đại anh hùng sao? Kim Đại Phong chờ lấy con mắt cả giận nói. Ngươi đêm qua lâm trận bỏ chạy không nói, chúng ta thôn dân hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại ăn cắp nhân gia kim sức, đồng thời bị bắt vừa vặn. Ngươi loại này nhát gan tiểu tặc, đen xứng với anh hùng chi danh. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân dùng trong tay quải trượng gõ đất cả giận nói. Vô lợi không dậy sớm, ta cùng các ngươi không thân chẳng quen, cũng không phải là đặc tập tổ người, dựa vào cái gì miễn phí giúp các ngươi? Ta vậy các ngươi trong thôn một chút đồ vật, đó chính là tương đương với các ngươi cho ta thủ lao mà thôi. Kim Đại Phong hừ một tiếng nói. Thật sự là không muốn mặt. Ta nhịn không được nói, ngày hôm qua ngươi lâm trận bỏ chạy, gặp phải loại kia đánh không chết quái vật sẽ sợ, không có người sẽ trách ngươi. Thế nhưng ngươi lại trộm người khác đồ vật, đây cũng là trộm. Đem trộm được đồ vật đều trả lại, đồng thời hướng thôn dân nói xin lỗi. Kim Đại Phong chừng ta, ánh mắt oán độc, ta xin lỗi. Nói xin lỗi hẳn là ngươi đi. ngươi thật không biết xấu hổ, may mắn mà có Tần Dương mới giải quyết những cái kia quỷ thi. Ngươi dựa vào cái gì để anh hùng của chúng ta xin lỗi? Có thôn dân bất mãn hô. Kim Đại Phong bóp lấy thắt lưng nói, "Hừ, hắn rõ ràng có tiêu diệt những cái kia quỷ thi biện pháp, lại chậm chạp không cần, loại người này đem qua cái gọi là hỗ trợ, bất quá chỉ là làm ra vẻ bộ dáng mà thôi. Các ngươi lại còn coi hắn là anh hùng? Các ngươi bất động động não, ta nghĩ đem qua hắn sở dĩ đối những cái kia quỷ thi hạ sát thủ, là vì quỷ thi uy hiếp đến tính mạng của hắn, việc quan hệ bản thân, hắn mới ra tay, hắn chẳng lẽ không nên đối những cái kia chết oan người nói xin lỗi sao?" Kim Đại Phong tiếng nói vừa ra, ta liền phát hiện, người xung quanh ánh mắt đều nhìn về phía ta, ánh mắt bên trong mang theo chất vấn. Chương 159, Miêu Cương Quý Củ. Chương 159, Miêu Cương Quý Củ. Kim Đại Phong quét mắt một cái xung quanh. Nhìn thấy Thành Công đem đầu mâu dẫn hướng ta về sau, hắn hai tay ôm ở trước ngực nhìn ta nói, so với ta loại này quang minh chính đại đòi hỏi thù lao, ngươi loại này giả vờ xuất lực, chiếm được người ủng hộ Ngụy quân tử mới càng thêm đáng hận, nhanh lên cùng những cái kia mất đi thân nhân các thôn dân xin lỗi a. Ngay lúc này, Hàn Dư đột nhiên từ bên cạnh ta chạy qua, đi tới cái kia Kim Đại Phong trước mặt, không nói hai lời chính là một cái bạt tai đánh vào Kim Đại Phong trên mặt, đem Kim Đại Phong đánh một cái lảo đảo. Hàn Dư nhìn xem Kim Đại Phong nói, tại người khác liều mạng thời điểm, ngươi thật giống như chuột đồng dạng trốn đi, đêm qua chiến đấu ngươi căn bản liền nhìn một cái dũng khí đều không có a. Ta cho ngươi biết, đêm qua mặc dù chúng ta yêu cầu Hắc Miêu tộc nhân đều trở lại trong trại trốn đi, thế nhưng vẫn cứ có một ít người nguyện ý ở bên ngoài cùng chúng ta cùng một chỗ ngăn chặn vị thi bước chân. Nếu có người nào hoài nghi Tần Dương lời biếng không có xuất lực lời nói, vậy liền đi hỏi một chút bọn họ. Ngày hôm qua, Tần Dương là đang ở tình huống nào ra tay? Ta có thể chứng minh, lúc này đám người bên trong vang lên một cái tiếng hô, tối hôm qua Tần Dương cũng không phải là tại gặp phải nguy hiểm lúc mới ra tay. Ta cũng có thể chứng minh. Lúc ấy cái kia thi quỷ biến thành côn trùng, đang chuẩn bị tập kích ta, là Tần Dương đem cái kia cho côn trùng cho đánh ngã, không phải vậy ta sợ rằng liền phải chết. Ta cũng có thể chứng minh. Nhìn thấy tình thế nguy chuyện, Kim Đại Phong trên mặt lộ ra một vẻ hốt hoảng biểu lộ. Chúng ta Hắc Miêu tộc nhân thuần phát, thế nhưng ngươi cũng đừng đem người khác trở thành đồ đần. Nếu biết rõ, chúng ta cổ vật cũng không phải trang trí theo thanh âm này, chẳng biết lúc nào đến thôn trưởng bà cùng Giang Minh từ đám người bên trong đi ra, nhìn xem Kim Đại Phong nói, nếu như ngươi thành tâm thực lòng xin lỗi, Hắc Miêu tộc nhân còn có thể phát tiện tâm để ngươi lưu lại, nếu như vẫn là muốn hãm hại người khác, vậy liền mời ngươi rời đi thôn này, tự sinh tự diệt a. Thôn trưởng bà tiếng nói vừa ra, Kim Đại Phong tựa như trở mặt đồng dạng, trên mặt ngạo mạn lập tức biến mất, biến thành một bộ dáng vẻ muốn khóc hướng về phía thôn trưởng bà nói, ta xin lỗi, ta không nên ăn cắp các ngươi đồ vật, mời các ngươi tha thứ ta, đừng đuổi ta rời đi. Thôn trưởng bà có chút chán ghét nhìn Kim Đại Phong một cái nói, chớ cùng ta xin lỗi, nếu như Tần Dương tha thứ ngươi, ta liền đối với ngươi ăn cắp sự tình không cho truy cứu. Kim Đại Phong đội vàng chạy đến trước mặt của ta, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, Tần Dương, Tần ca, Tần gia gia, ngươi tha thứ ta đi. Cái này Miêu Cương rộng lớn, nếu như ta bị đuổi ra khỏi thôn này chạy lời nói, ta nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mụ ta liền ta một cái nhi tử, nàng còn trông chờ ta cho nàng dưỡng lao đưa ma đầu. Tại ta đến một ngày trước, nữ nhi của ta vừa mới sinh ra, nàng không thể không có ba ba à. Đừng khóc. Ta đem cái kia Kim Đại Phong cái kia đưa qua đến tay cho mở ra, lời hắn nói ta một câu không tin. Nhưng có một câu hắn nói nhưng là thật, tại Miêu Cương, nếu như không có thôn trại bảo vệ, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cái này Kim Đại Phong mặc dù đáng ghét, thế nhưng dù sao tội không đáng chết. Kim Đại Phong nhìn thấy ta cho hắn tay cho mở ra, còn tưởng rằng ta không có ý định tha thứ hắn đâu, lập tức đặt mông ngồi ở chỗ đó, cùng loạn khóc lớn lên, trong miệng la hét cái gì mụ nữ nhi ta có lỗi với các ngươi loại hình lời nói. Ta quay đầu nhìn hướng thôn trưởng bà nói, thôn trưởng bà, mời tạm thời để Kim Đại Phong ở lại đây đi. Ngươi xác định? Thôn trưởng bà nhìn ta hỏi, hắn vừa rồi có thể là không ít chửi bới ngươi à? Bất quá hắn chửi bới cũng không có hiệu quả không phải sao? Ta cũng không thể nhìn xem đồng thời đi người, chết tại cái này Miêu Cương không còn a. Ta trả lời nói. Kim Đại Phong nghe đến ta nói như vậy, lập tức ôm lấy chân của ta, lau lau nước mắt nói, Thần ca, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta, về sau có chuyện gì ta tất cả nghe theo ngươi, ta chính là ngươi tiểu đệ. Buông ra. Ta tức giận nói, ta chỉ là không muốn nhìn hắn chết oan, thế nhưng đánh trong đáy lòng ta lại cũng không muốn cùng loại người này có cái gì tiếp xúc. Thôn trưởng bà nhìn thoáng qua Kim Đại Phong, nói với ta nói hài tử, thiện lương là chuyện tốt, nhưng lại cũng không phải người nào đều xứng với người khác thiện tâm. Nàng nói xong, đưa ra gầy còm tay phải con ngón đúng ra. Chỉ thấy một cái tiểu hắc điểm đột nhiên từ đầu ngón tay của nàng bay ra, veo một cái liền chui vào Kim Đại Phong lỗ tai trong mắt. Kim Đại Phong đánh run một cái, quay đầu nhìn hướng thôn trưởng bà. Đối với người vô sỉ, chúng ta Hắc Miêu nhân muốn có công chính đối đãi, ngươi ác ý chửi bới bằng hữu của chúng ta, chính là chửi bới chúng ta Hắc Miêu nhân, ngươi hôm nay phỉ báng bằng hữu, ngày mai cũng sẽ phỉ báng chúng ta Hắc Miêu nhân, cho nên ngươi nhất định phải nhận đến vốn có trừng phạt. Thôn trưởng bà nhìn xem Kim Đại Phong nói, cho nên ta lời mới vừa nói không tính. Dựa theo ta Hắc Miêu nhân quy củ, loại người như ngươi, làm chết. Không muốn. Kim Đại Phong trên mặt lộ ra hoảng hốt biểu lộ. Bà, ta muốn là Kim Đại Phong cầu tình, nhưng lại đã chậm. Chỉ thấy Kim Đại Phong hai tay che lấy đầu, thê lương kêu lên, hắn toàn thân trên dưới xuất hiện bén nhọn nô lên, da của hắn rạn nứt, từng cây sắc bén gai sắc từ trong cơ thể của hắn chui ra, để cả người hắn thoạt nhìn tựa như là một cái máu lăn tăn con nhím đồng dạng. Tu La thấy cảnh này hút một hơi hơi lạnh, thật lê cổ. Hắn bởi vì thống khổ mà tại trên mặt đất la lộn, thế nhưng càng như vậy, trên người hắn mọc ra gai nhọn liền càng sẽ đem da thịt của hắn xé rách, liền trong mắt của hắn cũng đều bị gai sắt cho xuyên qua, thậm chí nửa viên trong mắt đều đã bị đẩy đến viền mắt bên ngoài. Cứ như vậy thống khổ vùng vẫy gần nửa phút, Kim Đại Phong mới bất động, hắn đã biến thành một đống thịt nát, trên mặt đất đã bị hắn máu cho nhuộm đỏ, không khí bên trong trừ mùi máu tươi bên ngoài, còn có một cỗ mùi thối, trắng vàng chất lỏng theo hắn ống quần chảy ra. Mấy cái hắc miêu tộc nhân đi tới, đem Kim Đại Phong thi thể cho khiêng đi. Thôn trưởng bà nhìn ta một cái, không nói gì thêm, liền quay người tại hai cái tộc nhân nâng đỡ rời đi. Lúc này Giang Minh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta. Ta nhìn xem trên đất cái kia một vũng máu, thấp giọng nói Kim Đại Phong, hắn tội không đáng chết. Giang Minh đốt một điếu thuốc, nơi này là Miêu Cương, cùng chúng ta chỗ sinh hoạt địa phương là hai thế giới, nơi này có quy tắc của nơi này, dù cho hắc miêu tộc nhân đem chúng ta trở thành bằng hữu, thế nhưng Miêu Cương quy củ cũng sẽ không thay đổi. Ngươi vừa rồi cũng vì Kim Đại Phong xin tha, ngươi cũng đã tận lực. Ta thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh, Giang Minh, chuyện tối ngày hôm qua có lỗi với. Không cần xin lỗi, ngược lại là ngươi tối hôm qua bộ dạng có chút kỳ quái. Ngươi nói qua ác linh tinh hoa có khả năng sẽ khống chế ngươi cảm xúc, ta phía trước còn không có quá coi ra gì, bất quá bây giờ thoạt nhìn tình huống hình như không quá lạc quan bộ dạng. Giang Minh nói, lúc bình thường, ngươi vẫn là đừng đem cái này ác linh tinh hoa mặc trên người. Ta nhẹ gật đầu, Giang Minh lời nói ta cũng đồng ý, cái này ác linh tinh hoa mặc dù lợi hại, nhưng lại thường xuyên về khống chế tâm trí của ta. Vốn cho rằng dùng cảm xúc ức chế thuốc để ta sẽ không dễ dàng nổi giận, cũng không cần lo lắng ác linh tinh hoa sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng đêm qua lại chứng minh, cho dù không nổi giận, cũng sẽ gây nên ác linh tinh hoa nổi khủng. Quả nhiên loại này đồ vật, vẫn là đừng quá ỷ lại tương đối tốt, thế nhưng liền tại ta chuẩn bị khống chế ác linh tinh hoa từ trên người ta cởi xuống thời điểm, ta lại kinh ngạc phát hiện, ác linh tinh hoa biến mất. Chương 160, Hắc Mạn Ba Thu Đồ. Chương 160, Hắc Mạn Ba Thu Đồ. Ta không cảm ứng được ác linh tinh hoa tồn tại, thật giống như ác linh tinh hoa đột nhiên biến mất đồng dạng. Ác linh tinh hoa không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, ta vội vàng tập trung tinh thần lại lần nữa thử nghiệm cảm ứng ác linh tinh hoa. Lần này ta cuối cùng cảm ứng được, mặc dù chỉ có thể cảm ứng được ác linh tinh hoa yếu ớt phản ứng, mà còn loại này cảm ứng cùng bình thường đại khác biệt, ta không biết nên hình dung như thế nào, thật giống như giờ phút này ác linh tinh hoa không tại ta bên ngoài thân mà là tại thể nội. Làm sao vậy? Giang Minh phát hiện được ta sắc mặt có chút không đúng, đối ta hỏi, chẳng lẽ ác linh tinh hoa không bị khống chế sao? Ta lắc đầu, không phải không bị khống chế, mà là ác linh tinh hoa cùng thân thể của ta dung hợp. Dung hợp? Có ý tứ gì? Hắc Mạn Ba hỏi. Chính là mặt chưa ý tứ, ác linh tinh hoa đã hoàn toàn dung nhập vào trong máu thịt của ta. Ta nói, mặc dù nói ta trước đây cũng từng có đem để ác linh tinh hoa theo lông của ta lô tiến vào trong cơ thể cách làm, thế nhưng cùng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Trước đây phương pháp có thể nói là đem chân lông trở thành cất giữ ác linh tinh hoa túi, thế nhưng lần này, ác linh tinh hoa nhưng là hoàn toàn cùng ta bắp thịt xương cốt thậm chí huyết dịch cho dung hợp làm một. Nghe xong giải thích của ta về sau, Giang Minh mấy người đều trầm mặc lại. Ác linh tinh hoa cùng ngươi thân thể dung hợp, như vậy ác linh tinh hoa đối ngươi thể chất tăng cường hiệu quả còn tại sao? Hắc Mạn Ba hỏi. Ta lắc đầu, bày tỏ không rõ ràng. Đi ra thử xem a. Hắc Mạn Ba nói. Chúng ta cùng nhau đi ra thôn, đi tới thôn một bên rừng cây bên cạnh. Rừng cây này bên trong cây cối rất nhiều, trong đó ba, bốn người ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có. Hắc Mạn Ba tiện tay chỉ một khỏa bốn người ôm hết đại thụ nói với ta nói dùng cây này thử một chút a trước đừng quá dùng sức, đừng cho tay đánh gãy xương. Ta nhẹ gật đầu, đi đến đại thụ kia phía trước hít sâu một hơi, sau đó ra quyền. Phanh. Ta một quyền này trực tiếp đem cái này đại thụ thân cây xuyên qua, tán cây rung, lá rụng nhộn nhịp rơi xuống. Cái này đại thụ thân cây, với ta mà nói quả thực giống như là dùng đầu hũ làm đồng dạng, ta cảm giác chính mình lực lượng so trước đó ác linh tinh hoa tại bên ngoài cơ thể thời điểm mạnh hơn. Xem ra đối ngươi thể chất tăng cường hiệu quả còn tại, chỉ là không rõ ràng năng lực phòng ngự có hay không vẫn như cũ. Hắc Mạn Ba nói xong nhìn hướng Hàn Dư. Hàn Dư nhẹ gật đầu, tay hất lên, hai cây diệt linh đinh hướng về ta bay tới, khoảng cách gần như thế, dù cho phản ứng của ta cũng không có biện pháp né tránh. Nhìn xem cái kia bay tới hai cái diệt linh đinh, trong lòng ta nhảy rộn. Dù cho muốn thử nghiệm lực phòng ngự của ta, cũng không cần dùng loại này phương pháp, ta dùng đem tiểu đao đồng dạng hạ thủ chỉ không được sao? Ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ác linh tinh hoa lực phòng ngự còn tại. Ngực chuyên đến một trận như kim châm, ta phảng phất có thể cảm giác được làn da bị đâm phá, liền tại ta cho rằng chính mình muốn bị cái này hai cây diệt linh đinh tới một cái lạnh xuyên tim thời điểm, cái kia hai cây diệt linh đinh lại tựa như đâm vào trên miếng sắt đồng dạng rơi trên mặt đất. Hắc Mạn Ba miệng mở rộng nhìn xem rơi xuống mặt đất hai cây diệt linh đinh, quay đầu nhìn hướng Hàn Dư nói, ta nói Hàn Dư, liền xem như muốn kiểm tra tiểu tần lực phòng ngự, ngươi cũng không cần làm như vậy á sẽ chết người đấy à. Không phải ngươi vừa rồi cho ta nháy mắt, để cho ta tới thử sao? Hàn Dư đầy mặt không cao hứng. Ta là đêm qua cái cổ mất gối, lắc lư đầu mà thôi. Hắc Mạn Ba nói, bất quá tốt tại, thoạt nhìn cái này ác linh tinh hoa còn tại. Tiểu tử này hiện tại còn thật thành một cái siêu nhân. Những này đều không trọng yếu, vấn đề mấu chốt hẳn là, ác linh tinh hoa tất nhiên cùng Tần Dương Hòa làm một thể, vậy đối với hắn ảnh hưởng có thể hay không cũng càng thêm mãnh liệt. Giang Minh cau mày nói. Giang Minh lo lắng, cũng chính là ta lo lắng. Phía trước đem cái này ác linh tinh hoa trở thành một kiện áo khoác mặc trên người, đều sẽ chịu ảnh hưởng mà nổi khủng, chớ nói chi là hiện tại cái này ác linh tinh hoa trực tiếp cùng ta dung hợp. Cái này chúng ta không thể không cẩn thận, đêm qua hắn chỗ biểu diễn ra thực lực kia, nếu như nổi khủng có thể là một cái phiền toái lớn đâu. Hàn Dư nhìn từ trên xuống dưới ta nói, ta cảm thấy, vì để phòng bắt nhất, Hắc Mạn Ba dùng ngươi trói linh khóa cho hắn trói lại, trói gô loại kia. Cái này không cần a. Ta cảm giác, ta đã biết làm sao có thể để chính mình không tại nổi khủng. Ta vội vàng nói, ta có thể không muốn bị người trở thành bánh trưng trói lại. Ta cũng cảm thấy không cần để ý như vậy. Hắc Mạn Ba nói xong nhìn chúng ta, thế nhưng, Tần Dương ngươi thật biết làm sao có thể phòng ngừa nổi khủng sao? Ta gật đầu nói, hai lần nổi khủng đều là tại tâm tình ta kích động điều kiện tiên quyết, ta sẽ cố gắng để chính mình cảm xúc ổn định xuống. Nếu như nói ngươi muốn khống chế cảm xúc lời nói, ta có thể giúp ngươi. Hắc Mạn Ba sờ lên cái cằm nhìn ta nói, ngươi, ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba. Cái này cạo cái râu liền kích động đến không được ra hỏa, có thể trợ giúp người khác khống chế cảm xúc. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, ta cũng coi là một cái người trong đạo môn, sư phụ ta truyền thụ cho ta luyện khí khẩu quyết liền có bình tĩnh tâm trạng tác dụng, chỉ là cái miệng này quyết nha không thể truyền ra ngoài a dạng này, ta chỉ ủy khuất một cái chính mình, làm một chút ngươi tiện nghi sư phụ a đến gọi tiếng sư phụ tới nghe một chút. Hắc Mạn Ba hai tay ôm ở trước ngực, cười hì hì nhìn ta, một bộ trở lấy ta gọi sư phụ bộ dáng. Ta lắc đầu, không gọi. Nói bừa. Chúng ta bây giờ nói thế nào cũng là ngang hàng tương giao, nếu như kêu sư phụ hắn, ta không công bằng trắng thấp hắn một thế hệ. Ấy. Hắc Mạn Ba hiển nhiên không có đi đến ta vậy mà như thế quả quyết cự tuyệt, sửng sốt một chút rồi nói ra, ngươi thật không có ý định học sao? Cái này luyện khí khẩu quyết rất lợi hại, chứ có thể giúp ngươi khống chế cảm xúc bên ngoài, còn có cường thân kiện thể công hiệu. Cường thân kiện thể, rất mạnh. Ngươi có thể một quyền đánh xuyên qua cây to này sao? Ta chỉ vào bên cạnh một viên ba người ôm hết đại thụ đối Hắc Mạn Ba hỏi. Hắc Mạn Ba nhìn xem đại thụ kia, há to miệng, sau đó lắc đầu. Thế nhưng ta còn có thể dạy ngươi một chút bảo mệnh phụ chú thuật ta. Nói xong về sau, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia hai cây bắn tới trên người ta bị đạn rơi diệt linh đinh, tự giác ngậm miệng lại. Ta còn có thể dạy ngươi xem phong thủy. Hắc Mạn Ba nói. Không học. Ta ngáp một cái. Hắc Mạn Ba gãi đầu một cái, nhìn ta nói, tiểu tần a ngươi xem chúng ta là bằng hữu không phải? Ta chỉ là muốn qua một cái làm sư phụ nghiện, là bằng hữu ngươi liền giúp ta một cái. Gọi ta một tiếng sư phụ a. Không cửa câu trả lời của ta vẫn như cũ. Hắc Mạn Ba, ngươi cũng đừng đánh cái này tính toán. Tu La cười vỗ vỗ Hắc Mạn Ba bả vai nói, công kích phòng ngự Tần Dương đều không thiếu hụt. Đồ đệ này, ta nhìn ngươi là không thu được đi. Hắc Mạn Ba nhếch miệng, nhìn ta nói, được rồi, ngươi không muốn làm đồ đệ của ta thì thôi. Nói hình như ta không thu được đồ đệ đồng dạng. Nói xong, Hắc Mạn Ba đem một cái lam gia sách nhỏ ném cho ta. Ta mới vừa tính toán hỏi hắn cái này sách nhỏ là cái gì, lại nhìn thấy Hắc Mạn Ba cúi đầu nhìn xem trên mặt đất nói, ai nha, do ta viết luyện khí khẩu quyết sách nhỏ rơi. Các ngươi người nào nhìn thấy không? Một bản màu xanh bìa sách, nếu có người nhặt được liền có thể học được bên trong luyện khí khẩu quyết đâu. Bất quá cũng không phải là giáo ta a, cho nên ta cái này cũng không tính là xúc phạm môn quy a. Chương 161, phần đầu quái. Chương 161, phần đầu quái. Giữa trưa ánh mặt trời đuổi đi miêu cương khí ẩm. Không khí bên trong phiêu đáng rượu thịt mùi thơm. Thôn trại phòng ở phía trên đều mang theo màu dây vải đến tiến hành trang trí, dùng cái này đến chúc mừng bấy nhiều thôn trại nhiều ngày quỷ thi cuối cùng được đến giải quyết. Trong thôn tâm một cái to lớn hình bắt rắc trên quảng trường, trưng bày một cái to lớn đỉnh đồng, trong đó chính nấu lấy hai đầu mới vừa giết cừu, một bên trên kệ còn có bê thui nguyên con, heo sữa quay chờ thức ăn. Ta cùng Giang Minh mấy người, tại thôn dân dẫn dắt phía dưới đi tới quảng trường này. Ngồi tại thôn trưởng bà chỗ bên cạnh, mà những đặc tập tổ thành viên thì phân biệt ngồi ở những bên cạnh bàn. Trên mặt bàn trưng bày một chút mới mẻ rau quả, còn có thôn dân chính mình sản xuất rượu trái cây, mùi rượu bốn phía, để ta cái này bình thường đều không thế nào hảo tiểu người, cũng nhịn không được uống một ly. Thế nào? Rượu này không sai a? Giang Minh cười đối ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Cảm thấy uống ngon liền uống nhiều một chút, cái này miêu cương rượu chỉ có thể tại miêu cương uống đến. Là không cho phép mang đi ra ngoài. Giang Minh nói xong rót cho mình một ly lớn, ngày mai sẽ phải đi miêu cương đại hội, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Ngày mai? Sớm như vậy? Ta có chút ngoài ý muốn. Giang Minh nhẹ gật đầu, miêu cương đại hội cũng không phải là một ngày, mà là duy trì liên tục dòng dã một tháng thời gian, mà chân chính màn kịch quan trọng nhưng là tại cuối cùng ba ngày. Đến lúc đó cái thôn trại đều sẽ đem một chút chân quý luyện cổ tâm đắc hy hữu cổ vật còn có các loại chân quý dược liệu gì đó lấy ra. Không biết những vật kia đồng dạng đều là bao nhiêu tiền. Ta đối Giang Minh hỏi. Ta tới đây miêu cương, một là tìm tới danh sách bên trên những người kia cùng dương phạm, cái thứ hai chính là tìm kiếm Lưu Vân Tử cho ta nói cái kia mấy loại hy hữu cổ vật. Tiền. Giang Minh vừa cười vừa nói, cái này miêu cương ngăn cách, ở đâu ra cái gì tiền? Nếu như nói tiền, hoàng kim có thể xung làm tiền tệ, mà một chút chân quý đồ vật đều là muốn dùng chân quý giống nhau đồ vật đến tiến hành trao đổi. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, ta không khỏi nhíu mày. Loại này sự tình ta phía trước nhưng không biết, đồng thời ta cũng không có cái gì hoàng kim loại hình đồ vật, nếu quả thật tìm tới cái kia mấy loại hi hữu cổ vật, chẳng phải là liền trao đổi cơ hội đều không có sao. Một bên thôn trưởng bà nghe đến ta cùng Giang Minh đối thoại, nhìn hướng ta hỏi, "Hải tử, ngươi chẳng lẽ có cái gì muốn có được đồ vật sao?" Cùng bà nói, "Ngươi là thôn chúng ta ân nhân, nếu như ngươi muốn cái gì lời nói, chỉ cần miêu cương đại hội có, chúng ta thôn trại sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi được đến." Mặc dù thôn trưởng bà nói như vậy, thế nhưng ta lại có chút xấu hổ. Thôn trưởng bà vừa cười vừa nói, không cần khách khí, nếu như ngươi lời khách khí, chính là không có đem chúng ta trong trại người trở thành bằng hữu. Một bên Giang Minh cũng nói, Tần Dương, Hắc Miêu thôn trại người chưa từng nói dối, bà nói muốn giúp ngươi, đó chính là thật muốn giúp ngươi. Có gì cần ngươi cứ nói đi. Ta nhìn xem thôn trưởng bà nói, vậy liền trước cảm ơn bà. Ta cần ba loại cổ vật, theo thứ tự là thủy tinh cổ hộ tâm cổ còn có trùng vương cổ cái này ba loại. Hãy nghe ta nói hết về sau, thôn trưởng bà nhíu mày, cái này ba loại cổ vật, thủy tinh cổ thôn chúng ta hiện tại liền có. Hộ tâm cổ loại này đồ vật cũng rất phổ biến, chỉ là cái này trùng vương cổ nhưng là cực kỳ hi hữu, từ xưa đến nay, miêu cương đại hội xuất hiện trùng vương cổ cũng bất quá giải rác mấy lần, không biết ngươi muốn cái này ba loại cổ vật là dùng làm gì. Ta cười khổ nói, ta bị gửi thi trùng ký sinh, có người nói cho ta chỉ có dùng cái này ba loại cổ vật mới có thể diệt trừ trong cơ thể ta gửi thi trùng. Nguyên lai là dạng này, ngươi có thể yên tâm, lần này chỉ cần Miêu Cương đại hội có trùng vương cổ, ta nhất định sẽ giúp ngươi được đến thôn trưởng bà một mặt trịnh trọng nói, mặt khác, nếu như ngươi tại Miêu Cương đại hội bên trên còn gặp phải cái gì thích đồ vật, cứ việc nói, đều tính toán tại thôn chúng ta chương mục. Không cần, liền cái này ba loại cổ vật là đủ rồi phiền phức ngài. Ta vội vàng nói, một ngày này chúc mừng, từ giữa trưa duy trì liên tục đến buổi tối. Ta uống say mềm, thậm chí liền chính mình là thế nào trở lại gian phòng của mình cũng không biết. Buổi tối, ta bị một trận mắc tiểu nhĩ tỉnh. Mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, đi tới phòng ở phía sau nhà vệ sinh bên trong, mới vừa giải quyết xong, ta liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đối loại này hương vị có chút mẫn cảm, ta không khỏi dùng mình một cái, bị cồn gây mê đại não lập tức thanh tỉnh một chút. Ta vội vàng nâng lên quần, theo cái này máu tanh hương vị đi ra phòng ở. Thôn trong trại cũng không có cái gì sống về đêm, ban đêm vô cùng yên tĩnh, xung quanh chỉ có một ít côn trùng còn tại không biết hề bại hót vang. Không đối, trừ côn trùng gọi tiếng bên ngoài, ta mơ hồ còn nghe được cái gì khác âm thanh. Ồm 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 ồm, tựa như là tại ăn cái gì đồ vật âm thanh đồng dạng. Mà thanh âm kia chính là từ trên đỉnh đầu ta chuyển đến. Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên nóc nhà ngồi xổm một cái thứ gì, từ cái kia trên thể hình đến xem tựa như là một người, chỉ là người này lại dài một cái chừng người bình thường lớn gấp 3 tiểu nhân đầu, trên thân không có mặc y phục, cái kia trần trụi da thịt là màu xanh đậm. Hắn cúi đầu, trong tay hình như tại cầm thứ gì đang ở nơi đó gặm. Ta nhảy lên nhảy tới trên nóc nhà. Vật kia nghe đến tiếng vang vội vàng quay đầu hướng ta xem ra. Mà cho đến lúc này, ta mới nhìn đến, trong tay hắn chính là một cái đã bị ăn hết nửa người hài tử. Cái kia bị gặm đến máu thịt be bét đầu chỉ có một lớp da liền tại trên thân thể, lúc này rũ cục lấy, trống rông con mắt chính hướng về phương hướng của ta. Cái kia ăn người đồ vật to lớn trên đầu, dài hai hàng tổng 8 con dài nhỏ con mắt không có tròng trắng mắt, đen nhánh tròng mắt giống như lô đen đồng dạng, phản phất có thể đem người linh hồn cho hút đi vào. Hoa! Cái kia quái vật giống lên một tiếng, đem tiểu hài tử kia thi thể hướng ta ném qua. Thân thể ta một bên tránh thoát về sau, thả người xông về cái kia muốn chạy trốn quái vật, bắt lại nó phía sau cái cổ đưa nó nhấc lên, ngay sau đó, ta năm ngón tay dùng sức bóp, đem cái này quái vật phía sau cái cổ cho bẻ gãy. Bất quá cái kia quái vật chết về sau, đầu của nó lại bắt đầu bành trướng. Trong lòng ta thầm nghĩ không tốt, vội vàng đem cái này quái vật cho ném ra ngoài. Cơ hồ là tại ta ném ra một sát na kia, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia quái vật đầu tựa như là bị đánh nát dưa hấu đồng dạng nổ tung, óc cùng máu tươi văng tứ phía, mà từ cái kia vỡ vụn trong đầu, bay ra một cái dài cánh rơi đồ vật. Vật kia thân thể dài nhỏ, giống như rắn, đầu hoặc là nói cái kia sinh trưởng ở đầu vị trí bên trên đồ vật, nhưng là bốn cánh thịt, như là một cái mở ra hoa ăn thịt người cánh. Trung tâm có một cái tựa như lưới đồng dạng hình tròn xúc tu, mũi nhọn mang theo một cái gai sắc. Vật này vừa bay nhất phi đi ra, đầu lưỡi kia liền tốt giống như lò xo đồng dạng hướng ta bắn tới. Ta một phát bắt được đầu lưỡi của nó, dùng sức kéo một cái, đưa nó kéo tới, một cái sống bàn tay chém xuống, đem thứ này cho chém thành hai khúc. Nhưng ngay lúc này, ta đột nhiên nghe đến xung quanh vang lên liên tiếp hoa hoa tiếng gào, trong lòng ta nhảy dựng, quay đầu hướng về nhìn một phía, lại nhìn thấy xung quanh trên nóc nhà, vậy mà đứng đầy loại kia phần đầu quái vật. Chương 162, cái gọi là tiếng Anh. Chương 162, cái gọi là tiếng Anh. Những này phần đầu quái vị trí phân tán, chỉ sợ là tính toán đối thôn trại các nơi đồng thời phát động tập kích. Thôn trại trên dưới đều bởi vì quỷ thi bị tiêu diệt, mà lấy là hôm nay có thể qua một cái bình an ban đêm, tăng thêm hôm nay chúc mừng, gần như tất cả mọi người uống say mềm, dù cho những này phần đầu quái thực lực không cường, thế nhưng tại cái này không có chút nào phòng bị thời điểm tiến hành đánh bất ngờ, liền Giang Minh bọn họ có thể đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phải làm sao? Ta hiện tại e là cho dù là giật ra cuống họng hô to, cũng không thể tỉnh lại mấy cái uống say ngủ say người, a thậm chí sẽ kinh động những này phần đầu quái, để bọn họ trực tiếp mở rộng tập kích cũng có nói. Đúng, ta đột nhiên nhớ tới, những này phần đầu quái gần như đều là cũng trong lúc đó đi ra, chỉnh thể quả thực giống như là tiếp đến thống nhất mệnh lệnh đồng dạng. Chẳng lẽ nói, những này phần đầu quái là nghe theo người nào mệnh lệnh sao? Ta vội vàng liếc nhìn một phía, đối phương nếu như muốn phát động loại này trình độ tập kích, tất nhiên muốn tại có thể nhìn chung toàn cục vị trí, mà kể bên này có thể có dạng này thị giác vị trí, cũng chỉ có thôn trại phía sau ngọn núi kia bên trên. Chỉ là ngọn núi kia khoảng cách thôn này trại quá xa, tăng thêm hiện tại là đêm khuya, từ ta vị trí căn bản thấy không rõ trên núi tình huống. Nếu như có thể nhìn lại xa một chút liền tốt. Trong lòng ta nghĩ như vậy, trong mắt đột nhiên có một loại lạnh buốt cảm giác, giống như là có đồ vật gì rót vào ta trong mắt bên trong đồng dạng, nhưng lại không khó chịu, ngược lại cảm giác có chút dễ chịu. Ngay sau đó ta liền phát hiện, chính mình thị lực bắt đầu kéo dài, vậy mà có thể thấy rõ ràng ngọn núi kia bên trên mỗi một chỗ, thậm chí liền mỗi một cái cây lá cây gân lá đều thấy rõ ràng. Ác linh tinh hoa. Không nghĩ tới cái này ác linh tinh hoa cùng thân thể của ta dung hợp về sau vậy mà còn có dạng này năng lực, ta không để ý tới cảm thán, tìm kiếm lấy có thể tại ngọn núi kia bên trên ra lại người. Cuối cùng, ta thấy được người kia thân ảnh quen thuộc. Muộn hồ lô. Chỉ thấy hắn gánh vác lấy một cái tay đứng ở một cây đại thụ bóng tối phía sau, một cái tay khác nắm lấy một cái dán vào lá bùa chuông. Theo trong tay hắn chuông nhẹ nhàng lắc lư, những cái kia phần đầu quái đều phụ phục hạ thân, làm ra một bộ muốn mở rộng công kích tư thái. Hỗn đản. Ta nhịn không được sổ một câu nói tục. Phía trước ta còn không tin muộn hồ lô sẽ thật phản bội, thế nhưng hiện tại, rõ ràng là cái này muộn hồ lô khống chế những này phần đầu quái đến tập kích thôn trang, phía trước cái kia trên bản đồ cái gọi là không nên tin bất luận kẻ nào, chỉ chính là chính hắn a. Ta xoay người nhảy xuống nóc phòng, tiện tay nhặt lên một cục đá, vận đủ khí lực bỗng nhiên đem cái này cục đá cho ném ra ngoài. Bằng vào ác linh tinh hoa đối thân thể ta lực lượng tăng thêm, ta ném ra cục đá uy lực, so súng ngắm viên đạn cũng sẽ không kém qua xa. Nhưng liền tại ta đem cái này cục đá ném ra ngoài một sát na, trong đầu của ta bên trong phảng phất đột nhiên nhớ tới một thanh âm, giết hắn. Thanh âm này giống như một chậu phủ đầu dội xuống nước lạnh, để ta không khỏi dùng mình một cái. Ta hồi tưởng lại, đêm qua nổi khủng thời điểm, thanh âm này liền không ngừng tại trong đầu của ta quấn quẩn, để ta giết chết Giang Minh bọn họ. Mặc dù trong lòng ta phẫn nộ, thế nhưng tâm tình của ta cũng không có đạt tới có thể để cho ác linh tinh hoa nổi khủng tình trạng mới đúng á, thế nhưng thanh âm này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ác linh tinh hoa đối ta ảnh hưởng theo cùng ta dung hợp mà sâu hơn? Tại loại này thời điểm then chốt vang lên thanh âm này, để ta không khỏi lo lắng ác linh tinh hoa có thể hay không lại lần nữa nổi khủng, trong tay ném ra cục đá cũng chệ hướng nguyên bản quy tích. Cái kia nguyên bản định đánh rất muộn hồ lô trong tay chuông cục đá, nhưng là dán vào muộn hồ lô bên thai bay qua. Trên đỉnh núi, muộn hồ lô nhìn hướng ta vị trí, ta không biết hắn có thể hay không nhìn thấy ta, thế nhưng ta lại nhìn thấy hắn lắc lư một cái trong tay chuông. Tập kích, bắt đầu. Đám kia phần đầu quái phát ra tiếng kêu chói tai, huy động lợi chảo đem thôn dân nhà nóc phòng đánh nát. Ta vội vàng nhảy tới phụ cận một cái trên nóc nhà, bắt lấy một cái muốn nhảy vào thôn dân trong nhà phần đầu quái cái cổ, đưa nó hình như ném đống cắt đồng dạng ném ra ngoài, đem ven đường mấy cái phần đầu quái cũng từ trên nóc nhà đánh rơi xuống. Thế nhưng so với cái này phần đầu quái bọn họ số lượng, ta chỗ ngăn lại quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Liên tại ta cho rằng một trường giết chóc liền muốn tại trước mắt ta trình diễn thời điểm, ta đột nhiên nghe đến mấy tiếng âm thanh phá không, ngay sau đó liền thấy mấy cái phần đầu quái từ nóc phòng lăn xuống đến, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn đều cắm vào diệt linh đinh. Mà đổi thành một bên, hắc ám bên trong có mấy điểm ánh lửa nhảy nhót, những này ánh lửa lóe lên, liền có hơn 10 cái phần đầu quái bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Cẩn thận, bọn họ sẽ bạo tạc. Ta vội vàng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện Giang Minh cùng Hàn Dư. Thế nhưng ta vừa dứt lời, những cái kia rơi xuống bên cạnh hai người phần đầu quái thi thân thể liền đột nhiên nổ tung lên. Huyết tương vỡ vụn trong mắt còn có vỡ vụn mảnh xương giống như mảnh đạn đồng dạng bay về phía xung quanh, liền ven đường nham thạch đều bị đánh vỡ nát. Làm bạo tạc kết thúc về sau, Giang Minh cùng Hàn Dư lại bình an vô sự, tại bọn họ xung quanh nổi lơ lửng từng trường phụ chú, những này phụ chú ở giữa tương hỗ tương ứng, sinh ra một cái cường đại phòng ngự kết giới. Chẳng những là Giang Minh cùng Hàn Dư, liền Hắc Mạn Bà cũng đi ra. Từ những cái kia bạo tạc phần đầu quái trong đầu, từng cái dài cánh rơi quái thú bay ra. Nhưng liền tại bọn họ bay lên một sát na, thân thể của bọn chúng liền biến thành bạch khúc, trong nháy mắt làm đến tất cả những thứ này chính là tu la. Các người ta có chút ngoài ý muốn nhìn xem Giang Minh bọn họ. Những này phần đầu quái phát động tiến công đến bọn họ xuất hiện bất quá một giây tà hưu, bọn họ đi ra quá kịp thời, sao hình như trước thời hạn liền chuẩn bị tốt đồng dạng. Hàn Dư liếc ta một cái, có cái gì tốt kinh ngạc? Xem như tinh anh đội thành viên, chẳng lẽ không nên lúc ngủ đều bên hai, bảo trì cảnh giác sao? Liên tính những này quái vật rón rén lặng yên không một tiếng động, thế nhưng trên người bọn họ lại có một cỗ không cách nào che giấu gây mũi mùi thối đâu. Rõ ràng như vậy nếu như chúng ta đều không phát hiện được, vậy liền dứt khoát một lần nữa đi tiến hành huấn luyện tốt. Ta cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Nếu như ta không phải là bởi vì đúng lúc muốn lên nhà vệ sinh, sợ rằng hiện tại còn nằm ở trên giường ngủ say a, xem ra dù cho ta trở thành tinh anh đội một thành viên, cùng bọn họ so cũng vẫn là có không ít chênh lệch a. Nói trở lại, ngươi tính cảnh giác có như thế cao sao? Sẽ không phải là đi vê đút cờ trùng hợp gặp phải những này quái vật a? Hàn Dư một bên ném ra diệt linh đinh tiêu diệt những cái kia phần đầu quái, một bên hướng ta nói, làm sao sẽ? Ta vội vàng lắc đầu. Nếu như thừa nhận lời nói, tuyệt đối sẽ bị nữ nhân này trào phúng thương tích đời mình. Đúng vào lúc này, lại nghe Hắc Mạn Ba khoa trường kêu lên, nha nha nha, những này quái vật đến cùng có bao nhiêu a, ta muốn lên nhà vệ sinh nhịn không nổi a. Nói xong, hắn còn đánh một cái vang dội rượu nấc, để đứng tại hắn cách đó không xa Hàn Dư lật đại đại một cái liếc mắt. Trong lòng ta cảm ơn Hắc Mạn Ba vào lúc này vì ta giải vây, bất quá bây giờ lại cũng không là nói cảm ơn thời điểm. Ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa ngọn núi kia bên trên, chỉ thấy muộn hồ lâu còn đứng ở nơi đó, nhìn xem thôn này trại phương hướng. Thần Dương, trên núi có cái gì sao? Giang Minh chú ý tới ánh mắt của ta hỏi. Không chê quái vật tên kia ngay tại tòa kia trên núi. Ta có thể nhìn thấy hắn. Ta trả lời nói. Vậy ngươi liền đi đối phó hắn a. Tu La nói, nơi này chúng ta đến ứng phó. Ta nhìn Tu La bọn họ một cái, nhẹ gật đầu hướng về trên núi phóng đi. Chương 163, Sở Hoàn Giang. Chương 163, Sở Hoàn Giang. Mặt đất tại ta dưới chân sụp đổ. Cảnh sát xung quanh phi tốc rút lui, ta hướng về kia ngọn núi phóng đi. Làm ta đến dưới chân núi thời điểm, muộn hồ lâu cũng phát hiện ta, hắn nhìn ta một cái, giống như quá khứ đồng dạng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Muộn hồ lâu, ta giống giận nhảy lên một cái, bằng vào ác linh tinh hoa đối thân thể ta cường hóa, chân đạp cái kia gần như thẳng đứng cùng mặt đất ngọn núi, hướng về trên núi phóng đi. Muộn hồ lâu nhìn ta tay giơ lên, nháy mắt, sau lưng của hắn liền bốc lên vô số nhân diện trùng, dập dạp chẳng chịu che sao che tháng, so với lúc trước cái kia nạp lan vượng được khống chế số lượng ít nhất phải nhiều hơn một lần. Bất quá ta cũng không phải lúc trước mới vừa trở lại Lâm Giang lúc ta, những này nhân diện trùng mơ tưởng tổn thương đến ta một quặng tóc gáy. Muộn hồ lô giơ lên tay cầm thành quả đấm, mà cái kia vô tận nhân diện trùng cũng tại giữa không trung bên trong hóa thành một cái to lớn hắc quyền, giống như sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, liền vách núi tảng đá đều bị nắm đấm này đánh vỡ nát. Xem ra cái này muộn hồ lô là tính toán ngăn cản ta tới gần, cho ta tản ra. Đón cái kia từ trên trời giáng xuống hắc quyền, ta huy động lên cánh tay, cũng hung hăng đánh ra một quyền. Phanh một cái, bầy trùng tản đi khắp nơi ra. Mà ta cũng bị cái kia cường đại lực phản chấn chấn kém chút rơi xuống dưới. Bất quá bây giờ nếu như rơi xuống lời nói, sợ rằng muộn hồ lô liền sẽ lập tức bay người chạy trốn a. Ta giữa không trung bên trong cứ thế mà lật cả người, hai chân đạp một cái vách đá, mượn lực nhảy lên nhảy tới muộn hồ lô trước mặt. Muộn hồ lô, nhanh để những quái vật kia dừng tay. Ta đưa tay đi bắt hắn cổ áo. Muộn hồ lô thân thể ngửa về sau một cái, từ thủ hạ ta tránh thoát. Các ngươi vì sao như vậy ngây thơ? Ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn chằm chằm muộn hồ lô, thật hy vọng hắn sẽ nói hắn làm là như vậy có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình. Muộn hồ lô nhìn ta nói, ta tất nhiên khống chế những này quái vật tập thôn, như thế nào lại bởi vì ngươi một câu mà dừng tay? Rời đi, A Miêu Cương không phải là các ngươi có lẽ đến địa phương, trừ phi các ngươi gấp như vậy chịu chết. Rời đi. Hừ. Chờ giải quyết xong nơi này sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Đến mức hiện tại, ta muốn đem ngươi trước mang về. Ta vừa nói lại lần nữa đưa tay hướng về muộn hồ lô bắt lấy. Muộn hồ lô tiện tay vung lên, đánh vào trên cổ tay của ta. Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy chính mình tay tựa như là điện giật đồng dạng, vội vàng rụt trở về. Có thể có cao cấp ác linh lưu lại đồ vật cũng không chỉ ngươi một người. Bộ này găng tay chính là dùng trùng vương lưu lại lụa trắng một đoạn chỗ tạo. Ngươi không cách nào hoàn toàn thi triển ác linh tinh hoa lực lượng, ta cái bao tay này chính là khắc tinh. Muộn hồ lô nhìn ta nói, tại ta thay đổi chủ ý giết ngươi phía trước, nhanh lên rời đi a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta lắc lắc cổ tay, sau đó đột nhiên một quyền đánh về phía muộn hồ lô sống núi. Cái này chính là ta trả lời chắc chắn. Bất quá là một bộ găng tay, chỉ cần né qua là được rồi. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm ác linh tinh hoa đối ta thân thể tố chất cường hóa, bằng vào ta lực bộc phát ta không tin đánh không lại hắn. Muộn hồ lô sắc mặt lạnh nhạt, thân thể có chút một bên để qua ta một quyền này, ngay sau đó một trường hướng ngực ta đẩy tới. Ta muốn trốn tránh, nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cứ thế mà chịu một trường này. Mơ hồ trong đó, ta phảng phất nghe đến xương sườn bẻ gãy âm thanh. Người này thật đúng là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Ấy, muộn hồ lô nhìn bị đánh lui ta một cái, nghi ngờ nhìn một chút chính mình tay, thì thầm trong miệng, kỳ quái, ác linh tinh hoa vậy mà không có bị ta giật xuống đến. Cái này hỗn đản, vậy mà còn nghĩ đến muốn cướp đoạt ác linh tinh hoa sao? Trong lòng ta tức giận, cảm thấy lúc trước cho là hắn làm người không sai, quả thực chính là ta mắt bị mù. Bất quá thừa dịp hắn cái này sững sờ thời điểm, ta cũng tìm được cơ hội phản kích. Ta không lo được ngực cái kia phản phất muốn xé rách đồng dạng đau đớn, đột nhiên hướng về muộn hồ lô đánh tới. Lúc này ta cũng không phải là bình thường lực lượng, mặc dù ác linh tinh hoa bị áp chế, có thể là đối ta gân cốt cường hóa nhưng là chân thực. Đương nhiên mặc dù ta muốn đánh nằm bẹp hắn dừng lại, thế nhưng ta vẫn còn lưu lại tình cảm, không có công kích chỗ yếu hại của hắn. Muộn hồ lô hiển nhiên không nghĩ tới ta vậy mà lại tại bị đả thương về sau nhanh như vậy đối hắn tiến hành phản kích. Hắn trở tay không kịp, bị ta một trường trúng ngay ngực, cả người phun máu bay ngược ra ngoài. Ta tiến lên một bước, đi đến dây rủi lấy muốn bỏ dậy muộn hồ lô trước mặt. Hiện tại, ngươi còn không tính toán để những quái vật kia dừng tay sao? Ta sẽ không dừng tay, muốn giết liền động thủ đi. Bất luận là cái này thế giới ngớ ngẩn hủy diệt, vẫn là ta từ cái này tràn đầy ngu ngốc thế giới bên trong biến mất, với ta mà nói kết quả đều như thế. Muộn hồ lô vừa cười vừa nói, ngươi. Ta chừng muộn hồ lô, đột nhiên giơ quả đấm lên hướng về trên mặt của hắn đập tới. Đương nhiên, lần này ta cũng không có vận dụng ác linh tinh hoa lực lượng. Ta chỉ là đơn thuần muốn đánh tơi bởi cái này trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì ra hỏa dừng lại mà thôi. Bất quá liền tại ta nắm đấm rơi xuống một sát na, phía trước bị ta đánh tan những cái kia mặt quỷ trùng đột nhiên từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, hình như một mặt tấm thuẫn đồng dạng ngăn tại quả đấm của ta phía dưới. Đem quả đấm của ta ngăn lại, ngay sau đó, những này mặt quỷ trùng một loạt mà lên, đâm vào trên người ta, đem ta đụng lui về phía sau mấy bước. Mà tại lúc này, ta mới chú ý tới, tại muộn hồ lô bên người, không biết lúc nào xuất hiện một người trung niên nam nhân. Sở Hoàn Giang. Ta nhìn xem cái kia trung niên nam nhân. Hán bộ dáng cùng tấm kia thất lạc ở Dương Phàm gia bên trong trên tấm ảnh, Sở Hoàn Giang bộ dạng quả thực giống nhau như lúc. Tuế Nguyệt không có chút nào trên mặt của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, để ta cũng không khỏi có chút hoài nghi, đứng trước mặt ta có phải hay không Sở Hoàn Giang cái gì trực hệ. Người trung niên lạnh lùng liếc ta một cái kia đầy trời nhân diện trùng liền tốt giống như đến mệnh lệnh đồng dạng, hướng về ta bỏ tới. Những này nhân diện trùng giống như tầng tầng sóng biển đồng dạng, một đợt ngay sau đó một đợt đối ta mở rộng va chạm, liên miên không dứt va chạm để ta thậm chí đều có một loại nội tạng xương cốt đều tại rung động cảm giác. Đồng dạng là nhân diện trùng bầy, thế nhưng khác biệt người khống chế phía dưới, uy lực lại có cách biệt một trời. Những này nhân diện trùng tại Sở Hoàn Giang khống chế phía dưới, vậy mà để ta có một loại cảm giác nguy cơ. Có lẽ vận dụng ác linh tinh hoa năng lực, đốt lên nộ diệm đến có thể đối phó những này nhân diện trùng cũng có nói, thế nhưng vừa nghĩ tới ác linh tinh hoa sẽ có nổi cũng có thể, ta nhưng lại đem ý nghĩ này cho cưỡng chế đi, cắn răng đem hai tay ngăn tại trước ngực, chỉ bằng lực lượng của thân thể đến chặn đường những này nhân diện trùng tiến công. Lúc này, Muộn Hồ Lô đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn đến, hắn nhìn xem trung niên nam nhân nói, nếu như ta là ngươi, sợ rằng sẽ trước cho chính mình đồ đệ tiến hành một lần cấp cứu. Trung niên nam nhân nhìn ta hừ một tiếng, vung tay lên, cái kia vô số nhân diện trùng đối ta phát động một kích cuối cùng, ta chỉ cảm thấy hai cái cánh tay phảng phất đều muốn dưới một kích này bị chấn đoạn, cả người từ cái này trên núi bị đánh rơi xuống đi. Bị đánh rơi ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn trung niên nam nhân kia nâng lên muộn hồ lô, đáp lấy cái kia đẩy trời nhân diện trùng hóa thành thảm bay đi xa, lại bất lực ngăn cản. Chương 164, hoặc tâm linh. Chương 164, hoặc tâm linh. Ta từ trên núi rơi xuống, dù cho có ác linh tinh hoa hộ thể, cái này không trung rơi xuống, vẫn làm cho ta nôn một ngụm máu lớn. Ta không lo được ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, lung la lung lay đứng dậy, lại lần nữa hướng về kia trên núi phóng đi. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem cái kia phản bội đại gia hôn đản cho bắt trở lại. trong lòng của ta là nghĩ như vậy. Thế nhưng, đến trên núi phía sau, ta lại nhìn thấy, muộn hồ lô đã bị Sở Hoàn Giang nâng lên, mà cái kia đầy trời nhân diện trùng thì tại hai người dưới chân, giống như dâng lên một đóa mây đen, mang theo hai người bay khỏi đến nơi xa. Ta nhặt lên một khối đá, hướng về kia Sở Hoàn Giang ném qua. Thế nhưng cái kia nhân diện trùng lại phân ra một chút, tựa như một mặt nho nhỏ tầm vẫn, đem hòn đá kia cho xoắn nát. Ta nhìn thấy Sở Hoàn Giang quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt khinh miệt, giống như nhìn xem côn trùng đồng dạng, làm một cái cắt cổ động tác tay liền đem đầu chuyển trở về. Ta nắm quả đấm, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi lại không thể làm gì. Mà còn giờ phút này chỗ ngực kịch liệt đau nhức mặc dù biến mất, có thể là ta rõ ràng cảm thấy thể năng cùng nhiệt độ cơ thể đang hạ xuống, đây là xuất huyết bên trong triệu chứng, ta không thể không thao túng ác linh tinh hoa đối với chính mình nội thương tiến hành cố định. Bất quá liền tại ta chuẩn bị trở về trong thôn, cùng mọi người cùng nhau đối phó những cái kia phần đầu quái thời điểm, ta lại chú ý tới trên đất một điểm ánh sáng. Đó là phía trước muộn hồ lô khống chế những cái kia phần đầu quái dùng chung, ta đem chung này nhặt lên, hướng về trong thôn chạy đi. Ta sẽ không dùng thứ này, có lẽ Giang Minh bọn họ có người sẽ dùng cũng khó nói. Phần đầu quái mở rộng tập kích đã có một đoạn thời gian. Mặc dù nói có Giang Minh bọn họ ngăn đón, thế nhưng thanh âm đánh nhau vẫn cứ đem trong thôn nguyên bản ngay tại ngủ say thôn dân cho bừng tỉnh. Tại phát hiện thôn trại đã gặp phải những này quái vật xâm lấn về sau, trong trại mặt đã loạn tung tùng phèo, khắp nơi đều là những cái kia phần đầu quái quái hống, nữ nhân thét lên, hài tử khóc nỉ non âm thanh, còn kèm theo một chút vì bảo vệ người nhà mà chống cự những này quái vật thôn dân gầm thét. Những này phần đầu quái số lượng rõ ràng so ta trước khi rời đi còn nhiều ra không ít, xem ra tại ta rời đi về sau lại có càng nhiều quái vật tới, cũng khó trách chỉ bằng Giang Minh mấy người bọn hắn không cách nào làm đến hoàn toàn ngăn cản. Nhìn thấy ta trở về, Giang Minh vội vàng hỏi, thế nào? Khống chế những này quái vật người đâu? Để hắn chạy. Ta nói, bất quá ta cầm về hắn khống chế những này quái vật đồ vật, các ngươi có người sẽ dùng sao? Giang Minh lắc đầu, lúc này Hắc Mạn Ba âm thanh từ sau lưng ta vang lên, lấy ra cho ta xem một chút. Ta xoay người sang chỗ khác, tiện tay đem một cái không biết sống chết nào về phía ta phần đầu quái liền đầu đội nó trong đầu ký sinh vật một quyền đánh nát, sau đó chạy tới Hắc Mạn Ba bên người, đem cái kia chung đưa cho hắn. Đây là hoặc tâm linh, ta có thể thử một chút khống chế những này quái vật nhìn xem. Hắc Mạn Ba tiếp nhận cái kia chung nói, chỉ thấy hắn cầm cái kia chung lắc lư hai lần, những quái vật kia quả nhiên đều ngừng lại, thế nhưng bất quá một giây, những cái kia nguyên bản dừng lại quái vật lại đều hướng về ta đánh tới. Mặc dù nói những này quái vật hoàn toàn không đủ để tổn thương đến ta, thế nhưng trước mắt đột nhiên nhiều như vậy nhiều cái nhìn chằm chằm tám đôi mắt đầu to, cũng để cho ta cảm thấy da đầu tê dại. Hắc Mạn Ba, ngươi làm cái gì? Ta hướng về phía Hắc Mạn Ba quát, vội vàng hướng về sau nhảy lên, tránh thoát những này phần đầu quái thân thế ôm. Cái này hoặc tâm linh có hơn 10 tổ khác biệt mệnh lệnh, ta ngay tại thử nghiệm đây là loại nào đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này quái vật chỉ nhìn chằm chằm ngươi một người đánh, cũng không tệ a, dù sao ngươi có ác linh tinh hoa hộ thể, sẽ không thụ thương. Nếu không buổi tối hôm nay ngươi trước hết cùng những này quái vật chơi. Chờ ta tỉnh ngủ cảm giác phía sau suy nghĩ thêm làm sao để những này quái vật dừng lại. Hắc Mạn Ba ngáp một cái nói. Lan. Ta tức giận nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, có thể để cho những này quái vật công kích ngươi mệnh lệnh tổ chỉ có 3 tổ mà thôi, ta một tổ thử một chút, liền có thể tìm ra làm sao để bọn họ dừng tay phương pháp. Hắc Mạn Ba nói xong, lại lung lay trong tay chung. Lần này, những cái kia phần đầu quái đỉnh chỉ đối ta công kích, mà là đều đứng tại chỗ, lôi kéo cuống họng hướng về phía bầu trời gào. Cái kia chói tai âm thanh, để hai ta màng đau nhức, quả thực chính là âm ba công kích. Không phải cái này. Hắc Mạn Ba một bên nói, một bên đổi một loại thủ pháp dung chung. Lần này, những này phần đầu quái cuối cùng trung thực, từng cái đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là thạch điêu đồng dạng. Xem ra lần này cuối cùng đúng. Hắc Mạn Ba nói xong lại lần nữa lắc lư trong tay hoặc tâm linh, cũng nên để tối nay huyết tinh tên vợ kịch nên đón kết thúc. Theo Hắc Mạn Ba lời nói, những cái kia phần đầu quái bọn họ vậy mà lẫn nhau đánh lẫn nhau, bị xé rách xuống thân thể cùng huyết tương khắp nơi bay loạn. Thậm chí tại phần đầu quái sau khi chết, từ bọn họ trong đầu chui ra ngoài ma ký sinh vật cũng giết chóc lẫn nhau, nhưng lại cũng không có một cái công kích cả người lẫn vật. Nay một đám quái vật, ngắn ngủi chừng 5 phút, liền bởi vì lẫn nhau giết chóc mà tử vong hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại một cái phần đầu quái, đứng tại chỗ, một đôi tay hung hăng gõ xung quanh chân cụt tay đứt, trong miệng phát ra bất an gầm rú. Chết đi. Hắc Mạn Ba vung tay lên. Một cái phù chú từ trong tay của hắn bay ra, rơi xuống cái kia cái cuối cùng phần đầu quái trên đầu, sau đó vang một tiếng, điện quang lập lòe, cái kia phần đầu quái đầu tính cả ma ký sinh vật đều bị nổ vỡ nát. Làm cuối cùng này một cái quái vật bị đánh giết về sau, thôn trưởng bà tại hai cái dân binh hộ vệ dưới đi tới. Đa tạ các ngươi lại một lần cứu chúng ta trại, thôn trưởng bà một mặt cảm kích nói. Nếu như có thể mà nói, có thể để cho ta mang đi hai bình các ngươi nơi này sản xuất rượu ngon, đó chính là lớn nhất lòng biết ơn. Hắc Mạn Ba vừa cười vừa nói. Thôn trưởng bà nhẹ gật đầu, mặc dù nói, trại nguyên bản quy củ là không cho phép sản xuất rượu bị người mang đi ra ngoài. Thế nhưng các ngươi là cái ngoại lệ. Ta sẽ để cho người cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng niên đại lâu nhất, tốt nhất rượu. Vậy liền cảm ơn bà. Hắc Mạn Ba vừa cười vừa nói, cái này đầy đất thi thể liền muốn phiền phức người trong thôn hỗ trợ thu thập. Đây là đương nhiên, thôn trưởng bà nói xong, liền an bài nhân thủ đem cái này đầy đất quái vật thi thể kéo ra ngoài cho kỹ. Ta trở lại gian phòng của mình, trước ngực đứt rời xương sườn đã bị trong cơ thể ác linh tinh hoa tự động đón, chỉ là còn có chút đau đớn mà thôi, liền tại ta chuẩn bị nằm xuống thời điểm. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Người nào? Ta đứng dậy hỏi. Ta. Giang Minh âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Ta đứng dậy đem cửa phòng mở ra, đem Giang Minh đón vào, có chuyện gì không? Đây là ta muốn hỏi ngươi. Giang Minh nhìn ta nói, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Phía trước ngươi đi đối phó cái kia không chế quái vật tập kích thôn trang người, trở về sau lại chỉ là hời hợt nói hắn trốn, những quái vật kia bị giết rơi về sau, ngươi cũng lại không có nói chuyện này, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới Giang Minh cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, ta thở dài một hơi nói, không chế quái vật chính là chúng ta người quen biết cũ, ta lo lắng Hắc Mạn Ba biết tương tâm, cho nên mới chưa nói. Ngươi nói muộn hồ lô, có thể nói cho ta đều phát sinh cái gì sao? Giang Minh vội vàng hỏi, tận lực kỹ càng nói cho ta. Chương 165, xương vỡ nữ thi. Chương 165, xương vỡ nữ thi. Sáng sớm, rơi ra mịt mờ mưa phùn, đem trong thôn trại lưu lại mùi máu tươi toàn bộ đều tẩy đi. Mặc dù đã đến cuối thu thời gian, thế nhưng miêu cương mưa lại không một chút nào lạnh, ngược lại mang theo từng tia ấm áp. Chúng ta một đoàn người một buổi sáng sớm, liền cùng với cái này mịt mờ mưa phùn bên trong, tiến về miêu cương đại hội. Hắc Mạn Ba mang theo hơn 10 cái đặc tập tổ thành viên đóng giữ tại thôn trang bên trong, nhưng Giang Minh để bọn họ lưu lại, cái gọi là lo lắng sẽ có người thừa dịp thôn trại trống rỗng, mà đối thôn trại lần thứ 2 mở rộng tập kích, chẳng qua là lý do mà thôi. Khi biết tối hôm qua tập kích bất ngờ chính là mượn hồ lô phụ trách về sau, Giang Minh liền cùng ta có đồng dạng quyết định, không thể để Hắc Mạn Ba biết chuyện này. Miêu Cương đại hội sở Hoàn Giang sẽ không đi, mượn hồ lô tất nhiên cũng sẽ đi theo, như vậy để Hắc Mạn Ba sẽ không cùng mượn hồ lô tiếp xúc duy nhất có thể, chính là để Hắc Mạn Ba lưu tại thôn này trong trại. Miêu Cương đại hội tổ chức địa phương nằm ở miêu cương chỗ sâu nhất, đường xá có chút xa xôi, nếu như phải đi bộ lời nói, sợ rằng không có cái 3 ngày 3 đêm là không cách nào đến. Mặc dù nói cái này thâm sơn bên trong cũng không có ô tô loại hình đồ vật, thế nhưng miêu cương người đi xa thời điểm cũng có rất nhiều đời bước công cụ, nói ví dụ như chúng ta bây giờ ngồi xe ngựa này. Miêu cương cổ vật đa dạng, đã hoàn toàn hòa vào hắc miêu nhân sinh hoạt bên trong, giống như là cái này ngựa kéo xe chính là đồ quân dụng dùng một loại đặc thù cổ vật, có thể để cái này ngựa càng thêm cao lớn, sức chịu đựng cùng tốc độ cũng càng mạnh, đồng thời đối động vật bản thân cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dạng này ngựa nhưng lấy lôi kéo một cái là đủ tiếp nhận 5-6 người buồng xe không dừng ngủ đêm chạy nhanh, tốc độ so ô tô cũng không chậm bao nhiêu, đồng thời lại nhanh lại ổn. Không biết đi được bao lâu, xe đột nhiên ngừng lại. Làm sao ngừng? Không đến mức nhanh như vậy liền đến đi ngồi chung tại một cái buồng xe tư đồ Bắc Văn nghi ngờ nói. Một cỗ mùi máu tươi bay đi vào. Ta vội vàng đem buồng xe phía trước rèm lên, lại nhìn thấy cái kia người đánh xe đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, mất đi đầu thân thể lung lay một cái, liền ngã vào buồng xe bên trong, từ cái cổ phun ra ngoài huyết tương, tung tóe chúng ta một thân. Đều cẩn thận. Ta đi ra xem một chút. Ta đối tư đồ Bắc Văn bọn họ nói, từ trong xe chui ra ngoài. Ta nhìn thoáng qua xung quanh, đây là hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, yên tĩnh thậm chí để người cảm thấy không gian đều là bất động đồng dạng. Không nghĩ tới tại cái này miêu cương sẽ còn gặp phải trung cấp ác linh đâu. Tu La nói một câu, đồng thời lấy ra một cái phá linh đạn, tiện tay vứt xuống rừng cây này chính giữa. Rừng rậm này giả tạo ra ngoài theo phá linh đạn bạo tạc mà hủy diệt, lộ ra chân chính bộ dáng. Mặc dù cũng là một mảnh rừng rậm, thế nhưng xung quanh những cái kia cây nhưng đều là màu trắng. Thoạt nhìn giống như là to lớn gì mảnh thu xương cốt điêu khắc thành cây hình dạng đồng dạng, trụ cột bên trên chạc cây là từng cái to lớn xương tay, những cái kia xương tay trên đầu ngón tay, chọn từng khỏa khô lâu, thoạt nhìn giống như là kết tại cây ăn quả bên trên trái cây đồng dạng, mà mấy cái kia phu xe ném đến đầu, cũng treo ở những này cảnh cây bên trên. Phủ kín xương vỡ mặt đất vang lên thanh âm ca ca, một chút nhỏ bé xương nhấp nhô đến cùng một chỗ, tại trước mặt chúng ta tập hợp, biến thành một người mặc váy dài trắng nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt là giống như phỉ thúy đồng dạng màu xanh, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc phiêu phủ ở sau gáy. Nàng để chân giẫm tại cái kia phủ kín xương vỡ trên mặt đất, hướng về chúng ta đi đến, sinh mệnh giống như cùng là cây đồng dạng, tử vong chính là kết xuống trái cây, liền để cho ta tới để các ngươi trái cây thành thục a. Kết quả, lao tử trước hết để cho ngươi kết quả, một thanh niên kêu la từ trên xe nhảy lên một cái, hướng về kia nữ nhân nhảy xuống. Tôn Nguyên, trở về. Tu La vội vàng hướng về phía Tôn Nguyên hô to. Cái này thanh niên tên là Tôn Nguyên, là Tu La dạy dỗ học sinh, cùng đi mấy cái chuẩn tinh anh một trong, lần thứ nhất lúc thi hành nhiệm vụ, liền bằng vào sức một mình tiêu diệt một cái trung cấp ác linh. Tôn Nguyên cũng không có bởi vì Tu La mà dừng bước lại, một bên phóng tới cái kia nữ ác linh, một bên một mặt nhẹ nhõm mà cười cười nói, lao sư, không cần lo lắng. Ta đã từng cũng tiêu diệt qua trung cấp ác linh, không có lĩnh vực, bọn họ chính là dê lợi làm thịt. Nói xong, Tôn Nguyên đem trong tay đoạn đao hướng về kia nữ ác linh ném đi. Nữ ác linh không có chỗ tránh, tại cái kia đoạn đao liền muốn đâm đến nàng thời điểm, từ một bên đưa ra một cái tay xương, đem cái kia đoạn đao đánh rơi. Liếc qua bị đánh rơi đoạn đao, nữ nhân đem cái kia phỉ thúy con mắt nhìn về phía Tôn Nguyên. Mà Tôn Nguyên phóng tới nữ nhân bước chân cũng tại giờ khắc này đột nhiên ngừng lại. Ấy, tựa như liền chính hắn đều nghi hoặc tại sao mình lại dừng lại đồng dạng. Tôn Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình không nhúc nhích hai chân, chỉ thấy trên chân của hắn dày như là khí cầu đồng dạng, không ngừng bành trướng biến lớn, cuối cùng mũi giày cuối cùng chống đỡ không nổi, bắt đầu rách ra, lộ ra Tôn Nguyên cái kia có chút vặn vẹo biến hình hai chân. A a a! Tại Tôn Nguyên giữa tiếng kêu gào thê thảm, chân hắn bên trên da thịt rách nứt, cái kia không ngừng biến lớn dính lấy huyết tương chân xương từ cái kia dạng nứt da thịt bên trong chui ra, sau đó chui vào xuống đất. Quả thực giống như cùng là rễ cây đồng dạng, cái kia biến dị chân xương chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Tôn Nguyên chân còn có thân thể của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo bành trướng, từng đoạn bạch cốt từ da thịt của hắn bên dưới chui ra. Cái kia biến lớn bạch cốt nứt vỡ huyết nhục gò bó, như là từ hạt giống bên trong mọc ra thực vật mầm non đầu dạng, bắt đầu hướng lên trên kéo dài. Bất quá một giây thời gian, một quả mới tinh xương cây liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cái kia bể nát khối thịt rơi lấy đất, đỏ tươi nội tạng liền treo ở cái này vừa vặn thành hình xương trên cây. Tôn Nguyên cũng chưa chết rơi, ta thậm chí có thể nhìn thấy cái kia trái tim còn tại nhảy lên, cái kia dạ dày còn tại nhúc đích, cái kia bị đè vào trên cành cây đầu miệng mở rộng, phát ra thê lương kêu rên, đừng nói người bình thường, liền những cái kia đặc tập tổ thành viên, nhìn thấy một màn này đều dọa phát run, có ít người thậm chí trực tiếp nhịn không được gói ra. Siêu. Một cái diệt linh đinh từ Tu La trong tay bay ra, đem Tôn Nguyên đầu xuyên qua, kết thúc hắn thống khổ. Nữ ác linh bay đầu nhìn hướng Tu La, tự tay kết thúc chính mình học sinh tính mệnh, xem ra ngươi đã hiểu tử vong có thể kết thúc thống khổ đầu này chân lý đâu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cũng biến thành ta chỗ này một khỏa tử vong chi thụ sao? Ta chuẩn bị kỹ càng đem đầu của ngươi cho vặn rơi. Tu La nhìn hướng cái kia nữ ác linh nói, mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến có chút vặn mẹo, cho dù là ta cũng cảm thấy có chút khủng bố. Nữ ác linh khỏe miệng bốc lên, còn muốn nói cái gì, thế nhưng Tu La cũng đã từ trước mắt của nàng biến mất, nhanh giống như lấp lóe đồng dạng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tu La cũng đã xuất hiện tại cái kia nữ ác linh sau lưng, khẽ vươn tay hướng về kia nữ ác linh phía sau cái cổ bắt đi. Giang giác. Làm Tu La bắt đến cái kia nữ ác linh thời điểm, nữ ác linh thân thể lại trở thành vô số xương vỡ tán loạn trên mặt đất. Ngay sau đó, Tu La xung quanh trên đất xương vỡ đột nhiên nhấc lên, như là một cái cự nhân bàn tay đột nhiên nắm chặt, đem Tu La nắm tại trong đó. Nữ ác linh tại cái này một tay cách đó không xa lần thứ hai xuất hiện, nàng liếc cái kia nắm chặt nắm tay xương vỡ chi thủ, ngươi cùng ngươi học sinh đồng dạng vô tri, tại cái này cánh rừng bên trong, ta chính là thần. Vậy ta chính là thí thần người. Xương vỡ cự thủ đột nhiên bạo liệt, Tu La thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Chương 166, Vũ Quảng Đồ. Chương 166, Vũ Quảng Đồ. Tu La toàn thân cao thấp đều bị xương vỡ cho cắt tổn thương. Chảy xuôi không chỉ máu tươi để hắn thoạt nhìn phảng phất là một cái huyết nhân, nhìn xem hắn cái kia đấm máu cuồng bạo dáng người, ta cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì cái này bình thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nam nhân sẽ bị danh hiệu là Tu La. Cái kia nữ ác linh thoạt nhìn mười phần khó đối phó, mỗi lần bị Tu La công kích thời điểm, nàng đều sẽ biến thành xương vỡ chạy trốn. Đồng thời bất luận là trên đất những cái kia xương vỡ, vẫn là xung quanh những cái kia xương cây, đều có thể tại nàng khống chế bên dưới biến thành vũ khí, đối Tu La mở rộng công kích. Giang Minh bọn họ cũng không có hỗ trợ, dù sao loại này ác linh cũng không phải là nhiều người liền có thể ứng phó, ngược lại, rừng rậm này xem như là không phải lĩnh vực, trừ Tu La dạng này quái vật bên ngoài, người bình thường nếu như bước vào đến rừng rậm này bên trong, sợ rằng bận rộn không có giúp đỡ, trước hết để cái kia nữ ác linh hoặc là bị hắn khống chế rừng rậm giết chết. Có thể trợ giúp Tu La chỉ có ta đi. Trong lòng ta nghĩ như vậy, ta ác linh tinh hoa sinh ra hỏa diễm, liền cái kia nắm giữ không tử năng lực quỷ thi đều có thể tiêu diệt, nếu như vận dụng năng lực này lời nói, đốt đi cái này một mảnh rừng rậm cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng đối nội khủng lo lắng, nhưng lại để ta không dám dễ dàng như vậy liền sử dụng ác linh tinh hoa năng lực. Rừng rậm bên trong chiến đấu thoạt nhìn liền đã ở vào quyết định thắng bại biên giới. Bất quá Tu La nhưng là ở thế yếu, dù cho hắn mạnh hơn cũng bất quá là một người mà thôi, không có ác linh tinh hoa loại này cường hóa thể chất tinh anh vũ trang, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể tiến hành liên tục bộc phát, để hắn đã thở hổn hển. Trái lại cái kia nữ ác linh lại một mặt nhẹ nhõm. Nên kết thúc nữ ác linh nhìn xem miệng lớn mặc khí thô Tu La, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Tu La hít sâu một hơi, nhìn hướng cái kia nữ ác linh, không nói thêm gì, mà là lại lần nữa hướng về nàng mà tới, vung lên nắm đấm hướng về nữ ác linh trên mặt đập tới. Ngươi rốt cuộc muốn ngu xuẩn tới trình độ nào? Nữ ác linh nói xong, thân thể lại lần nữa biến thành xương vỡ, tán loạn trên mặt đất. Mà tại lúc này, Tu La nhưng từ trong dây lưng lấy ra một bình diệt linh thủy, tiện tay vung lên, đem cái kia diệt linh thủy rơi tại trên mặt đất. Nha. Nữ ác linh tiếng thét chói tai vang lên, đây là bọn họ đánh thời gian dài như vậy, nữ ác linh lần thứ nhất phát ra dạng này gọi tiếng. Tại khoảng cách Tu La cách đó không xa, nữ ác linh một lần nữa từ xương vỡ tập hợp thành thân thể, thế nhưng má phải của nàng lại thiếu một khối, giống như là ghép hình không có nói xong đồng dạng. Ngươi thủ đoạn ta đều đã mò thấy. Tu La nhìn hướng cái kia nữ ác linh, chỉ cần không bị ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm, ngươi liền không cách nào làm cho xương cốt của ta biến thành cây a đồng thời, trên đất xương vỡ mặc dù nhiều, thế nhưng tạo thành thân thể ngươi những cái kia xương, vẫn luôn là những cái kia khối đồng dạng, mà ta cũng đã ghi nhớ tạo thành ngươi xương bộ dạng. Tu La đem trong tay trống không bình vứt bỏ, lại lấy ra một bình diệt linh thủy hướng về phía cái kia nữ ác linh nói, lần tiếp theo, ngươi có thể thử đem chính mình nghiền xương thành cho. Nói xong, Tu La lại lần nữa hướng về kia nữ ác linh phóng đi. Nữ ác linh trên mặt lộ ra một vẻ kinh hoàng, nàng hai tay huy động, hai bên xương cây cùng nhau hướng về Tu La đưa tay ra hóa xương làm chặt cây, sắc bén đầu ngón tay giống như thương bụi rậm, từ bốn phương tám hướng hướng về Tu La đâm tới. Tu La hai tay huy động, những này cản đường xương tay không ngoài dự tính toàn bộ đều bị đánh nát. Mà ngay sau đó, mặt đất xương vỡ nhấc lên tựa như lật lên sóng biển, muốn đem Tu La chôn xuống. Thế nhưng những này xương vỡ cũng không có đưa đến ngăn cản Tu La tác dụng, Tu La dưới chân khẽ động, thân thể nháy mắt từ những cái kia xương vỡ phía trước hiện lên, xuất hiện tại cái kia nữ ác linh trước mặt. Nữ ác linh vội vàng hóa thành xương vỡ, muốn chạy trốn. Thế nhưng liền như là Tu La nói tới, hắn đã nhớ kỹ cái kia nữ ác linh trên thân xương vỡ bộ dạng, trong tay diệt linh thủy một bình tiếp lấy một bình phun tại trên mặt đất, cuối cùng hút qua khói đen bay lên, xung quanh những cái kia xương cây còn có trên đất xương vỡ toàn bộ đều hóa thành bộ xương, giống như màu trắng cắt mịn dài trên mặt đất đồng dạng. Tu La đem trong tay trống không bình vứt bỏ, đi đến Tôn Nguyên đầu phía trước, đem áo khoác cởi xuống, muốn đem đầu lâu kia cho bao lên. Lúc này, một cái hắc miêu tộc nhân cầm một cái hộp đi tới, đem người mất đầu thả tới nơi này đi. Bà vừa vặn đem một cái băng hàn cổ thả đi vào, băng hàn cổ sinh ra hàn khí có thể bảo vệ thi thể bất hủ.
cảm ơn.
Tu La nói một câu, tiếp nhận cái hộp kia, đem Tôn Nguyên đầu bỏ vào, trong miệng lẩm bẩm nói, thi thể tìm không được, thế nhưng ta có thể cam đoan đem đầu của ngươi chôn cất tại Lâm Giang, không đến mức để ngươi trở thành một cái cô hồn dã quỷ. Hắc Miêu tộc nhân lại tìm một chút vốn là tính toán trang cổ vật hộp lớn, đem bọn họ người trong thôn đầu cũng đều cất vào trong hộp, sau đó đổi người lái xe xe ngựa, tiếp tục hướng về Miêu Cương đại hội mà đi. Dùng không đến thời gian một ngày, chúng ta liền đến chỗ cần đến. Theo cùng một trong xe người ra đen nói, lần này còn tính là thuận lợi, tiến về Miêu Cương đại hội trên đường nguy hiểm trùng điệp, cho dù là Hắc Miêu nhân cũng không thể cam đoan mỗi một lần Miêu Cương đại hội đều có thể bình an đến, có đôi khi có thôn trại phái đi ra tham gia Miêu Cương đại hội người thậm chí cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta dọc theo con đường này, chỉ gặp cái kia nữ ác linh, còn tính là thuận buồm xuôi gió đâu. Cái này Miêu Cương đại hội tổ chức chi địa cũng là một cái thôn trại, cái thôn này trại bị Hắc Miêu nhân xưng là tối cổ trại. Bởi vì nghe nói nơi này là nhóm đầu tiên Hắc Miêu nhân xây trại, thế nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, nơi này bị bỏ hoang. Tại Miêu Cương đại hội bắt đầu phía trước chừng một tháng, 10 cái thôn trại sẽ phái người đi tới nơi này, đem nơi này quét dọn một lần, dùng làm Miêu Cương đại hội mọi người cư trú tác dụng. Ta cùng Giang Minh bọn họ đều là lần đầu tiên tới tham gia cái này Miêu Cương đại hội, đối với nơi này tất cả ta đều tràn ngập tò mò. Đem hành lý bỏ vào cư trú khách sạn về sau, ta liền cùng Giang Minh bọn họ tại cái này tối cổ trại bên trong quay vòng lên, trừ dạo phố bên ngoài, chủ yếu nhất nhưng vẫn là tìm kiếm Sở Hoàn Giang cùng Mượn Hồ Lô vết tích. Bất quá tìm cho tới trưa, chúng ta cũng không có thấy bọn họ vết tích. Liên tại chúng ta chuẩn bị trở về khách sạn lúc ăn cơm, từ một bên vang lên một tiếng kêu gọi âm thanh, "Nha, đây không phải là Giang Minh sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi a." Ta theo tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một người trung niên nam nhân tóc đen nhánh tỏa sáng, một thân phẳng phiêu Âu phục, trên mặt mang theo kính râm, một bộ trên TV ngoại quốc đặc công trang phục, chân mang giày lau bằng loáng, gần như đều có thể trở thành tấm gương dùng. Tại trung niên người sau lưng, còn đi theo 5-6 người, cũng đều là thống nhất trang phục. Bọn họ là Vân Khuông tỉnh đặc tập tổ tinh anh đội thành viên. Giang Minh nói với ta một câu, bất quá lại không có kỹ càng giới thiệu những người này danh tự, nhìn Giang Minh cùng Hàn Dư cái kia một bộ hờ hững lạnh lẽo biểu lộ, hiển nhiên là cùng mấy người này quan hệ không thế nào tốt. Đầu lĩnh kia trung niên nam nhân cười đi tới, nhìn ta vừa cười vừa nói, gương mặt lạ, ngươi là Giang Minh nhận tân nhân a, ta gọi Vũ Quảng Đồ, cùng Giang Minh là bạn cũ lâu năm. Vũ Quảng Đồ tiếng nói vừa ra, sau lưng của hắn đứng một thanh niên nhìn ta một cái, cười nạo một tiếng nói, xem ra gặp tỉnh không có người, tìm tân nhân vậy mà như thế tuổi trẻ, không phải bị lừa đến a, ta làm sao hoài nghi nếu như hắn gặp phải trung cấp ác linh lời nói, đều sẽ dọa sợ chết khiếp chạy trốn đâu. Chương 167, Tinh Anh vô lại. Chương 167, Tinh Anh vô lại. Ta liếc thanh niên kia một cái, rõ ràng lớn hơn ta không có bao nhiêu, vậy mà còn giả dạng làm một bộ như ông cụ non bộ dạng nói người khác, loại này cố làm ra vẻ bộ dạng, thật để cho ta có một loại buồn nôn cảm giác. Triệu Tử Vân, ngươi làm sao không che đậy miệng đây này? Liền xem như sự thật, ngươi cũng không thể đang tại Giang Minh mặt nói như vậy a, ngươi đây không phải là để người xuống đài không được sao? Vũ Quảng Đồ làm bộ nói. Hừ, chính mình cũng là một cái tóc vàng tiểu tử, vậy mà còn nói người khác. Hàn Dư liếc Triệu Tử Vân một cái, một mặt trào phúng nói. Hàn Dư, ngươi cũng chớ xem thường Triệu Tử Vân cái này tóc vàng tiểu tử, vừa tới 25 tuổi chính là tinh anh đội một thành viên, từ đặc tập tổ thành lập tới nay, có thể như thế tuổi trẻ chúng tuyển tinh anh đội chỉ sợ cũng không cao hơn 10 cái. Huống chi, hắn vẫn là chỉ dùng thời gian một năm, liền trở thành tinh anh đội thành viên, tốc độ này cũng có thể vào trước 10 liệt kê. Một mặt tự đắc nói những lời này Vũ Quảng Đồ, không có chút nào lưu ý đến Giang Minh bọn họ ném đi cái kia một bộ khinh bỉ ánh mắt, nhìn xem Giang Minh tựa như khiêu khích đồng dạng nói, Giang Minh à, không biết các với tân nhân, gia nhập đặc tập tổ thời gian dài bao lâu? Không đủ nửa năm. Giang Minh nói. Vũ Quảng Đồ vỗ vỗ bờ vai của ta, tiểu tử tư lịch còn thấp à, bằng vào chúng ta Triệu Tử Vân làm mục tiêu à. Ta liếc qua cái kia ngẩng đầu, mũi vểnh lên trời Triệu Tử Vân một cái, dùng thời gian một năm trở thành tinh anh đội một thành viên, cái mục tiêu này, ta chỉ sợ là không cách nào đạt tới. Hừ hừ, tính ngươi minh bạch, biết ta là ngươi vĩnh viễn không cách nào đến nơi độ cao. Triệu Tử Vân hai tay ôm ở trước ngực nói, không không không, ý tứ của ta đó là, ta cảm thấy một năm mới trở thành tinh anh đội thành viên, có chút quá lãng phí thời gian. Ta trả lời nói, hừ. Triệu Tử Vân nhìn hướng ta, cái kia một đôi mắt tam giác bên trong lóe ra phẫn nộ, quá lãng phí thời gian. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Nếu như ngươi có thể trong vòng một năm trở thành tinh anh đội thành viên, ta liền theo họ ngươi, gọi ngươi bà. Phốc phốc, một bên Hàn Dư nghe nói như thế đột nhiên nở nụ cười, vô vô bờ vai của ta nói, Tần Dương, xem ra ngươi nhiều một cái tiện nghi nhi từ đâu. Nhi tử như vậy ta mới không muốn. An Tết còn muốn cho tiền mừng tuổi. Ta lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cùng Hàn Dư đối thoại truyền đến Triệu Tử Vân trong hai, càng làm cho hắn phẫn nộ. Hai tay của hắn nắm tay, một bộ hận không thể đánh tới bộ dáng. Chừng ta nói, nếu như ngươi làm không được, ngươi liền cùng ta họ. Dạng này không có ý nghĩa. Ta lắc đầu nói, không bằng chúng ta đổi một cái có ý nghĩa thực tế cược pháp ha. Nếu như ta thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu như ngươi thắng, ta thỏa mãn ngươi ba cái yêu cầu. Dù sao cũng là một chàng không công bằng đánh cược. Tiểu tử, ngươi đừng quá tự đại. Triệu Tử Vân nổi trận lôi đình. Hướng về phía ta giận dữ hét, nếu như ngươi thắng, ta thỏa mãn ngươi ba cái yêu cầu, nếu như ngươi ta thắng, ngươi chỉ cần thỏa mãn ta một cái yêu cầu, đó chính là gọi ta ba ba. Ngươi là không thể sinh đẻ sao? Đối làm ba ba như thế chấp nhất một bên Hàn Dư hời hợt bổ một đao, nói Triệu Tử Vân mặt đều xanh biết. Ta vừa cười vừa nói, vậy ta liền đưa yêu cầu, yêu cầu thứ nhất, nếu như lần này Miêu Cương đại hội có trùng vương cổ lời nói, ta muốn ngươi giúp ta chiếm được.
Ui, ngươi bây giờ đưa yêu cầu cũng quá sớm một điểm a, ít nhất chờ ngươi thắng lại nói a. Vũ Quảng Đồ nói. Ta đã thắng a, nói xong, ta lấy ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho Vũ Quảng Đồ, chính mình nhìn. Vũ Quảng Đồ tiếp nhận ta giấy chứng nhận, coi hắn nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên viết rõ ta là tinh anh đội thành viên thời điểm, miệng đều không khép được. Cái này, điều đó không có khả năng. Vũ Quảng Đồ trừng một đôi mắt kêu lên. Một bên Triệu Tử Vân từ Vũ Quảng Đồ trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, sau đó trừng ta quát, ngươi dở trò lừa bịp. Ta có thể là phía trước liền nói, đây là một chàng không công bằng đánh cược. Ta nhún vai, là chính ngươi đẩn, ngươi chắc ai? Chính là. Hàn Dư cũng tại một bên nói, trong một năm trở thành tinh anh đội một thành viên, vậy mà đều có thể khoe khoang, xem ra các ngươi tỉnh thật sự là không có người nha. Chúng ta tân nhân, có thể là 3 tháng ngắn ngủi liền trở thành tinh anh đội thành viên a. Triệu Tử Vân cắn răng, trừng ta nói, yêu cầu của ngươi ta làm không được. Làm không được, chẳng lẽ các ngươi tại các ngươi tá túc thôn trong trại, liền điểm này ảnh hưởng đều không có sao? Thật sự là mất mặt. Hàn Dư sẽ không bỏ qua bất luận cái gì châm chọc đối phương cơ hội. Vũ Quảng Đồ mặt đen tui nói, dẫn đội người là ta, có hay không tại cái này Miêu Cương đại hội bên trên muốn cái gì, ta quyết định, Tử Vân nói không tính. Trong lòng ta có chút hối hận, sớm biết phía trước liền cùng cái này Vũ Quảng Đồ đánh cược. Dạng này a, một bên Hàn Dư trước mắt, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, lấy điện thoại ra đối Triệu Tử Vân nói, vậy liền đổi thành ngươi có thể làm đến yêu cầu tốt. Têu Giang Minh một tiếng ba ba. Sẽ gọi ngươi trung thực một tiếng nhi tử, đúng, lại gọi ta một tiếng mãi mãi. Mau gọi a, ta chuẩn bị chụp hình chứ. Nói xong, Hàn Dư liếc ta một cái, đối ta thấp giọng nói, nói ngươi liền nhìn xem tốt, ta tuyệt đối buộc bọn họ đàng hoàng giúp chúng ta được đến trùng vương cổ. Nghe đến Hàn Dư lời nói, trong lòng ta ấm áp. Bất quá, dù cho giúp ta cũng không cần chiếm ta tiện nghi a. Hàn Dư phát hiện ta chừng nàng vừa cười vừa nói, ta nói đùa. Triệu Tử Vân, ngươi không cần kêu Tần Dương ba ba, gọi ta mãi mãi là được rồi. Còn có kêu Giang Minh ra ra một bên Tu La Sen vào một câu miệng, Hàn Dư mặt thay đổi đến có chút thường đỏ. Triệu Tử Vân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hàn Dư. Một bên Vũ Quảng Đồ vội vàng nói, Hàn Dư, ngươi đây là bắt nạt chúng ta tân nhân sao? Giang Minh, ngươi liền không quản. Chẳng lẽ muốn ta nói chuyện này nháo đến tổng bộ đi sao? Vậy ngươi liền ổn áo tốt. Giang Minh hai tay ôm ở trước ngực, đốt điếu thuốc lạnh nhạt nói, loại này lồng gà vỏ tỏi sự tình, ngươi cảm thấy tổng bộ sẽ quản? Cũng sẽ chỉ để các tỉnh chi bộ trưởng tiến hành phát biểu mà thôi. Ngươi, các ngươi bắt nạt chúng ta không người sao? Vũ Quảng Đồ cả giận nói, xoay tay một cái màu bạc súng lục xuất hiện trong tay hắn. Giang Minh, ngươi hẳn phải biết, ta là bạo tính tình, nếu như giận ta, cái này đối phó ác linh tinh anh vũ trang, có thể không chừng sẽ đối với người nào nổ súng. Cái này Vũ Quảng Đồ vậy mà như thế vô lại, ta tiến về phía trước một bước, ngăn tại Giang Minh trước mặt, đối Giang Minh hỏi, nếu như ta hủy đi hắn tinh anh vũ trang, sẽ phải chịu cái gì trừng phạt sao? Nếu như là hắn trước dùng vũ khí nhắm ngay lời của chúng ta, vậy coi như là phòng vệ chính đáng, sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Giang Minh nói. Vũ Quảng Đồ cười lạnh một tiếng, nói quát không biết ngượng, muốn hủy đi súng của ta, đến thử xem a. Nói xong, hắn liền đem thương trong tay giơ lên, họng súng chính đối ta. Ta lười cùng hắn cãi nhau, duỗi tay ra, đem họng súng của hắn nắm lấy, nhẹ nhàng bóp, cái kia kim loại thân thương trong tay ta quả thực giống như cùng là mặt bóp đồng dạng, biến thành một đoạn. Chương 168, buồn ngủ ngày. Chương 168, buồn ngủ ngày. Vũ Quảng Đồ cầm thương tay đang run rẩy, một đôi mắt bởi vì kinh ngạc gần như đều muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Vũ Quảng Đồ ánh mắt từ thương bên trên rời đi chuyển hướng ta, liền tại ta tưởng rằng hắn muốn nổi trận lôi đình thời điểm, Vũ Quảng Đồ hình như nhìn thấy cái gì. Cái kia bởi vì phẫn nộ mà bật bẹo trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, vô vô bờ vai của ta lớn tiếng nói, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, ngươi quả nhiên có lúc trước tư không độ phong phạm, sợ rằng về sau thành tựu sẽ vượt qua tư không độ cũng có nói. Trung vương cổ sự tình liền giao cho ta. Chúng ta đi thôi. Vũ Quảng Đồ nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, mang theo cùng hắn cùng đi những người kia quay người chạy trốn. Ta nghi ngờ quay đầu đi, muốn nhìn một chút Vũ Quảng Đồ đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà để thái độ của hắn có 180 độ chuyển biến lớn. Đã thấy cách đó không xa một cái quầy ăn vặt vị phía trước, một cái mang theo kính phẳng kính mắt, trải lấy đuôi ngựa, có không thua gì mỹ nữ tướng mạo nam nhân chính nhìn ta, làm phát hiện ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tiện tay đem ăn xong sâu nướng thăm chúc hướng về bên cạnh ném một cái, vèo một tiếng, cái kia thăm chúc sâu sắc đâm vào một bên một cái thấp cọc gỗ bên trong, sau đó đứng dậy rời đi. Cái kia Vũ Quảng Đồ, thật đúng là đủ âm hiểm à, lúc này ta nghe đến bên cạnh Hàn Dư nói. Làm sao vậy? Ta nghi hoặc hỏi. Hàn Dư chỉ cái kia rời đi nam nhân nói, người kia tên là Đỗ Lan, là tổng bộ tinh anh đội thành viên, tư không độ tín đồ của Nhật. Vũ Quảng Đồ vừa rồi cố ý nói cái gì ngươi về sau sẽ vượt qua tư không độ lời nói, còn nói lớn tiếng như vậy chính là nói cho hắn nghe. Bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng, Đỗ Lan cũng không phải Vũ Quảng Đồ loại kia lòng dạ hẹp hòi, sẽ không bởi vì chuyện này tìm ngươi phiền phức. Ta nhìn xem cái kia dần dần đi xa nam nhân bóng lưng, đối Hàn Dư hỏi, Đỗ Lan tới, tư không độ có thể hay không cũng tới đây? Sẽ không. Giang Minh dùng khẳng định ngữ khí nói, Đỗ Lan mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng cùng tư không độ giống nhau là tổng bộ tinh anh đội một trong tam cự đầu, dù cho tổng bộ trọng thị nữa lần này Miêu Cương đại hội cũng không có khả năng đánh tới tam cự đầu bên trong hai cái. Nghe đến Giang Minh nói như vậy ta có một ít thất vọng. Giang Minh vô vô bờ vai của ta, yên tâm đi, bằng vào ngươi bản lĩnh, không cần đến mấy năm tuyệt đối cũng sẽ bị tổng bộ coi trọng, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng từ không độ gặp mặt. Mấy năm ta thở dài một hơi, liền xem như một năm, với ta mà nói cũng quá trường cửu, vừa nghĩ tới Nhã Kỳ còn tại dị giới bên trong, ta liền tim như bị đau cắt. Thần Dương, ngươi nhớ ta không? Ngay lúc này, ta phảng phất nghe đến Nhã Kỳ tại bên tai ta nói nhỏ. Ta vội vàng quay đầu nhìn, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ là ảo giác của ta a, ta nhớ ngươi lắm a Tần Dương. Nhã Kỳ âm thanh lại lần nữa tại bên tai ta quen quẩn, chỉ là âm thanh so với vừa rồi càng thêm mơ ảo. Các ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Ta một bên nhìn xem xung quanh, một bên hướng Giang Minh hỏi. Âm thanh? Thanh âm gì? Giang Minh nghi ngờ hỏi. Nhã Kỳ âm thanh, ta vừa rồi hình như nghe đến Nhã Kỳ thanh âm. Ta đối Giang Minh nói. Giang Minh lắc đầu, ta cái gì đều không nghe thấy, có lẽ là ngươi quá muốn Lâm tiểu thư, cho nên sinh ra nghe nhầm rồi a. Có lẽ a. Ta thở dài một hơi nói. Từ chúng ta đi tới cái này Miêu Cương đại hội ngày thứ 2 bắt đầu, mưa phùn giả dích liên tục 3 ngày hạ cái không ngừng. Đến cơm trưa thời điểm, thường ngày khách sạn phòng ăn đều sẽ ngồi đầy người, thế nhưng hôm nay nhưng lại có rất nhiều chỗ trống, những người khác để khách sạn nhân viên phục vụ đem đồ ăn đưa đến phòng của bọn hắn thời gian đi. Dù cho có mấy cái tới ăn cơm, cũng phần lớn ghé vào trên mặt bàn, một bộ muốn ngủ bộ dạng. Không nói người khác, liền Giang Minh bọn họ cũng là vừa ăn cơm, một bên ngáp không ngớt. Hàn Dư kẹp một khối thịt kho tàu, bất quá nàng lúc này lại tựa như ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cái kia thịt kho tàu đặt ở bên miệng lung lay nửa ngày, nhưng cũng không có nhét vào trong miệng, ngược lại là rơi đến trên mặt bàn. Tính toán, ta không ăn, trở về đi ngủ. Hàn Dư nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy. Các ngươi mấy ngày nay đều là làm sao vậy? Chẳng lẽ buổi tối ngủ không ngon sao? Ta nghi ngờ hỏi. Không phải, chính là mệt rã rời mà thôi. Tu Lang ngáp một cái, đem đũa thả xuống, thật ghen tị ngươi người trẻ tuổi này a, tinh lực dồi dào. Các ngươi từ từ ăn a, ta cũng trở về. Ta cũng là. Giang Minh nói xong cũng đứng dậy, lung la lung lay hướng về khách sạn đi lên lầu. Ta nhìn xem hướng về đi lên lầu Giang Minh bọn họ, mơ hồ cảm thấy tình huống hình như có chút không đúng, mặc dù nói trời mưa dễ dàng để người cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng cũng không đến mức khốn đến loại này tình trạng. A qua loa ăn cơm chưa xong, ta rời đi khách sạn, muốn nhìn một chút có phải là chỉ có cái này khách sạn bên trong người đều là một bộ buồn ngủ bộ dạng. Trên đường phố gần như không có người nào, chỉ có một ít cái hắc miêu nhân còn tại bày quầy bán hàng chuẩn bị dùng chính mình luyện chế cổ vật hoặc là tài liệu trao đổi chính mình cần có đồ vật. Chỉ là cho dù là những này bày quầy bán hàng người, lúc này cũng đều là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, có mấy cái thậm chí trực tiếp tại cái kia dựng lên nhà kho nhỏ bên trong nằm xuống ngủ rồi, đối với chính mình quầy hàng đều không quan tâm. Không bình thường. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói. Sắc thực không bình thường. Lúc này, ta nghe đến sau lưng chuyển tới một âm thanh, ta quay đầu nhìn, đã thấy đến một cái mang theo kính phẳng kính mắt nam nhân liền đứng ở sau lưng ta. Đỗ Lan, thật không nghĩ tới vậy mà lại vào lúc này đụng phải hắn. Ngươi phát hiện cái gì sao? Ta đối Đỗ Lan hỏi. Đỗ Lan nhẹ gật đầu, tất cả mọi người mệt rã rời. Ta không còn gì để nói, loại này nói nhảm, hắn liền xem như không nói, ta cũng biết. Đỗ Lan nhìn một chút xung quanh, thân thể nhảy lên nhảy tới một bên trên nóc nhà, giống như con báo đồng dạng, tại trên nóc nhà mấy cái đủ rơi cũng đã đến tại chỗ rất xa. Mặc dù không biết Đỗ Lan có phải là phát hiện cái gì, bất quá cũng tốt hơn ta một người giống như con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm đại gia mệt rã rời nguyên nhân. Bất quá liền tại ta chuẩn bị đuổi theo Đỗ Lan thời điểm, ta khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo áo trắng thân ảnh, ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một cái thân mặc bạch y thiếu nữ bóng lưng. Nhã Kỳ. Dù cho chỉ là bóng lưng, thế nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai, thiếu nữ này tuyệt đối chính là Nhã Kỳ không sai. Ta vội vàng đuổi theo, liền tại ta vươn tay ra bắt Nhã Kỳ tay thời điểm, trước mặt Nhã Kỳ thân ảnh lại biến mất. Lại là ảo giác sao? Ta nhìn chính mình cái kia trống rỗng tay, thở dài một hơi. Nguy rồi. Đỗ Lan. Ta đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi chiếu cố Nhã Kỳ, không có chú ý Đỗ Lan, ta quay đầu nhìn, lại nơi nào còn có Đỗ Lan bóng dáng. Liền tại ta có chút chán nản thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy có một chút hào quang màu xanh lục từ một bên nhà cửa sổ bên trong bay ra. Quang mang này giống như đom đóm đồng dạng, tại ban ngày rất không thấy được, nếu như không phải trùng hợp ta vị trí ở vào trong bóng tối, thật đúng là không phát hiện được điểm này ánh sáng xanh lục. Mặc dù không biết cái này ánh sáng xanh lục là cái gì, thế nhưng ta mơ hồ cảm thấy cái này ánh sáng xanh lục cùng mọi người mệt rã rời có quan hệ, vì vậy ta liền lần theo điểm này ánh sáng xanh lục đổi tới. Chương 169, biến dị cổ. Chương 169, biến dị cổ. Tại tối cổ trại bên cạnh, có một tòa núi cao, hình như một tòa to lớn mộ địa, bởi vậy bị dân bản xứ xưng là mộ sơn. Ta lần theo điểm này lục mang, đi vào cái này mộ sơn bên trong. Mộ sơn núi cao rừng rậm, lúc trước cũng là hắc miêu nhân nuôi thả cổ vật nơi đến tốt đẹp, hắc miêu nhân rời đi tối cổ trại về sau, cái này mộ sơn bên trong cổ vật cũng không có bị toàn bộ thu hồi, một chút cổ vật trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bởi vì không có nuôi cổ người không chế, đã biến đến dị. Cho dù là già nhất luyện hắc miêu nhân, đi vào cái này mộ sơn bên trong cũng không có khả năng sống đi ra. Bất quá ta ỷ có ác linh tinh hoa phòng thân, lại cũng không đem những này cổ vật để vào mắt. Mộ sơn bên trên, cây cối cao ngất, cành lá xanh tươi, giống như từng thành to lớn xanh ô, đem ánh mặt trời đều cho che kín. Đi vào cái này mộ sơn rừng rậm bên trong, quả thực giống như là tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng, một cái ẩm ướt thế giới âm u thế, nhưng chính là bởi vì nơi này u ám, để ta có thể càng thêm thấy rõ ràng này chút ít lục mang. Trừ ta phía trước chỗ truy tìm điểm này lục mang bên ngoài, tại cái này rừng rậm bên trong ta còn nhìn thấy rất nhiều, như là xuyên qua tại trong rừng đom đóm ấy, hướng về mộ sơn đỉnh núi bay đi. Ta tăng nhanh bước chân, hướng về đỉnh núi chạy đi. Mọi người cái kia một bộ không bình thường buồn ngủ trạng thái, để ta có một loại cực đoan chẳng lành cảm giác, mặc dù nói bây giờ còn chưa có phát sinh chuyện nguy hiểm gì, thế nhưng ta luôn cảm thấy nếu như không nhanh chút đem chuyện này giải quyết, liền sẽ có phiền toái lớn phát sinh. hy vọng đây chỉ là ảo giác của ta. A, cái này rừng rậm bên trong xác thực có không ít cổ vật tồn tại, đồng thời những này cổ vật cực kỳ giỏi về ngụy trang, cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, ta đã không biết gặp phải bao nhiêu cổ vật tập kích. Có cổ vật cực kỳ to lớn thậm chí đem chính mình ngụy trang thành một khóa cây nhỏ, làm theo nó bên cạnh lúc đi qua, thân cây đột nhiên rời đi, phun ra có cực mạnh tính ăn mòn chất lỏng, liền một bên một khối to bằng đầu người tảng đá đều bị ăn mòn trở thành đầy đất đen đặc chất lỏng. Nếu như không phải trong cơ thể ta có ác linh tinh hoa tồn tại, chỉ sợ cũng đã biến thành đầy đất nước mủ bị cây này cổ hấp thu. Còn có một chút cổ vật sẽ ký túc tại động vật trên thân, nói ví dụ như liền tại vừa rồi, ta gặp phải một cái ký túc tại chim ruồi trong cơ thể một loại cổ vật, khống chế cái kia chim ruồi hướng ta tập kích, nho nhỏ chim ruồi tại cái kia cổ vật lực lượng ra chỉ phía dưới, uy lực sợ rằng đều so bên trên một viên đạn. Tùy tiện liền đem bên cạnh ta một khoảng 5-6 người ôm hết cổ thụ che trời xuyên thủng, nếu như không phải ta trốn nhanh, e là cho dù trên người ta có ác linh tinh hoa xem như phòng ngự, cũng phải bị cái này nhỏ nhỏ chim ruồi đến cái lạnh xuyên tim. Bất quá tốt tại, cái này cổ vật một kích không trúng về sau, cũng không có đối ta tiến hành dây dưa, mà là khống chế cái kia chim rồi bay thẳng đi. Trong bất chi bất giác, ta đã chạy đến chỗ giữa sườn núi. Cùng dưới chân núi cây kia một xun xuê khác biệt, sườn núi này cây cối phảng phất trải qua một tràng khủng bố lôi bạo đồng dạng, cây cối phần lớn bị lôi điện đánh tan, chỉ còn lại một chút không đủ cao nửa thước cháy đen gốc cây. Vùng này liền tựa như là một mảnh nằm ngang ở trong núi vành đai cách ly đồng dạng. Làm ta bước vào phiến khu vực này một sát na, ta cảm giác trước mắt phảng phất thoáng qua cái gì, không chờ ta thấy rõ, ta liền cảm thấy ngực thật giống như bị một cái trường tiên rút đến đồng dạng. Cái kia nhìn không thấy trên roi dài còn mang theo dòng điện, ta bị đánh trúng ngực điện quang lập lòe, để ta chỉ cảm thấy tựa như sờ soạng điện cao thế cửa đồng dạng, toàn thân run rẩy bay ngược ra ngoài. Thứ gì? Ta cảm giác toàn thân tê dại, run rẩy hai tay chống chỗ ở mặt, dùng sức chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà vừa lúc này, ta nghe đến phía sau vang lên tiếng gió. Ta vội vàng xoay người, hai tay ngăn tại trước ngực. Bộp một tiếng, lại là cái kia nhìn không thấy roi, đem ta lại rút về đến cái kia mảnh sét đánh khu bên trong. Bất quá cái này lại còn không có xong, ta nghe đến xung quanh siêu siêu âm thanh không ngừng băng lên, cái kia vô hình roi vậy mà không chỉ một cái. Ta vội vàng nâng lên hai tay bảo vệ đầu, dù sao ta dù cho có ác linh tinh hoa hộ thể, nhưng lại cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch dòng điện công kích, nếu như đại não gặp phải quá mạnh dòng điện xung kích, cho dù là ta cũng chịu đựng không được. Lốt bốt âm thanh tại bên tai ta vang lên, cường đại dòng điện tại trong cơ thể ta không ngừng xuyên qua, mà ta cũng cuối cùng nhìn thấy cái kia không ngừng đánh roi ta là cái gì. Đó là từng cây từ dưới mặt đất chui ra gần như hoàn toàn trong suốt xúc tu, chỉ có tại đánh trúng vật thể thời điểm, xúc tu mặt ngoài lập lòe màu xanh hồ quang điện mới có thể phát họa ra bộ dáng của bọn nó. Bất quá dù cho nhìn thấy những này xúc tu bộ mặt thật, đối ta hiện tại đến nói cũng vô dụng. Thân thể tại dòng điện tác dụng dưới đã tê liệt gần như không cách nào động đậy, đừng nói tiến hành phản kích, liền động một cái ngón tay đều khó khăn. Muốn đối phó những này xúc tu, sợ rằng chỉ có vận dụng ác linh tinh hoa hỏa diễm năng lực á, chỉ là thật chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta thật không muốn vận dụng ác linh tinh hoa năng lực, dù sao cái kia muốn bước lên sẽ nổi cùng nguy hiểm. Liên tại ta do dự thời điểm, ta mơ hồ cảm thấy những cái kia xúc tu dòng điện tựa như giảm bớt. Chẳng lẽ nói những này xúc tu bên trong dòng điện cũng không phải là vô tận? 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một cái xúc tu quất vào cái này xét đánh khu bên ngoài trên một cây đại thụ. Cái kia chừng 5 người ôm hết thân cây tại cái này xúc tu cái kia cường đại dòng điện phía dưới bị trực tiếp chém thành hai khúc, cắt ra chỗ một mảnh cháy đen. Hiển nhiên cái này xúc tu bên trên dòng điện vẫn như cũ khủng bố, nhưng ta sẽ cảm giác cái này dòng điện yếu. Chẳng lẽ nói thân thể của ta, hoặc là nói là ác linh tinh hoa đối với dòng điện có thích ứng tính? Ta hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này xúc tu mỗi một kích mang tới dòng điện cường độ. Quả nhiên, ta cảm thấy cái này xúc tu bên trên dòng điện một lần so một lần yếu. Hẳn là thân thể của ta sinh ra thích ứng tính. Không nghĩ tới cái này ác linh tinh hoa còn có loại này bị động tiến hóa năng lực. Đại khái qua 2-3 phút tả hữu, thân thể của ta đã hoàn toàn thích ứng cái này xúc tu bên trên cường độ dòng điện, thân thể tê liệt cảm giác cũng dần dần biến mất. Bụp một tiếng, lại một cây xúc tu quất vào trên cánh tay của ta. Còn không có đánh đủ sao? Ta giống giận xoay tay một cái, đem cái kia xúc tu cho bắt được, dùng sức kéo một cái, bộ một tiếng, căn này xúc tu bị ta từ dưới mặt đất rút ra. Bị rút ra xúc tu như là một đầu bị bắt đến như rắn, trong tay ta ngọ ngoại, nguyên bản tiếp cận hoàn toàn trong suốt xúc tu bên trên lóe ra hào quang bảy màu, từng đạo màu xanh hồ quang điện, từ cái kia xúc tu bên trên hướng về bốn phía bắt tới, cho dù là một chút khối nhỏ tảng đá, bị cái này hồ quang điện đánh trúng, cũng bị đánh vỡ nát. Mỗi phát ra một đạo hồ quang điện, căn này bị ta bắt lấy xúc tu liền sẽ nhỏ một vòng, đại khái qua 3 giây tả hữu, trong tay của ta xúc tu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này, ta nghe đến xung quanh lốt bút âm thanh vang lên. Nhưng là xung quanh những cái kia xúc tu phản phất đều phẫn nộ đồng dạng, từng cây điện quang quanh quẩn, vươn hướng không trung, xúc tu đỉnh đụng chạm cùng một chỗ, như là một cái thiểm điện lồng giam đồng dạng. Mà tại cái này thiểm điện lồng giam đỉnh chót, một cái lôi cầu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn, lúc đầu vẫn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng trong chớp mắt liền đã biến thành gối xay lớn. Chương 170, nhãn cầu cổ. Chương 170, nhãn cầu cổ. Dù cho ác linh tinh hoa đã thích hướng xúc tu bên trên cái kia cường đại dòng điện, ta cũng không muốn thử nghiệm bị cái này điện cầu nện một cái tư vị. Ta lách mình đi tới cái này lôi điện lồng giam biên giới, sống bàn tay vung lên, đem mấy cây xúc tu chặt đứt. Mà tại lúc này, giữa không trung bên trong cái kia to bằng cái thất lôi cầu cũng hướng ta đập xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. lôi cầu rơi xuống ta vừa rồi đứng địa phương, bị đánh trúng trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn lớn hố sâu, trong hố sâu bùn đất cháy đen một mảnh, đều đã biến thành bột phấn hình dáng. Ta đành phải nuốt một miếng nước bọt, nếu như vừa rồi ta chạy chậm, bị cái kia lôi cầu đánh trúng dù cho không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Những cái kia xúc tu tại thả ra một kích chí mạng này về sau, đều cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Liên tại ta cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, ta dưới chân mặt đất đột nhiên rách ra. Ta vội vàng lùi lại, chỉ thấy một cái dài hơn 3 mét, bọc lấy chất lỏng màu xanh biếc màu nâu đậm xúc tu từ dưới mặt đất đưa ra ngoài, cái kia xúc tu nhẹ nhàng hất lên, mặt ngoài chất lỏng màu xanh biếc liền tốt giống như hạt mưa rơi xuống xung quanh của ta, trong nháy mắt, loại chất lỏng này nhỏ xuống địa phương liền mọc ra vô số căn quanh quần hồ quang điện trong suốt xúc tu. Xem ra căn này lớn xúc tu, mới là những này trong suốt xúc tu bản thể a, mặc dù ta nóng lòng muốn lên đến đỉnh núi, tìm tới để tất cả mọi người xa vào đến mệt mỏi trạng thái nguyên nhân, thế nhưng hiển nhiên, căn này lớn xúc tu cũng không muốn dễ dàng như vậy đem ta bỏ qua. Xung quanh những học sinh mới trong suốt xúc tu phát ra từng đạo điện quang, hướng ta phóng tới, giao thoa mà đến điện mang như là một tấm từ trên trời giáng xuống lưới điện đồng dạng. Bất quá ta cũng không phải thú săn. Ta nhảy lên một cái, tránh thoát mấy cây lưới điện, nhảy tới cái kia lớn xúc tu phía trên, ngay sau đó nắm chặt nắm đấm hung hăng hướng về cái kia xúc tu rơi đập đi xuống. Chỉ là cái này xúc tu da thịt mềm dẻo, phía trên lại có cái kia dính trượt màu xanh dịch nhợn, quả đấm của ta vậy mà từ cái này xúc tu phía trên trượt đến một bên. Lúc này, xung quanh những cái kia trong suốt xúc tu phát ra điện mang cũng rơi vào trên người ta, cái này điện mang uy lực muốn so phía trước những cái kia xúc tu bên trên hồ quang điện uy lực mạnh mấy lần, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau tê dại, phảng phất có từng chiếc sắc bén tiểu đao tại ta trong mạch máu xuyên qua đồng dạng. Mặc dù những cái kia trong suốt xúc tu phát ra một lần dạng này điện mang liền sẽ hao hết năng lượng biến mất, thế nhưng cái này lớn xúc tu chỉ cần nhẹ nhàng vung vậy một cái kia bám vào ở phía trên dịch nhẫn sau khi rơi xuống đất lại sẽ sinh ra càng nhiều trong suốt xúc tu đến. Đồng thời những học sinh mới này xúc tu cũng càng ngày càng trắng kiện, điều này đại biểu bọn họ phát ra dòng điện cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Dạng này dây dưa tiếp không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc, ta cũng không có cái kia tính nhẫn mại cùng những này xúc tu tại chỗ này thời gian dài dây dưa. Ta ghé vào cái kia lớn xúc tu phía trên, hai tay đem cái này xúc tu cho bóp chặt, tất nhiên nắm đấm đánh vào phía trên lực lượng sẽ đẩy ra, vậy liền dùng hai tay đem cái này xúc tu xoắn nước. Ta trong tiếng hít thở, hai tay dùng sức càng quấn càng chặt, chỉ nghe bộ một tiếng, căn này lớn xúc tu bị cánh tay của ta cho xoắn nước, rơi xuống mặt đất cái kia một đoạn nhúc nhích mấy lần, liền biến thành một bãi tản ra gây mũi mùi màu xanh nước bẩn. Ta đem cái mũi che lại, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lên núi, lại tại lúc này cảm thấy mặt đất đung đưa, ta xung quanh mặt đất rách ra, vậy mà từ dưới mặt đất lại lộ ra ba cây lớn xúc tu, tại ta xung quanh vũ động. Liên tại lực chú ý của ta bị cái này mấy cây lớn xúc tu hấp dẫn thời điểm, ta dưới chân bùn đất đột nhiên sụp đổ, một vòng dài nửa thước độ sắc bén cốt thứ từ ta xung quanh phá đất mà lên, hướng ta đâm tới. Ta vội vàng hướng về sau nhảy dựng, từ những này con cốt thứ bên trong nhảy ra ngoài. Mà lúc này, cái này mấy cây lớn xúc tu bản thể cũng cuối cùng từ dưới mặt đất chui ra. Đó là một cái to lớn trong mắt, chừng 2 mét đường kính, trong mắt chính giữa trong con mắt dài một cái hình tròn rất hút, phía trước những cái kia cốt thứ chính là từ cái này trong miệng bươn ra răng. Cái kia mấy cây xúc tu chính là từ cái này trong mắt xung quanh bươn ra. Thật không nghĩ tới, cái này mộ sơn bên trên vậy mà còn có như thế lớn của vật, quả thực đều muốn thành tinh a. Tại một cái xúc tu chống đỡ phía dưới, cái này mắt to bóng tại trước mặt của ta dựng đứng lên, mà đổi thành bên ngoài hai cây xúc tu thì đem mũi nhọn hướng về ta chỉ. Mặc dù cái này lớn xúc tu bên trên cũng không có cái gì điện quang lượn lờ, thế nhưng bị bọn họ chỉ đến về sau, ta lại cảm thấy lưng phát lạnh, nhiều lần gặp phải nguy hiểm rèn luyện ra được giác quan thứ 6 nhắc nhở lấy ta phảng phất có cái gì nguy hiểm muốn giáng lâm. Ta vội vàng hướng một bên tránh đi. Ngay lúc này, ta nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng oanh minh, một chút cháy đen gỗ vụn cặn bã từ sau lưng ta bay tới, đánh vào trên người ta. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy vừa rồi ta chỗ đứng dựa vào sau một chút hai cây đại thụ đã bị nổ vỡ nát, mà từ cái kia còn sót lại gốc cây có thể nhìn ra, cái này hai cây đại thụ là từ nội bộ bạo tạc. Cái này xúc tu vậy mà có thể dẫn động vật thể từ nội bộ bạo tạc. Ta không biết nội tạng của mình có đủ hay không bền chắc, ta cũng không muốn tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm. Mắt thấy cái kia hai cây xúc tu lại lần nữa hướng về ta chỉ đến, ta vội vàng hướng về phía trước một phen đi tới cái kia mắt to bóng phía trước. Cái kia mắt to bóng nhìn thấy ta cái này thú săn đưa đến bên miệng, lập tức há miệng đem ta nuốt xuống. Nó chiếc kia khoang bên trong vô số sắc bén răng nanh cắn xé thân thể của ta, bất quá thân thể của ta tại ác linh tinh hoa cường hóa phía dưới đã có thể so với sắc ép, căn bản là không sợ nó cắn xé. Ta hai tay nâng lên, đặt tại cái này nhãn cầu cổ khoang miệng trên nội bích, sau đó dùng lực hướng về hai bên đẩy, cứ thế mà đem cái này nhãn cầu cổ miệng cho xé ra. Màu xanh thấm huyết dịch từ cái kia bị xé ra vết thương bên trong chạy ra không thể tránh khỏi chạy đến trên người ta, cái kia hôi thối hương vị cùng sền sệt xúc cảm, để ta hận không thể nhanh né ra. Bất quá ta lại lo lắng, nếu như bỏ lỡ lần này giết chết cái này nhãn cầu cổ cơ hội, để nó chui vào dưới mặt đất, nói không chừng nó sẽ còn chế tạo một chút trong suốt xúc tu đến quấy nhiêu ta. Cùng hắn lưu lại hậu hoạn, không bằng trực tiếp diệt trừ. Ta dùng sức xé rách, đem một khối thịt lớn từ cái này nhãn cầu cổ phía trên kéo xuống. Nhãn cầu cổ bị đau, cái kia ba cây xúc tu giãy giụa, cùng nhau hướng về ta chia sang. Mà ta sẽ chờ nó dùng xúc tu tới đối phó ta đây. Nhìn thấy cái này mấy cây xúc tu hướng về ta chỉ đến, ta vội vàng nhảy lên, cơ hồ là tại đồng thời, viên kia mắt to bóng mặt ngoài xuất hiện rất nhiều to lớn nô lên, nhưng là nó bị chính mình xúc tu lực lượng dẫn nổ nội bộ. Quanh một tiếng vang, mắt to bóng bạo tạc, thịt nát quanh quần hồ quang điện hướng về bốn phía bay đi, giống như đạn tháo, bất luận là cổ thụ che trời, vẫn là cứng rắn nham thạch, chỉ cần là bị đụng phải đều sẽ bị nổ vỡ nát, cả tòa mộ sơn tại cái này bạo tạc bên trong đều lắc lư. Ngắn ngủi một giây thời gian, xung quanh đã bị bạo tạc san thành bình địa, liền tại ta chuẩn bị lên núi thời điểm, ta lại nhìn thấy một bên trên bùn đất yên tĩnh nằm một viên màu xanh thẳm hạt châu. Vừa rồi bạo tạc, liền nham thạch cũng đều bị nổ vỡ nát, cái quả hạt châu này cũng tại một cái bạo tạc điểm chúng, làm sao ngược lại một chút sự tình đều không có. Ta mang theo nghi hoặc đi tới, đem bàn tay hướng hạt châu kia, mà vừa lúc này, một tia điện từ hạt châu kia bên trên phát ra, hướng về trong lòng ta phong tới. Chương 171, chủ nhân. Chương 171, chủ nhân. Trong lòng ta giật mình, bởi vì khoảng cách quá gần, muốn né tránh đã không kịp. Điện mang rơi xuống trên lồng ngực của ta, lại cũng không cảm thấy đau đớn, chuẩn xác mà nói, cái kia điện mang phảng phất không nhìn huyết nhục của ta, trực tiếp chui vào trong cơ thể của ta. Ta chỉ cảm thấy trái tim có chút tê dần, đầu óc tại cái này một khắc phảng phất thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Ta phảng phất có thể nhìn thấy nội tạng của mình, trái tim mỗi nhảy lên một cái, đều có màu xanh dòng điện tại trái tim của ta xung quanh lập lòe, cái kia phần đuôi cùng ta trái tim dung hợp một thể gửi thi trùng, có chút bất an nhuyễn động thân thể một cái, đem thân thể nuốt ở tâm ta nhỏ chỗ. Loại này nội thị trạng thái chỉ kéo dài 2-3 giây mà thôi. Ta lấy lại tinh thần, lại phát hiện trên mặt đất hạt châu kia phảng phất tạm đạm một chút. Ta vươn tay ra đem hạt châu kia nhặt lên nhìn một chút. Hạt châu màu xanh lam yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay của ta, lại không có hiện lên một tia điện mang, liền tựa như bình thường châu đáo đồng dạng. Ta tiện tay đem hạt châu này thả tới trong dây lưng, sau đó hướng về đỉnh núi chạy đi. Ta phát hiện, khoảng cách đỉnh núi càng gần, xung quanh màu xanh điểm sáng càng dày đặc, ngược lại cổ vật càng ngày càng ít. Đỉnh núi gần trong gang tấc, xung quanh màu xanh điểm sáng nồng đậm giống như một đầu lơ lửng giữa không trung bên trong dòng sông màu xanh lục, đang hướng về đỉnh núi chạy tới, mà tại trên đỉnh núi, ánh sáng xanh lục càng tăng lên, quả thực giống như là có một viên màu xanh mặt trời nhỏ tại cái kia đồng dạng. Ta tăng nhanh bước chân, chạy tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi khoanh chân ngồi một cái lão đầu, một đầu rối tung tóc, trên thân trần trụi, bên hông vây quanh da thú, trên thân bẩn thỉu, thoạt nhìn quả thực liền tựa như một cái dã nhân. Tại cái này lão đầu phía trước có một cái dùng tảng đá xanh điêu khắc thành bàn thờ bên trên đốt hương nến, ba cái trong đĩa nhỏ trưng bày không phải là tam sinh, cũng không phải trái cây món ngon, mà là một chút đều đã hư thối sinh ấu trùng tối thịt. Mà nhất làm cho ta chú ý, nhưng là cái kia được cung phụng đồ vật. Đó là một tôn tượng đồng, mặc dù động tác hơi có khác biệt, thế nhưng ta vẫn cứ một cái nhận ra, đó là một tôn trùng vương tượng. Những cái kia điểm sáng màu xanh lục, toàn bộ đều bị cái này trùng vương tượng hấp thu, quả thực liền cùng ban đầu ở tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, Nạp Lan Phượng được khống chế trùng vương tượng thôn phệ nhân hồn phách đồng dạng. Ấy, lại có người có thể tới nơi này, cái kia lão nhân mở hai mắt ra, nhìn hướng ta nói, có lẽ là thời gian quá dài không nói lời nào nguyên nhân, lưỡi của hắn phát cứng rắn, đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ. Ta nhìn xem lão nhân này, cung phụng trùng vương, có lẽ hắn cũng là danh sách kia bên trên người một trong, chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy bùn bẩn, ta căn bản nhìn không ra hắn diện mạo như trước, không cách nào nhận ra hắn đến cùng là ai. Người là ai? Ta nhìn xem lão nhân hỏi. Lão nhân cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là nhìn từ trên xuống dưới ta, trong miệng thì thào nói, thì ra là thế, chắc không được trùng vương tượng không cách nào hấp thu tinh lực của ngươi, nguyên lai trên người ngươi có ác linh tinh hoa hộ thể a, bất quá không sao, tối cổ trại bên trong người đã đủ nhiều, hút sạch tất cả mọi người tinh lực về sau, liền có thể nên đón trùng vương giáng lâm. Nghe hắn lời nói ý tứ, những này tung bay màu xanh điểm sáng hẳn là đại gia tinh lực. Một người tinh lực nếu như bị hoàn toàn hút khô lời nói, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, những này trùng vương ủng hộ người quả nhiên đều là một đám phong tử, vậy mà vì triệu hắn cái gì trùng vương, thậm chí muốn hại chết nhiều người như vậy tính mệnh sao? Lão nhân không trả lời vấn đề của ta, ta cũng lời lại hỏi, mà là vọt thẳng hướng cái kia trùng vương tượng, chuẩn bị đem cái này trùng vương tượng hủy đi. Thế nhưng liền tại tay của ta muốn đụng phải cái kia trùng vương tượng thời điểm, cái kia lão nhân cũng động. Dù cho bên ngoài nhìn như gần đất xa trời, nhưng lại có tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền ngăn tại ta cùng cái kia trùng vương tượng chỉ thấy, nhìn như tùy ý một trường đẩy ra, rơi xuống trên ngực của ta. Một trường này nhìn như mềm mại bất lực, thế nhưng ta lại cảm thấy có một cỗ kinh lực xuyên thấu qua da thịt của ta, trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể của ta. Một nháy mắt, tạm phủ truyền đến như tê liệt đau đớn, ta chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu phun ra ngoài. Bất quá ngay lúc này, ta lại cảm thấy tạm phủ có chút cảm giác từ bên hai, thật giống như có yếu ớt dòng điện thông qua đồng dạng, ngay sau đó, tạm phủ cảm giác đau đớn liền hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là cái kia dòng điện? Trong lòng ta thầm nghĩ, muốn nội thị nhìn xem nội tạng của mình có phải là thật hay không khôi phục, nhưng lại không được pháp. Nhiều năm không đánh nhau, công phu quyền cước trở nên yếu đi đâu? Lão nhân lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta lui lại một bước, lau khô vết máu ở khóe miệng, nhìn xem lão đầu này. Liền cái này còn công phu quyền cước trở nên yếu đi. Nếu như không kém chẳng lẽ còn muốn một kích mất mạng sao? Lão đầu nhìn ta một cái nói, bất quá không sao, đánh một lần giết chết, cùng đánh hai lần giết chết kết quả cũng giống nhau. Hừ, giết ta. Vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Ta cảnh giác nhìn xem lão đầu kia nói. Vừa rồi xem như là ta khinh địch, phía trước cùng những cái kia trùng vương người sùng bái giao thủ, phần lớn là dựa vào khống chế côn trùng mở rộng công kích, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này bản thân thực lực như thế cường. Lão đầu cười ha ha, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước mặt ta, tốc độ nhanh chóng, sợ rằng so nổi giận tu la cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn đơn trưởng đánh ra, thẳng đến ôi trời ơi linh tre, quả nhiên là muốn một kích giết ta. Ta vội vàng nghiêng người né qua, lão đầu kinh dị một tiếng, mà ta thì thừa dịp lúc này ta lên nằm đấm, hướng về trên đầu của hắn đập tới. Ngươi cũng tới nếm thử quả đấm của ta à? Phanh! Lão đầu giống như là bị đánh bay bao cát đồng dạng, bị ta một quyền này đánh bay đến một bên. Dù cho đầu của hắn không có bị ta một quyền này đánh nổ, thế nhưng xương đầu cũng đã bị đánh lõm vào một mảnh lớn, thoạt nhìn đã là không sống nổi. Bất quá liền tại yêu ta chuẩn bị hủy đi cái kia tượng đồng thời điểm, lão đầu kia lại phảng phất cương thi đồng dạng từ dưới đất bò dậy, nội tạng thụ thương vậy mà còn có thể tránh nhanh như vậy. Không đối, nội tạng của ngươi đã khôi phục đúng không? Chẳng lẽ nói, trên người ngươi trừ ác linh tinh hoa, còn có cái gì khác hộ thể bảo vật sao? Không sao, không quản là cái gì cũng tốt. Chờ ta giết ngươi về sau, ngươi đều là ta. Ta nhìn xem lão đầu kia như mày nói, ngươi chẳng lẽ là dùng đất dẻo cao su bắp sao? Đầu đều bị đánh thành thận heo hình, vậy mà còn có thể từ dưới đất bò dậy, chẳng lẽ nói người này cũng cùng Lâm Vân Lập đồng dạng, thân thể là côn trùng tạo thành. Lão đầu bẻ bẻ cổ, nhìn ta nói, ta gọi Đồng Mạc Hiên, ghi nhớ tên của ta. Giết ngươi trùng vương tôi tớ danh tự. Lão đầu tiếng nói vừa ra, ta liền nhìn thấy dưới làn da của hắn mặt, phản phất có đồ vật gì đang lớn lên, theo da thịt xé rách âm thanh, bọc lấy màu đen chất sừng móng vuốt, trước nước vỡ hắn hai tay, xuất hiện trong mắt của ta, ngay sau đó, thân thể của hắn da thịt cũng bị nứt vỡ, da thịt phía dưới là giống như bọc thép đồng dạng vỏ cứng. Hắn vươn tay ra, hướng về trên mặt của mình một chảo, liền đem da mặt của nó cứ thế mà xé rách xuống dưới, tại cái kia huyết đục phía sau, nhưng là một tấm con kiến đầu, hắn tiện tay đem da mặt chính mình vứt xuống trong miệng, nhai lấy nuốt xuống, cái kia trong mắt cũng bị hắn cắn nát, bên trong chất lỏng phun ra tại trên mặt của ta. Lạnh buốt còn mang theo một cỗ hôi chua. Chương 172, gặp lại áo bào đen. Chương 172, gặp lại áo bào đen. Ta nhất định phải thừa nhận, cái này Đồng Mạc Hiên biến thành trùng nhân cho ta rung động thật lớn. Gia nhập đặc tập tổ thời gian dài như vậy, ăn người ta gặp qua không ít, thế nhưng ăn chính mình còn ăn như thế say xương ngon lành, gia hỏa này vẫn là cái thứ nhất. Mấy cái đem chính mình đi qua da mặt nuốt xuống về sau, trùng nhân này hữu lực hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nháy mắt từ trước mặt ta biến mất, biến thành trùng nhân về sau, Đồng Mạc Hiên tốc độ ít nhất tăng lên 3 lần, ta trạng thái thị giác đã hoàn toàn theo không kịp hắn động tác tốc độ. Bất quá tốt tại, cùng những cái kia ác linh không ngừng giao thủ, để ta giác quan thứ 6 thay đổi đến 10 phần nhạy cảm, một trận hàn ý từ phía sau lưng đánh tới, ta theo bản năng tiến về phía trước một bước nhảy lên ra. Cũng cùng lúc này, cái kia trùng nhân giống như móc sắt đồng dạng móng vuốt cũng rơi vào trên lưng của ta. Trùng nhân móng vuốt mặc dù cứng rắn sắc bén, thế nhưng không hề đáng sợ là hắn loại kia có thể xuyên thấu ác linh tinh hoa phòng ngự, thẳng tới trong cơ thể ta quỷ dị tình lực. Rõ ràng chỉ là bị nó đầu ngón tay đụng phải, thế nhưng ta lại cảm thấy mình nội tạng phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều bị xé rách đồng dạng. Ta cắn răng nhẫn nhịn đau đớn, đột nhiên một cái hồi toàn cước hướng về sau lưng đá bảo, nhưng lại đá một cái trống không, tại tránh thoát công kích của ta đồng thời, trùng nhân nắm lên năm đấm hướng về bụng của ta cũng hung hăng tới một cái. Ta chỉ cảm thấy chính mình hình như biến thành một cái phá bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trùng nhân cũng không có vì vậy mà dừng tay. Nó một cái bước xa theo sau, đối ta mở rộng như gió bão công kích. Ta vội vàng đem hai tay giơ lên, ngăn lại đầu của mình, nếu như đại não gặp phải phá hư, vậy liền thật vạn sự đều yên. Đến mức nội tạng, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia tại ta trái tim xung quanh cái kia kỳ quái hồ quang điện đến trị liệu. Dừng lại giống như mưa rào cuồng phong công kích về sau, chúng nhân giơ chân lên đến, đột nhiên một cái bổ xuống, đem ta trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Chúng nhân lấy một bộ trào phúng giọng điệu hướng về phía ta nói, "Hừ, ta cho rằng cao cấp ác linh lưu lại tinh hoa có thể bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai không gì hơn cái này a." Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay lên, hướng về trên đầu của ta đánh ra một kích cuối cùng. Nhìn xem hắn cái kia một bộ ngạo mạn sắc mặt, ta thật muốn đập nát hắn côn trùng đầu. Không gì hơn cái này. Ta liền để ngươi nhìn ta cái này ác linh tinh hoa còn không phải thật không gì hơn cái này. Bị cái này trùng nhân tựa như đống cắt đồng dạng đánh nửa ngày, ta tức giận đã sớm đủ để vận dụng ác linh tinh hoa hỏa diễm. Bất quá bởi vì lo lắng nổi khủng, cho nên mới một mực dùng từ hắc mạn ba dạy ta luyện khí quyết khống chế tâm tình của ta, thế nhưng hiện tại, nếu như ta còn do dự lời nói, đừng nói chính ta sẽ chết, tham gia Miêu Cương đại hội mọi người cũng có thể sẽ chết. Ta không tại khống chế chính mình cảm xúc, tùy ý tức giận bộc phát, cái kia không bị khống chế phẫn nộ, giống như cùng là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Lửa giận đốt lên. Cái gì? Nhìn thấy trên người ta đốt lên hỏa diễm, trùng nhân kinh ngạc kêu một tiếng, phản phất cũng cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận, đội vàng đem tay rút về, đồng thời hướng về sau nhảy xuống. Thế nhưng cái kia nguyên bản nhanh ta đều thấy không rõ tốc độ, lúc này ở trong mắt ta nhưng thật giống như ốc xin bò đồng dạng chậm chạp. Ta chợt giơ tay lên đến, hướng về cổ tay của nó bắt đi. Ta chỉ cảm thấy trong tay nắm lấy một cái trống không, nhưng lại cũng không phải là ta thất thủ, mà là cổ tay của nó không đợi bị ta nắm chặt liền bị trên người ta hỏa diễm thiêu tẫn. Ngay cả cặn cũng không còn. Ta đứng dậy, nhìn thoáng qua trống không trong lòng bàn tay, đối cái kia trùng nhân nói, ta có thể nhìn thấy, trùng nhân thân thể đang run sợ. Nếu như không phải là bởi vì nó không có nhân loại làn da, hiện tại tuyệt đối đã bị dọa đầu đầy mồ hôi a ngươi, đây mới là ác linh tinh hoa lực lượng chân chính sao? Trùng nhân nhìn ta hỏi, ta có thể theo nó âm thanh bên trong cảm nhận được sợ hãi của nó. Ta không có trả lời nó, bởi vì người không cần phải trả lời một cái côn trùng vấn đề. Dưới chân đạp lên mặt đất, tại cái kia trùng nhân còn chưa kịp phản ứng phía trước, ta liền đi vòng qua phía sau của nó, vừa rồi nó chính là như vậy công kích ta, hiện tại, liền để ta đưa nó công kích còn trở về a. Ta thiêu đốt hỏa diễm năm đấm, hướng về phía sau lưng của nó đập tới, phốc một tiếng, quả đấm của ta xuyên qua thân thể của nó, quả thực liền cùng dùng nung đỏ dao nhỏ cắt format đồng dạng đơn giản. Mà mãi đến thân thể bị xỏ xuyên, cái này trùng nhân mới kịp phản ứng, hướng về phía trước nhảy lên một bước dài, kéo ra cùng ta khoảng cách. Bất quá ta cũng không có buông tha tính toán của nó, ngay sau đó liền đuổi theo, đột nhiên một cái đá ngang, quét vào cánh tay của nó bên trên, đưa nó một cái cánh tay từ trên bả vai gọt đi xuống. Không ngừng ẩu đả, không ngừng phát tiết, không ngừng phẫn nộ. Ta cảm thấy mình lý tính càng ngày càng yếu, mà phẫn nộ cảm xúc lại càng ngày càng tăng gọn. ta muốn khống chế chính mình cảm xúc, thế nhưng cái này tức giận giống như cùng là sổ lồng manh thu đồng dạng, muốn lại đem nó vây khốn cơ hội là không thể nào. Ít nhất, để ta tại còn có một tia lý trí dưới tình huống, đem cái kia tượng đồng hủy đi. Ta cắn chặt răng, dùng cuối cùng một tia lý trí khống chế thân thể ngược lại phóng tới cái kia bàn thờ bên trên tượng đồng. Bất quá liền tại tay của ta muốn bắt được cái kia tượng đồng thời điểm, một cái trắng sáng tay lại nhanh hơn ta một bước, trước đem cái kia tượng đồng cho lấy được. Ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cầm cái kia tượng đồng chính là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Dương Phạm, ta giống giận. Một màn này quả thực chính là lúc trước đối phó Nạp Lan Phượng Nhược phiên bản. Lúc trước chính là tại ta cùng Hàn Dư đem Nạp Lan Phượng Nhược tất cả con bài chưa lật đều bước đi ra về sau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lần này lại là dạng này. Tại đoạt đi cái kia tượng đồng về sau, hắc bào nhân bên người cục đá tại một cỗ lực lượng vô hình phía dưới từ trên mặt đất hiện lên, sau đó giống như viên đạn đồng dạng hướng về chủ nhân vào tới. Mà cái kia chủ nhân lại thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý bị những cục đá này đánh thành cái sảng. Cái thứ ba, hắc bào nhân nói xong, đem cái kia tượng đồng thu hồi, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng bất luận là ý nguyện của ta, vẫn là dần dần tiếp quản thân thể ta quyền khống chế ác linh tinh hoa, cũng sẽ không để hắn cứ như vậy tùy tiện rời đi. Dừng lại cho ta. Ta giống giận. Ta thả người phóng tới cái kia hắc bào nhân, huy quyền hướng về hắn đánh tới. Hắc bào nhân cũng không có dừng bước lại, chỉ là tùy ý đem tay trái mang lên vai phải, tùy tiện liền đem ta một quyền này bắt được. Trên tay của ta cái kia nhảy nhót hỏa diễm, cũng vô pháp tổn thương đến hắn nửa phần. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, tiểu dã thú vật, ngươi ngăn không được ta. Bị ngăn lại nắm đấm càng thêm kích thích ta phẫn nộ, hỏa diễm tại sau lưng ta dâng lên, hóa thành một đôi to lớn hỏa dực, mà tại trong chớp nhoáng này, ta cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Trong đầu bên trong quanh quẩn một thanh âm, ta cũng không khỏi theo thanh âm này giống to, chết. Hắc bào nhân hiển nhiên không nghĩ tới ta lực lượng lại đột nhiên tăng gấp bội, dưới sự ứng phó không kịp, bị ta trở tay bắt lấy, đem hắn thật cao vung lên. Lại mạnh lên. Hắc bào nhân một cái tay giữ chặt trên đầu mũ trùm phảng phất lẩm bẩm nói. Hắn còn giống như nói cái gì, thế nhưng ý thức không rõ ta cũng đã nghe không rõ.